Chương 892 Di tích tìm tòi bí mật, thần bí chi môn sau kinh dị hành trình. Chương 892 Di tích tìm tòi bí mật, thần bí chi môn sau kinh dị hành trình. Lăng Vũ bọn người ở tại đã trải qua trận kia kinh tâm động phách chiến đấu kịch liệt sau, cuối cùng là tạm thời thoát khỏi trong di tích những cái kia cùng hung cực các quái vật đuổi đánh tới cùng. Giờ phút này, mỗi người bọn họ đều giống như từ huyết thủy bên trong vớt đi ra đồng dạng, vết thương chồng chất, mỏi mệt đến cực điểm. Nhưng này hai đôi mắt bên trong vẫn như cũ lóe ra kiên định mà quật cường quan mang, phản phất tại nói bọn hắn tuyệt không xem thường từ bỏ quyết tâm. Lăng Vũ tựa ở băng lãnh trên vách tường, từng ngụm thở hổn hển, mỗi một lần hô hấp đều lộ ra trầm trọng như vậy. Mồ hôi như là thác nước từ hắn gương mặt cương nghị bên trên trượt xuống, nhỏ xuống tại tràn đầy bụi đất trên mặt đất. Địa phương đang chết này, đến cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật không thể cho ai biết. Lão tử hôm nay nhất định phải làm cái hiểu không có thể. Lăng Vũ một bên cắn răng nghiến lợi nói, một bên nắm thật chặt trong tay cái kia tản ra thần bí quang mang thần khí, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, cảnh giác cùng bất khuất. Tô Dao ngồi tại cách đó không xa trên một tảng đá, nàng gái kia nguyên bản khuôn mặt xinh đẹp giờ phút này lộ ra tái nhợt mà tiểu thụy. Nàng lau sạch nhẹ nhẹ nghiêng mặt bên trên vết máu, mỗi một cái động tác đều lộ ra như vậy vô lực. Lăng Vũ, mặc kệ phía trước có bao nhiêu gian nan hiểm trở, ta đều sẽ hầu ở bên cạnh ngươi cùng một chỗ tìm kiếm đáp án. Tô Dao thanh âm mặc dù suy yếu đến như làn nến tàn trong gió, nhưng trong đó ẩn chứa kiên định lại làm cho người vô pháp coi nhẹ. Mạc Phong thì tại bên cạnh nôn nóng bất an đi qua đi lại, cước bộ của hắn nặng nề mà lộn xộn, phản phất trong lòng có một đoàn không cách nào dập tắt lửa giận. Lão tử cũng không tin cái này tà. Cái chỗ chết tiệt này còn có thể đem chúng ta thế nào? Cùng lắm thì liều cho cá chết lưới rách. Mạc Phong lớn tiếng giống giận, vũ khí trong tay bị hắn nắm đến khanh khách rung động, cái kia tức giận biểu lộ phản phất muốn đem hết thảy trước mắt đều xé thành mảnh nhỏ. Từ Yên ngồi xổm ở trong góc, nàng cái kia ánh mắt linh động giờ phút này chính chuyên chú quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, không buông tha bất kỳ một cái nào nhỏ xíu manh mối. Mọi người trước đừng xúc động, bình tĩnh một chút. Nơi này phủ văn cùng đồ án khẳng định ẩn giấu đi mấu chốt tin tức, chúng ta phải cẩn thận nghiên cứu một chút. Từ Yên tỉnh táo nói ra, thanh âm của nàng tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong lộ ra đặc biệt trầm ổn. Đúng lúc này, trên vách tường phủ văn đột nhiên lóe lên tia sáng kỳ dị, quang mang kia như là nhảy vọt tinh linh, trong nháy mắt đem toàn bộ không gian chiếu lên giống như ban ngày. Ngay sau đó, toàn bộ không gian bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên, phảng phất có một cái to lớn bàn tay vô hình đang điên cuồng lung lay thế giới này. Không tốt, lại có tình huống. Lăng Vũ hô to một tiếng, trong âm thanh của hắn tràn đầy khẩn trương cùng cảnh giác. Hắn cấp tốc nhảy lên khỏi mặt đất, thân thể căng cứng, như là một cái sắp nhào về phía con mồi báo săn. Mọi người nhất thời khẩn trương lên, tim đều nhảy đến cổ rồi. Bọn hắn nhao nhao nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía bốn phía, chuẩn bị nên đón sắp đến không biết khiêu chiến. Theo quang mang càng ngày càng mãnh liệt, một cái cự đại cổng truyền tống chậm rãi xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Cái kia cổng truyền tống tản ra thần bí mà mê người khí tức, phản phất tại gọi về bọn hắn tiến vào một cái thế giới không biết. Đây là cái gì? Chẳng lẽ đây chính là thông hướng di tích hạch tâm thông đạo? Tô Dao kinh ngạc nói ra, con mắt của nàng trợn trừng lên, tràn ngập tò mò cùng sợ hãi. Lăng Vũ nhíu mày, rơi vào trầm tư. Ánh mắt của hắn tại cổng truyền tống cùng hoàn cảnh chung quanh ở giữa vừa đi vừa về di động, ý đồ tìm kiếm một chút manh mối. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều muốn đi vào tìm tòi hư thực. Không vào hang quặng, làm sao bắt được của con? Lăng Vũ kiên định nói, trong âm thanh của hắn tràn đầy quyết tâm cùng dũng khí. Đám người liếc mắt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được kiên định giống vậy cùng quyết tâm. Sau đó, bọn hắn dứt khoát quyết nhiên đi vào cổng truyền tống. Cổng truyền tống một bên khác là một cái càng thêm thần bí cùng nguy hiểm không gian. Bốn phía tràn ngập sương mù nồng nặc, sương mù kia đậm đặc đến như là thực chất, để cho người ta căn bản thấy không rõ con đường phía trước. Ngồi đi một bước, đều phảng phất bước vào không biết vực sâu. Mọi người coi chừng. Lăng Vũ nhắc nhở, thanh âm của hắn tại trong sương mù này có vẻ hơi ngột ngạt. Đột nhiên, một trận tiếng cười âm trầm ở trong sương mù vang lên. Tiếng cười kia phảng phất tới từ địa ngục chỗ sâu, tràn đầy tà ác cùng trào phúng. Ha ha, các ngươi những này vô tri gia hỏa, cũng dám xâm nhập trốn cấm địa này. Hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Lăng Vũ bọn người trong lòng giận mình, tim đập của bọn hắn trong nháy mắt gia tốc, huyết dịch phảng phất đều đọc lại. Là ai? Mau ra đây! Đừng giấu đầu lộ đuôi, như cái rùa đen rút đầu. Mạc Phong giống to, thanh âm của hắn ở trong sương mù quanh quẩn, lại không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Lúc này, một cái thần bí thân ảnh từ trong sương mù chậm rãi đi ra. Thân ảnh kia bị một tầng sương mù màu đen bao phủ, để cho người ta thấy không rõ mặt mũi của hắn cùng thân hình. Các ngươi những này không biết tự lượng sức mình sâu kiến, vậy mà mưu toan nhìn trộm di tích này bí mật. Hôm nay, liền để các ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này, người thần bí nói ra, thanh âm của hắn băng lãnh thấu xương, phảng phất có thể đem người linh hồn đều đông kết. Lăng Vũ tiến lên một bước, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào người thần bí. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao phải ở chỗ này? Nơi này đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Lăng Vũ lớn tiếng hỏi, trong ánh mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng chất vấn. Người thần bí cười lạnh một tiếng, tiếng cười kia để cho người ta dùng mình. Muốn biết? Vậy liền nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không, người thần bí nói, đột nhiên phát động công kích. Một cỗ cường đại lực lượng như là như phong bạo hướng phía Lăng Vũ bọn người đánh tới, lực lượng kia trổ đến, sương mù đều bị quấy đến sôi trào. Lăng Vũ bọn người vội vàng thi triển ra riêng phần mình tuyệt kỹ, ý đồ ngăn cản cái này cường đại công kích. Trong lúc nhất thời, quang mang lấp lóe, pháp thuật anh minh, toàn bộ không gian đều bị chói lọi quang mang cùng lực lượng cường đại chỗ tràn ngập. Các huynh đệ, liều mạng với ngươi. Mạc Phong hô lớn, hắn cơ trong tay lại đao, như là một đầu điên cùng dã thú, liều lĩnh phóng tới người thần bí. Tô Dao cũng thi triển ra cường đại pháp thuật, từng đạo quang mang từ trong tay nàng bắn ra, chiếu sáng không gian hắc ám. Từ Yên thì lợi dụng nàng linh hoạt thân pháp, tại người thần bí trong công kích xuyên thẳng qua tự nhiên, tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Một trận càng thêm chiến đấu kịch liệt liền triển khai như vậy, Lăng Vũ bọn người có thể hay không để lộ di tích trung cực bí mật? Bọn hắn lại đem đứng trước như thế nào sinh tử khảo nghiệm? Mà người thần bí này đến cùng có thân phận ra sao cùng mục đích? Hết thảy đều vẫn là ẩn số. Chương 893 vượt sâu tuyệt cảnh, nghịch tập chi quang lập loè. Chương 893 vượt sâu tuyệt cảnh, nghịch tập chi quang lập loè. Lăng Vũ một đoàn người tại cái kia di tích thần bí bên trong có thể nói là trải qua thiên tân vạn khổ, thật vất vả mới từ người thần bí đuổi đánh tới cùng bên dưới may mắn đào thoát. Ai có thể nghĩ, vận mệnh treo cận để bọn hắn lại vô ý rơi vào một cái phảng phất có thể thôn phệ hết thể hỗn độn vực sâu. Trong vực sâu này, bốn phía là làm người hít thở không thông hắc ám vô tận, chỉ có ngẫu nhiên lấp lóe mấy sợi u quang, như là u linh con mắt, để cho người ta dùng mình. Lăng Vũ tiếng tim đập tại cái này trong yên tĩnh như chết lộ ra đặc biệt rõ ràng, mỗi một cái đều phảng phất gõ lấy sợ hãi nhịp trống. Sắc mặt của hắn ngưng trọng, lông mày chăm chú nhăn lại, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng bất an. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương quỷ quái a? Chúng ta thế nào cứ như vậy không may? Lăng Vũ thấp giọng mắng, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ cùng phẫn nộ, biểu tình kia phảng phất có thể ăn người bình thường. Tô Dao nắm chắc Lăng Vũ góc áo, thân thể càng không ngừng run rẩy, trên mặt của nàng sớm đã mất đi ngày xưa thong dong cùng bình tĩnh. Lăng Vũ, ta thật rất sợ hãi, cảm giác chúng ta lần này cần xong. Tô Dao mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, thanh âm đều đang run rẩy. Lăng Vũ hít sâu một hơi, cố giả bộ chấn định, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Dao bả vai, an ủi, đừng sợ, bảo bối nhi, có ta ở đây đâu, liền xem như núi đao biển lửa, ta cũng sẽ hộ ngươi. Chu toàn ánh mắt của hắn vô cùng kiên định, phản phất tại trong hắc ám tìm kiếm lấy cái kia một tia yếu ớt hy vọng chi quang. Mạc Phong thì tại một bên nôn nóng đi qua đi lại, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm, "Hừ, lão tử cũng không tin cái này ta, chúng ta nhất định có thể tìm tới đường ra." Hắn cơ vũ khí trong tay, tư thế kia phảng phất muốn cùng hắc ám này vượt sâu quyết nhất tử chiến. Từ Yên ngồi chồm hổm trên mặt đất, một đôi ánh mắt linh động cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, không buông tha bất kỳ một cái nào nhỏ xíu manh mối. "Tất cả mọi người đừng hoảng hốt, chúng ta ổn định lại tâm thần, hảo hảo tìm xem có cái gì có thể đi ra biện pháp." Từ Yên tỉnh táo nói ra, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại cho người ta một loại không hiểu yên ổn cảm giác. Đúng lúc này, trong vực sâu đột nhiên truyền đến một trận trầm thấp mà kinh khủng tiếng gầm gừ, thanh âm kia phảng phất đến từ viễn cổ cự thú, mang theo vô tận phẫn nộ cùng oán nghiệm, chấn động đến toàn bộ vực sâu cũng hơi run rẩy lên. "Không tốt, có biến. Mọi người coi chừng." Lăng Vũ hô to một tiếng, cấp tốc đem Tô Dao bảo hộ ở sau lưng, trong tay nắm thật chặt thần khí, thân thể căng cứng, như lâm đại địch. Chỉ gặp một đám tản ra quỷ dị quang mang quái vật từ trong bóng tối chậm rãi hiện hiện, thân hình của bọn nó vặn vẹo không còn hình dáng, có mọc ra răng nanh sắc bén, có trên thân hiện đầy bén nhọn gai, bộ dáng dữ tợn khủng bố, để cho người ta nhìn một chút đã cảm thấy tê cả da đầu. "Ta đi, đây đều là thứ gì vớ va vớ vẩn a? Đơn giản muốn hủ chết người." Mạc Phong mở to hai mắt nhìn không được văng tục, vũ khí trong tay cầm thật chặt. Lăng Vũ ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ, hắn hét lớn một tiếng, "Quản nó là cái gì, các minh đệ, theo chân chúng nó liều mạng, nói đi." Hắn dẫn đầu phóng tới quái vật, trong tay thần khí ở trong hắc ám vạch ra một đạo lộng lấy hào quang chói mắt, phản phất muốn đem hắc ám này xé rách. Tô Dao cũng không còn sợ sệt, nàng cắn răng, thi triển ra gia tộc truyền thừa pháp thuật, trong miệng nói lẩm bẩm, "Xem ta, để cho các ngươi những người quái dị này đến thử bản tiểu thư lợi hại." Từng đạo quang mang từ trong tay nàng bắn ra, chiếu sáng hắc ám một góc. Mạc Phong giống giận, như là một cái phát cuồng sư tử, giơ vũ khí trong tay, cùng quái vật triển khai kịch liệt vật lộn. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều tràn đầy lực lượng, mồ hôi thuận gương mặt của hắn không ngừng chảy. "Đến a, các ngươi những quái vật này, ra ra ta cũng không sợ các ngươi." Từ Yên thì lợi dụng nàng linh hoạt thân pháp, tại quái vật trong đám xuyên thẳng qua tự nhiên, tìm kiếm lấy quái vật lực điểm. "Ở đây này, mọi người cùng nhau công kích." Từ Yên la lớn, ngón tay hướng quái vật một chỗ sơ hở. Đám người đồng tâm hiệp lực, đối với quái vật phát khởi một vòng lại một vòng công kích mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, quang mang lấp lóe, pháp thuật anh minh, toàn bộ vực sâu đều bị cái này chiến đấu kịch liệt chỗ chiếu sáng. Nhưng mà, quái vật tựa hồ liên tục không ngừng, giết chi không hết. Một đợt lại một đợt quái vật xuống tới, để đám người cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp a. Chúng ta phải muốn cá biệt chiêu mà. Lăng Vũ cao mày, mồ hôi đã ướt đẫm quần áo của hắn, trong ánh mắt để lộ ra một tia lo nghĩ. Mọi người ở đây cảm thấy lúc tuyệt vọng. Lăng Vũ đột nhiên phát hiện vực sâu trên vách đá tựa hồ khắc lấy một chút phù văn thần bí. Những phù văn kia lóe ra hào quang nhỏ yếu, phản phất tại nói cái gì. "Đây có lẽ là chúng ta sinh cơ. Mọi người mau đến xem nhìn." Lăng Vũ lớn tiếng nói, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng hỏa hoa. Đám người xuống lại tới, cẩn thận quan sát đến những phù văn này. "Đây rốt cuộc là có ý tứ gì a? Hoàn toàn xem không hiểu a." Mạc Phong gãi đầu một cái, một mặt hoang mang. Tô Dao đôi mi thanh tú cao lại, suy tư một lát nói ra, "Ta giống như ở gia tộc trong cổ tịch thấy qua tương tự phù văn, nhưng là trong lúc nhất thời không nhớ nổi." Từ Yên nháy máy mắt, nói ra, "Chúng ta phải nhanh lên nghĩ biện pháp giải độc, không phải vậy các loại quái vật lại xông lên, chúng ta coi như thật xong." Đúng lúc này, bọn quái vật lần nữa phát khởi công kích, thế công của bọn nó càng thêm hung mãnh, phản phất muốn đem mọi người nhất cử tiêu diệt. Lăng Vũ bọn người có thể hay không giải độc những này phù văn thần bí, tìm tới thoát đi hỗn độn vực sâu phương pháp, mà cái này phù văn thần bí phía sau lại ẩn giấu đi như thế nào kinh thiên bí mật. Bọn hắn tại trong vực sâu này sẽ còn gặp phải như thế nào không tưởng tượng được nguy hiểm cùng tiêu chiến. Hết thảy đều vẫn là ẩn số. Chương 894 phong vân sắp nổi, sóng ngầm mãnh liệt bên trong sinh tử đánh cờ. Chương 894 phong vân sắp nổi, sóng ngầm mãnh liệt bên trong sinh tử đánh cờ. Tại Huyền Huyễn Đại Lục mảnh này rộng lớn vô ngần lại thần bí khó lường trên thổ địa, Lăng Vũ cùng đồng bọn của hắn bọn họ chính bản thân chỗ một tòa tên là Linh Phong thành phồn hoa thành trấn bên trong. Tòa thành trấn này ngựa xe như nước, phi thường náo nhiệt, trên đường phố rộn rộn ràng ràng đám người chen vai thích cánh, tiếng gào to, tiếng trả giá liên tiếp. Lăng Vũ đứng tại một nhà tên là Duyệt Lai khách sạn lầu 2 gian phòng phía trước cửa sổ, cau mày, ánh mắt thâm thúy mà ngưng trọng. Ngoài cửa sổ ồn ào náo động phảng phất cùng hắn ngăn cách, hắn tâm tư hoàn toàn đắm chìm tại cái kia cốt như có như không không tầm thường trong khí tức. Cái này nhìn như bình tĩnh biểu tượng bên dưới, tựa như yên tĩnh trước bao tác, khẳng định có cái gì yêu thiêu thân. Lăng Vũ tự lẩm bẩm, hai tay không tự giác nắm thành quyền đầu. Tô Giao Liên bước nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến Lăng Vũ bên người, Ô Nhu kéo lại cánh tay của hắn, nhẹ nhàng nói ra, "Lăng Vũ, đừng quá lo lắng rồi, nói không chừng là người đa tâm đâu." Trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo lắng cùng tín nhiệm. Lăng Vũ quay đầu, nhìn xem Tô Giao cái kia mỹ lệ mà Ô Nhu gương mặt, kiên định nói, "Không, Giao Nhi, trực giác của ta chưa bao giờ phạm sai lầm, lần này chỉ sợ là một trận đại phiền toái." Trong giọng nói của hắn mang theo một tia không thể nghi ngờ kiên quyết. Lúc này, Mạc Phong 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 hỏa lửa địa đại dậm chân đi vào gian phòng, một mặt hưng phấn mà nói ra, "Huynh đệ, ta vừa đi bên ngoài tản bộ một vòng, nhưng đánh nghe ra không ít chuyện hiếm có." Hắn vừa nói, một bên lấy tay vớt một cái mồ hôi trên trán. Từ Yên cũng theo sát lấy đi đến, hai tay ôm ngực, nhếch miệng lên, thử lạnh một tiếng, "Hừ, ta liền biết không có đơn giản như vậy, trong thành này đầu khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong." Nhưng vào lúc này, ngoài khách sạn bầu trời như là bị làm ma pháp bình thường, thời gian dần qua tối xuống. Nguyên bản trắng loáng như tuyết vân đóa trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đen như mực, chiếu nặng đặt ở mọi người đỉnh đầu, để cho người ta cảm thấy một loại không hiểu kiềm chế. Thời tiết này trở nên cũng quá nhanh đi, cùng lật sách giống như. Mạc Phong nhìn qua ngoài cửa sổ, nhịn không được lẩm bẩm đứng lên, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Lăng Vũ trầm tư một lát, thần sắc nghiêm túc nói ra, "Mọi người tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, nói không chừng phiền phức lập tức liền sẽ tìm tới cửa." Đám người nghe vậy, lập tức hành động. Tô Giao cấp tốc sửa sang lấy bỏ hành lý, động tác nhẹ nhàng mà thuần thục, Mạc Phong thì nghiêm túc kiểm tra vũ khí của mình, trong miệng còn nói lẩm bẩm, Từ Yên thì ánh mắt sắc bén quan sát đến bốn phía, phảng phất tại tìm kiếm lấy tiềm ẩn nguy hiểm. Đột nhiên, một trận cuồng phong gào thét mà qua, tiếng gió kia giống như manh thu gầm thét, thổi đến cửa sổ đùng đùng rung động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thổi phá. "Không tốt, gió này không thích hợp, lộ ra cỗ tà khí." Lăng Vũ la lớn, trong ánh mắt hiện lên một tia cảnh giác. Đúng lúc này, một cái thần bí thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại cửa khách sạn. Người này toàn thân bao phủ tại áo choàng màu đen bên trong, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi lóe ra hàn mang con mắt. "Lăng Vũ, các ngươi tận thế đến." Người thần bí lạnh lùng nói, thanh âm phảng phất từ cựu u vực sâu truyền đến, để cho người ta không rét mà run. Lăng Vũ ánh mắt run lên, bước về phía trước một bước, quát lớn, "Ngươi là ai?" Dám khẩu xuất cùng luôn, trên người hắn tản mát ra một cỗ cường đại khí thế, phảng phất một tòa sắp phun trào núi lửa. Người thần bí cười lên ha ha, tiếng cười kia tại trong cuồng phong lộ ra cách ngoại âm sầm, "Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết." Nói đi, người thần bí quay người biến mất trong hắc ám, chỉ để lại một trận làm cho người dùng mình tiếng cười ở trong không khí quanh quẩn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Giao vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Lăng Vũ cắn răng, quả quyết nói, "Mặc kệ, trước theo sau nhìn xem, nói không chừng có thể tìm tới manh mối." Đám người đi theo người thần bí tung tích đi tới ngoài thành một mảnh âm trầm rừng cây. Trong rừng cây tràn ngập sương mù nồng nặc, cây cối cao lớn mà bặm mẹo, phản phất là từng cái dương nhanh múa vút quái vật. "Cẩn thận một chút, mọi người, nơi này lộ ra tà tính." Lăng Vũ cẩn thận từng ly từng tí đi ở phía trước, nhắc nhở lấy sau lưng các đồng bạn. Đột nhiên, bốn phía truyền đến trận trận tiếng cười âm trầm, tiếng cười kia tại trong rừng cây quanh quẩn, để cho người ta không phân rõ phương hướng. "Ha ha ha ha, ai, đi ra cho ta." Mạc Phong giận dữ hét, giơ trong tay lại đao, một bộ khí thế hung hăng bộ dáng. Lúc này, một đám bóng đen từ trong rừng cây thoát ra, giống như ưu linh hướng bọn hắn đánh tới. Những bóng đen này hành động cấp tốc, thân thủ nhanh nhẹn, để cho người ta khó lòng phòng bị. Lăng Vũ bọn người lập tức triển khai phản kích, trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh giao thoa, pháp thuật quang mang lấp lóe. "Xem ta lợi hại." Lăng Vũ cơ kiếm trong tay, kiếm thế như hồng, thân hình mạnh mẽ như báo. Tô Giao thi triển cường đại pháp thuật, từng đạo quang mang từ trong tay nàng bắn ra, chiếu sáng hắc ám rừng cây. Mạc Phong thì lớn tiếng hô hào, "Đến a, đám tiểu tệ tử, ra ra ta cũng không sợ các ngươi." Từ Yên linh hỏa xuyên thẳng qua tại địch nhân ở giữa, đoạn kiếm trong tay giống như rắn độc xuất kích, thỉnh thoảng cho địch nhân một kích chí mạng. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, địch nhân dần dần tối lui, nhưng Lăng Vũ đám người cũng không có buông lòng cảnh giác, bọn hắn biết, đây chỉ là mới bắt đầu, càng lớn nguy cơ còn tại phía sau chờ đợi bọn hắn. Chương 895 tuyệt cảnh phá vây, trong hỗn độn phá cục chi quang. Chương 895 tuyệt cảnh phá vây, trong hỗn độn phá cục chi quang. Tại Huyền Ảo Đại Lục cái kia rộng lớn vô ngần lại nguy cơ tứ phía hoang vu chi địa, Lăng Vũ cùng đồng bọn của hắn bọn họ chính hãm sâu một trận làm cho người dùng mình trong tuyệt cảnh. Bốn phía tràn ngập trướng khí giống như đậm đặc mực nước, che khuất bầu trời, đem bọn hắn chăm chú bao khỏa, phảng phất muốn đem bọn hắn sinh cơ triệt để thôn vệ. Lăng Vũ lông mày nhíu chặt, cái kia khóa chặt lông mày giống như hai đạo rãnh sâu hoắm, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Cái này hắn meo đến cùng là nơi quái quỷ gì? Chẳng lẽ chúng ta thật sự chơi như vậy xong? Hắn thở hổn hển, trong thanh âm mang theo run rẩy, hai tay nắm thật chặt bội kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Tô Giao sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, mảnh mai thân thể khẽ run, phảng phất trong gió chập chờn đóa hoa. Nhưng nàng ánh mắt lại như cũ kiên định, giống như trong hắc ám điểm điểm tinh quang. "Lăng Vũ, đừng nản chí, chúng ta nhất định có thể tìm tới đường ra. Thanh âm của nàng mặc dù suy yếu, lại lộ ra một cô bất khuất tính bền dẻo. Mạc Phong mở to hai mắt nhìn, tức giận quát, cái chỗ chết tiệt này, lao tử cũng không muốn tự như vậy đem mệnh bằng dao. Hắn hung hăng đá một cước dưới chân tảng đá, hòn đá kia trong nháy mắt bay ra ngoài, biến mất tại chướng khí bên trong. Từ Yên thì một mặt tỉnh táo, ánh mắt sắc bén quan sát đến bốn phía, giống như một cái cảnh giác báo săn. Mọi người chớ tự loạn trận cước, bình tĩnh một chút, chúng ta nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên xẹt qua một đạo giống như dao long quỷ dị thiểm điện, ngay sau đó là một trận đinh thai nhức góc nột ngạt tiếng sấm, phảng phất lao thiên đang tức giận gào thét. Ta đi, cái thời tiết mắc toi này cũng tới tham gia náo nhiệt. Mạc Phong kéo cuống họng hô lớn. Mưa rào tầm tã trong nháy mắt mưa như chút nước xuống, hạt mưa kia giống như lít nha lít nhít bó mũi tên, đánh cho đám người trở tay không kịp. Lăng Vũ lau mặt một cái bên trên như chú nước mưa, la lớn, mọi người trước tiên tìm một nơi tránh mưa. Bọn hắn tại trong mưa khó khăn tìm tòi tiến lên, mỗi một bước đều phảng phất có ngàn cân chi trọng. Lăng Vũ quần áo sớm đã ướt đẫm, áp sát vào trên thân, lại như cũ ra sức hướng đi về trước lấy. Cái này mưa cũng quá lớn, con mắt đều nhanh không mở ra được. Tô Dao một bên đoán trách, một bên theo thật sát Lăng Vũ sau lưng. Mạc Phong thở hổn hển, lão tử muốn bị cái này mưa cho chết đuối. Rốt cục, bọn hắn phát hiện một cái nhìn như cũ nát sơn động. Vào sơn động sau, Lăng Vũ từ trong ngực móc ra cây châm lửa, cẩn thận từng ly từng tí đốt lên bó đuốc. Trong sơn động tràn ngập một cỗ gây mũi mùi hôi thối, làm cho người buồn nôn. Nơi này làm sao cảm giác âm trầm, không có quái vật gì đi. Tô Dao không tự giác tới gần Lăng Vũ, trong thanh âm mang theo sợ hãi. Mạc Phong nắm chặt vũ khí trong tay, cảnh giác nhìn xem bốn phía, cẩn thận một chút, nói không chừng thật có cái gì đồ không sạch sẽ. Đúng lúc này, sơn động chỗ sâu truyền đến một trận trầm thấp mà kinh khủng tiếng gầm gừ, thanh âm kia phảng phất tới từ địa ngục các ma. Thứ đồ chơi gì mà? Mạc Phong dọa đến kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Lăng Vũ hít sâu một hơi, cắn răng nói ra, "Đi, đi xem một chút." Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng phía thanh âm nơi phát ra đi đến, mỗi một bước đều tràn đầy sợ hãi cùng không biết. Đột nhiên, một cái hình thể to lớn, bộ dáng dữ tợn quái thú xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Quái thú kia con mắt giống như hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, trong miệng phun ra khí tức phảng phất có thể đem hết thể đốt cháy khét. "Má ơi!" Mạc Phong dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, hai tay càng không ngừng run rẩy. Lăng Vũ lại không thối lui chút nào, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, "Đừng sợ, mọi người cùng nhau xông lên." Tô Dao lập tức thi triển pháp thuật, từng đạo quang mang từ trong tay nàng bắn ra, vì mọi người ra chỉ. Từ Yên thân hình lóe lên, giống như quỷ mị vây quanh quái thú sau lưng, đoạn kiếm trong tay tản ra hàn mang. Một trận chiến đấu kịch liệt liền triển khai như vậy. Quái thú mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía đám người đánh tới, móng vuốt sắc bén kia giống như cương đao. Lăng Vũ nghiêng người tránh thoát quái thú công kích, trong tay bội kiếm hung hăng bổ về phía quái thú chân. "Nhìn ta không chém ngươi." Mạc Phong cũng lấy rút khí, cơ trong tay đại đao, "Lão tử liều mạng với ngươi." Tô Dao không ngừng mà thi triển pháp thuật, vì mọi người cung cấp trợ giúp. Từ Yên thì linh hoạt ở quái thú bên người xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy cơ hội cho quái thú một kích chí mạng. Nhưng mà, quái thú dị thường hung mãnh, Lăng Vũ bọn hắn dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, trên thân cũng hiện đầy vết thương. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn chết tang nơi này? Lăng Vũ trong lòng hiện lên một tia tuyệt vọng, mồ hôi cùng huyết thủy xen lẫn trong cùng một chỗ, theo gương mặt chảy xuôi. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Lăng Vũ đột nhiên phát hiện quái thú nhược điểm. Công kích con mắt của nó. Lăng Vũ khàn cả giọng địa đại hô. Đám người đồng tâm hiệp lực, đem tất cả lực lượng đều tập trung ở trên một kích này. Rốt cục, quái thú ngã trên mặt đất, phát ra một trận không cam lòng gầm thét. Đang lúc bọn hắn thở dài một hơi lúc, sơn động bắt đầu kịch liệt lay động, hòn đá nhao nhao rơi xuống. Thì thế nào? Cái này còn có để cho người sống hay không? Mạc Phong hoảng sợ hô. Lăng Vũ nhìn xem bốn phía, sắc mặt nghiêm túc, không tốt, sơn động này muốn sụp, cháy mau. Bọn hắn liều mạng hướng phía cửa hang chạy tới, phía sau là không đứt rời rơi hòn đá cùng bụi mù cuồn cuộn. Ngay tại sơn động sắp hoàn toàn đổ sụp một khắc này, bọn hắn rốt cục liền xông ra ngoài. Phía ngoài ánh nắng đâm vào bọn hắn mở mắt không ra, qua một hồi lâu, bọn hắn mới thích ứng mãnh liệt này tia sáng. Chúng ta còn sống. Tô Dao kích động đến lệ rơi đầy mặt, lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lăng Vũ nhìn lên bầu trời, từng ngụm thở hổn hển, đây là lao thiên cho chúng ta một chút hy vọng sống, chúng ta nhất định phải cố mà chân quý. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, nguy cơ mới ngay tại phía trước cách đó không xa trong sương mù lặng lẽ ẩn nút. Chương 896 tuyệt sử phùng sinh, trong hắc ám hy vọng ánh dạng đông. Chương 896 tuyệt sử phùng sinh, trong hắc ám hy vọng ánh dạng đông. Lăng Vũ cùng đồng bọn của hắn bọn họ lúc này chính đưa thân vào một mảnh tựa như địa ngục âm trầm kinh khủng hắc ám xâm lâm bên trong. Đậm đặc sương mù như là một tầng nặng nề màn lụa, đem bọn hắn chăm chú bao khỏa, mỗi tiến lên trước một bước đều phảng phất tại trong vực sâu hắc ám tìm đòi. Lăng Vũ trong mày, sắc mặt nghiêm túc đến phảng phất có thể chảy ra nước, trong tay bội kiếm bị hắn nắm đến khanh khách rung động. Địa phương quỷ quái này, đúng là mẹ nó tà môn, hắn thấp giọng mắng, ánh mắt lại một khắc cũng không dám từ bốn phía rời đi. Tô Dao chăm chú giúp vào Lăng Vũ bên cạnh, mảnh mai thân thể khẽ run, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất lực. "Lăng Vũ, ta sợ sệt." Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, hai tay không tự giác nắm chặt Lăng Vũ gấp áo. Mạc Phong cơ trong tay thanh kia nặng nề đại đao, trong miệng lớn tiếng la hét, "Sợ cái gì? Có lao tử tại, cái gì yêu ma quỷ quái đều được đứng sang bên cạnh." Trán của hắn nổi gân xanh, một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Từ Yên thì lộ ra tương đối tỉnh táo, nàng đôi mắt linh động kia càng không ngừng chuyển động, ý đồ từ trong sương mù này tìm ra một tia manh mối. "Đều chớ quấy rầy, an tĩnh chút." Nói không chừng có thể nghe được cái gì hữu dụng. Động tĩnh thanh âm của nàng mặc dù không lớn, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm. Đột nhiên, một trận âm trầm gió lạnh thổi qua, lá cây phát ra tiếng vang xào xạc, phảng phất là ác ma ở bên tai nói nhỏ.
Không tốt, có biến.
Lăng Vũ lớn tiếng nhắc nhở, thân thể trong nháy mắt căng cứng, như là một đầu sắp nhào về phía con ngồi con báo. Đúng lúc này, một đám bóng đen giống như ưu linh từ trong rừng cây thoát ra, trong nháy mắt đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Những bóng đen này thân hình mơ hồ, tản ra làm cho người dùng mình khí tức.
Thử, kẻ đến không tiện a.
Mạc Phong nổi giận gầm lên một tiếng, không chút do dự hướng phía bóng đen vọt tới, trong tay đại đao trên không trung xẹt qua một đạo hàn quang. Lăng Vũ cũng không cam chịu yếu thế, kiếm ảnh lấp lóe, giống như một đạo thiểm điện ở trong hắc ám xuyên thẳng qua. Xem ta lợi hại, hắn lớn tiếng hô hào, trong ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt. Tô Dao hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo quang mang từ trong tay nàng bắn ra, vì mọi người cung cấp lấy trợ giúp. Mọi người ủng hộ. Từ Yên thân hình giống như quỷ mị, tại địch nhân ở giữa linh hoạt xuyên qua, đoạn kiếm trong tay mỗi một lần xuất kích đều tinh chuẩn chỉ hướng địch nhân yếu hại. Một phen kịch liệt vật lộn qua đi, địch nhân dần dần tối lui, nhưng bọn hắn đều đã thở hổn hển, trên thân cũng tăng thêm không ít vết thương mới. Lúc này mới chỉ là bắt đầu, phía sau còn không biết có cái gì càng đáng sợ đồ vật chờ lấy chúng ta đâu. Lăng Vũ thở hổn hển nói ra, mồ hôi thuận gương mặt của hắn càng không ngừng chảy xuôi. Đám người tiếp tục tiến lên, dưới chân con đường vũng bùn chất lấp, mỗi đi một bước đều muốn bỏ ra to lớn cố gắng. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một tòa cổ lão mà thần bí pháo đài. Pháo đài vách tường cao vút trong mây, tản ra một cỗ mục nát cùng cổ xưa khí tức. Tòa lâu đài này nhìn âm trầm, không có nguy hiểm gì đi. Tô Dao nhìn qua pháo đài, âm thanh run rẩy lấy hỏi: "Mặc kệ nó, vào xem." Lao tử ngược lại muốn xem trong này có cái gì yêu thiêu thân. Mạc Phong nói, liền sải bước hướng lấy pháo đài đi đến. Đi vào pháo đài, bên trong tràn ngập một cỗ gây mũi mục nát khí tức, cây đuốc trên vách tường lóe ra quỷ dị quang mang, lúc sáng lúc tối, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Cẩn thận một chút, chớ lộn xộn. Lăng Vũ cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở lấy mọi người, ánh mắt cảnh giác quan sát đến bốn phía. Đúng lúc này, một trận trầm thấp mà tiếng cười âm trầm tại trong pháo đài quanh quẩn, thanh âm phảng phất đến từ cựu u vực sâu. "Là ai? Mau ra đây, đừng giả bộ thần dở trò." Mạc Phong quát lớn, trong tay đại đao cầm thật chặt. Đột nhiên, một cái thần bí thân ảnh xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Thân ảnh này bị một tầng sương mù màu đen bao phủ, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng từ cái kia phát ra khí tức cường đại có thể cảm giác được, cái này tuyệt không phải người lương thiện. "Các ngươi coi là có thể chạy thoát được lòng bàn tay của ta?" Người thần bí thanh âm băng lãnh thấu xương, phản phất có thể đem người linh hồn đông kết. "Ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn khó xử chúng ta?" Lăng Vũ chất hỏi, trong ánh mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Người thần bí cười không nói, nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ cường đại lực lượng như là mãnh liệt thủy triều bình thường hướng bọn hắn đánh tới, trong nháy mắt đem bọn hắn đánh ngã trên mặt đất. Đáng giận. Lăng Vũ dây rủa lấy muốn đứng lên, lại phát hiện thân thể phản phất bị một tòa núi lớn ngăn chặn, không thể động đậy. Tô Dao nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nhưng nàng y nguyên cắn chặt răng, cố gắng muốn thi triển pháp thuật chống cự nguồn lực lượng này. Từ Yên thì tại một bên quan sát đến người thần bí nhất cử nhất động, ý đồ tìm kiếm sơ hở của hắn. Ngay tại mọi người cảm thấy lúc tuyệt vọng, Lăng Vũ đột nhiên phát hiện người thần bí một cái động tác tinh tế sơ hở. Mọi người cùng nhau xông lên. Lăng Vũ hô to một tiếng, dùng hết khí lực toàn thân tránh thoát cái kia cô áp chế lực lượng. Đám người nhao nhao hưởng ứng, lần nữa hướng người thần bí phát khởi công kích. Trải qua một phen quyết tử đấu tranh, bọn hắn rốt cuộc tìm được người thần bí nhược điểm, thành công mà đem đánh bại. Nhưng mà, liền tại bọn hắn coi là nguy cơ giải trừ thời điểm, pháo đài bắt đầu kịch liệt lay động, trên vách tường xuất hiện từng đạo khe nứt to lớn, hòn đá nhao nhao rơi xuống. "Cháy mau!" Lăng Vũ la lớn, kéo Tô Dao liền hướng phía lối ra phóng đi. Mạc Phong ở phía sau đoạn hậu, cơ đại đao ngăn cản rơi xuống hòn đá. Từ Yên thì nương tựa theo thân thủ nhanh nhẹn, trong lúc hỗn loạn tìm kiếm lấy an toàn nhất lộ tuyến. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bọn hắn rốt cục trốn ra pháo đài. "Hô, rốt cục đi ra." Tô Dao lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, khắp khuôn mặt là sống sót sau hai nạn mọi bệnh. Lăng Vũ nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng bất khuất. "Đoạn đường này còn dài mà, chúng ta cũng không thể thư giãn." Mà lúc này, tại tiền phương của bọn hắn, lại xuất hiện một đầu không biết con đường, hai bên đường là rừng cây rậm rạp, loan thoáng truyền đến trận dã thú tiếng gầm gừ. "Đây cũng là nơi quái quỷ gì?" Mạc Phong cau mày, một mặt bất đắc dĩ. "Mặc kệ, đi." Lăng Vũ hít sâu một hơi, dẫn đầu đi vào đầu này tràn ngập không biết con đường. Chương 897 tuyệt cảnh vực sâu, phá cục chi thiệt ở phương nào? Chương 897 tuyệt cảnh vực sâu, phá cục chi thiệt ở phương nào? Lăng Vũ, Tô Dao, Mạc Phong cùng Tử Yên bốn người, một đường trải qua vô số mưa gió, giờ phút này đang đứng tại cái này thần bí cửa vào sơn cốc chỗ. Trong sơn cốc tầng kia kỳ dị sương mù, tựa như một tấm to lớn khăn che mặt bí ẩn, đem hết thảy đều bao phủ tại không biết bên trong. Lăng Vũ cau mày, giống như hai đạo danh sâu hoắm. Hắn cái kia ánh mắt kiên nghị bên trong lộ ra vô tận cảnh giác, phản phất muốn đem nồng vụ này xem thấu. Nơi này lộ ra cỗ tà dị sức lực, mọi người đều cho ta đem thần kinh căng đến thật chặt, sơ ý một chút, ta đều được thua ở chỗ này. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết. Tô Dao theo sát tại Lăng Vũ sau lưng, trên mặt của nàng viết đầy khẩn trương cùng bất an, cái kia gò má trắng nõn giờ phút này cũng có vẻ hơi tái nhợt. Nàng hai tay chăm chú níu lấy góc áo, âm thanh run rẩy nói: "Lăng Vũ, trong lòng ta hoảng sợ, cảm giác có vô số ánh mắt ở trong hắc ám nhìn chằm chằm chúng ta." Mạc Phong nhưng như cũng một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, hắn cơ trong tay thanh kia nặng nề lại hàn quang loẹt loẹt đại đao, eo cuốn hoàng hô, sợ cái bóng. "Có ta Mạc Phong tại, cái gì yêu ma quỷ quái đều được đi vòng." Từ Yên liếc mắt, hai tay ôm ở trước ngực, thử lạnh một tiếng nói: "Thử, liền ngươi có thể. Đừng đến lúc đó làm cho so với ai khác đều thảm." Đúng lúc này, một trận âm trầm gió lạnh gào thét mà qua,
trong gió tựa hồ sen lẫn như có như không quỷ dị tiếng cười, thanh âm kia tựa như từ cựu u vực sâu truyền đến ác ma nói nhỏ, để cho người ta dùng mình.
Ai?
Lăng Vũ đột nhiên quay người, bảo kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ, thân kiếm tại ánh sáng yếu ớt bên trong lóe ra băng lãnh hàn mang. Ánh mắt của hắn giống như liệp ưng bình thường sắc bén, nhanh chóng tại trong bóng tối bốn phía tìm kiếm. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một đạo to lớn mà cửa đá cổ lão, trên cửa khắc đầy thần bí mà phức tạp phù văn. Những phù văn kia phảng phất có sinh mệnh bình thường, lóe ra quỷ dị quan mang, tựa hồ đang nói bí mật không muốn người biết. Cái này thứ đồ chơi gì con a? Mạc Phong mở to hai mắt nhìn, lòng hiếu kỳ trong nháy mắt bị câu lên, hắn sải bước hướng đi về trước đi, liền muốn đưa tay đi chạm đến những phù văn kia.
Đừng động!
Lăng Vũ quát lớn, trong thanh âm tràn đầy vội vàng cùng khẩn trương. Nhưng mà, Mạc Phong tay đã đụng phải cửa đá, trong nháy mắt một cỗ cường đại đến làm cho không người nào có thể kháng cự lực lượng bỗng nhiên đem hắn bắn ra ngoài.
Ôi!
Mạc Phong hét thảm một tiếng, cả người như bị đạn pháo đánh trúng một dạng, thẳng tắp bay ra ngoài, sau đó ngã rầm trên mặt đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Hắn đau đến nghe răng niết miệng, trong miệng càng không ngừng hùng hùng hổ hổ, cái này đáng chết phá cửa đá, lại dám đánh lén lao tử, chờ lao tử thông thả lại sức, không phải đem ngươi đập cho nát bét. Tô Giao tranh thủ thời gian chạy tới, phí sức đỡ dậy Mạc Phong, một mặt oán trách nói, ngươi liền không thể nghe Lăng Vũ lời nói, luôn luôn như thế lô mãng xúc động, nếu là thật đã xảy ra chuyện gì, nhưng làm sao bây giờ? Lăng Vũ đi lên trước, cẩn thận quan sát đến trên cửa đá phù văn, lông mày của hắn càng nhăn càng chặt, sắc mặt cũng biến thành càng ngưng trọng thêm. Cái này thoạt nhìn như là một loại nào đó cực kỳ cường đại phong ấn, chúng ta ngàn vạn không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Từ Yên ở một bên như có điều suy nghĩ nói ra, chẳng lẽ mặt sau này cất giấu cái gì kinh thiên động địa bí mật hoặc là giá trị liên thành tuyệt thế bảo vật? Nếu có thể đạt được, chúng ta đã có thể phát tài rồi. Liên tại bọn hắn lâm vào suy nghĩ thời khắc, cái kia phiến cửa đá khổng lồ từ từ mở ra, một cỗ cường đại không gì sánh được hấp lực trong nháy mắt đem bọn hắn đi đến lôi kéo.
Không tốt!
Lăng Vũ la lớn, hắn ý đồ tránh thoát luồng sức mạnh mẽ này, nhưng lại phát hiện mình tựa như một cái rơi vào vòng xoáy thu nhỏ, căn bản là không có cách chống lại. Đám người cứ như vậy bị hút vào một cái hắc ám vô biên không gian, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, phản phất thời gian đều ở nơi này đọc lại.
Đây là nơi nào a?
Mạc Phong thanh âm hoảng sợ ở trong hắc ám không ngừng quanh quẩn, mang theo nồng đậm sợ hãi cùng bất lực. Lăng Vũ đội vàng đốt lên cây đuốc trong tay, ánh lửa yếu ớt kia chiếu sáng chung quanh một mảnh nhỏ khu vực. Chỉ gặp bốn phía trên vách tường khắc đầy một vài bức khủng bố đến cực điểm đồ án, những bức vẽ kia sinh động như thật, phản phất tại nói từng đoạn huyết tinh tàn khốc lịch sử. Có đồ án miêu tả lấy cực kỳ thảm thiết chiến tranh trường cảnh, thây nang khắp đồng, máu chảy thành sông, có đồ án thì lộ ra được các loại hình thù kỳ quái quái vật kinh khủng, dương nhanh múa đuốt, để cho người ta dùng mình.
Cái này,
đây cũng quá dọa người. Tô Giao nắm chắc Lăng Vũ cánh tay, âm thanh run rẩy đến cơ hồ không còn hình dáng, thân thể cũng ngăn không được run lẩy bẩy. Đột nhiên, trong hắc ám truyền đến một trận trầm thấp mà cuồng bạo tiếng gầm gừ, thanh âm kia phảng phất đến từ viễn cổ cự thú, mang theo vô tận phẫn nộ cùng sát ý thứ gì. Lăng Vũ giơ bó đuốc, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới đi đến, tim của hắn đập cấp tốc tăng tốc, trên trán cũng toát ra mồ hôi mịn. Một cái thân hình to lớn tựa như núi cao quái thú xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, nó thân thể cao lớn kia phảng phất có thể che khuất bầu trời. Quái thú này ngoại hình cực kỳ dữ tợn khủng bố, trên thân hiện đầy cứng rắn như sắt lân phiến, mỗi một phiến đều lóe ra làm cho người sợ hãi quá mang. Con mắt của nó giống như hai đoàn thiêu đốt liệt hỏa, trong miệng phun ra khí tức phảng phất có thể đem hết thảy đều hóa thành cho tàn.
Má ơi!
Mạc Phong dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, hai chân càng không ngừng run rẩy. Tô Giao dọa đến che miệng lại, mắt mở thật to, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Từ Yên cũng hít vào một luồng lương khí, nhưng nàng rất nhanh liền bình tĩnh lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm quái thú, tự hỏi cách đối phó.
Lăng Vũ hít sâu một hơi, cưỡng chế sợ hãi trong lòng, lớn tiếng nói, đừng sợ, chúng ta cùng tiến lên, chưa hẳn không có phần thắng.
Đám người nhao nhao thi triển ra tuyệt kỹ của mình, cùng quái thú triển khai một trận kinh tâm động phách sinh tử vật lộn. Quái thú đột nhiên đánh tới, móng vuốt sắc bén kia giống như cương đao hướng bọn hắn đánh tới. Lăng Vũ nghiêng người lóe lên, bảo kiếm trong tay hung hăng bổ về phía quái thú chân.
Nhìn ta không chém ngươi xuất sinh này, hắn giống to.
Mạc Phong cũng lấy dũng khí, cơ đại đao hướng phía quái thú phần lưng chém tới.
Lao tử liều mạng với ngươi.
Tô Giao thi triển pháp thuật, từng đạo quang mang từ trong tay nàng bắn ra, bay về phía quái thú. Từ Yên thân hình giống như quỷ mị, ở quái thú bên người xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy nhược điểm của nó. Nhưng mà quái thú lực công kích cực kỳ cường đại, Lăng Vũ bọn hắn dần dần lâm vào khốn cảnh. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn chết tang nơi này? Lăng Vũ trong lòng hiện lên một tia tuyệt vọng, nhưng hắn ánh mắt ý nguyên kiên định, không chịu từ bỏ.
Đúng lúc này, Tô Giao phát hiện quái thú nhược điểm,
công kích con mắt của nó.
Tô Giao la lớn,
đám người đồng tâm hiệp lực, đem tất cả lực lượng đều tập trung ở trên một kích này. Rốt cục, quái thú ngã trên mặt đất, phát ra một trận không cam lòng gầm thét. Đang lúc bọn hắn thở dài một hơi lúc, lại phát hiện hoàn cảnh bốn phía bắt đầu phát sinh quỷ dị biến hóa. Chương 898 hỗn độn tuyệt cảnh, tuyệt sử phùng sinh hy vọng ánh sáng nhạt. Chương 898 hỗn độn tuyệt cảnh, tuyệt sử phùng sinh hy vọng ánh sáng nhạt. Lăng Vũ, Tô Giao, Mạc Phong cùng Tử Yên bốn người, tại sự thần bí khó lường này thế giới huyền huyễn bên trong một đường sông sáo, trải qua vô số gian nguy. Giờ phút này, bọn hắn đưa thân vào một mảnh hỗn độn chưa mở thần bí chi cảnh, bốn phía cái kia đậm đặc như mực hắc ám phảng phất là vực sâu vô tận, tùy thời đều có thể đem bọn hắn triệt để thôn phệ. Lăng Vũ nắm chặt trong tay chuôi kia lóe ra thần bí quang mang thần khí, vẻ mặt nghiêm túc như sắt. Hắn cái kia ánh mắt kiên nghị ở trong hắc ám vừa đi vừa về liếc nhìn, phảng phất muốn xuyên thấu cái này sương mù dày đặc, tìm kiếm một tia sinh cơ.
Địa phương quỷ quái này, thật sự là tà môn đến nhà.
tất cả mọi người đánh cho ta lên 12 vạn phần tinh thần. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. Tô Giao trên khuôn mặt viết đầy sầu lo cùng sợ hãi, nàng chăm chú giúp vào Lăng Vũ bên cạnh, hai tay không tự giác níu lấy Lăng Vũ góc áo, phảng phất đó là nàng tại thế giới hắc ám này bên trong duy nhất cây cỏ cứu mạng. Lăng Vũ, ta thật rất sợ hãi. Thanh âm của nàng run rẩy như là trong gió lá rụng, mảy may thân thể cũng tại run nhẹ nhẹ. Mạc Phong thì cơ hắn thanh kia to lớn mà nặng nề chiến phủ, trong miệng giống to, sợ cái gì sợ? Có lao tử tại, cái gì yêu ma quỷ quái đều mơ tưởng làm bị thương chúng ta mảy may. Hắn gái kia trên khuôn mặt thô kệch tràn đầy kiên quyết, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực đấu trí. Từ Yên ở một bên, trong ánh mắt lóe ra giảo hoạt mà tỉnh táo quan mang, nàng gái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ở trong hắc ám lại có vẻ đặc biệt linh động. Đều chớ quấy giày nhau nhau, trước tỉnh táo lại, nghĩ một chút biện pháp, thanh âm của nàng thanh thúy mà quả quyết. Đột nhiên, một trận âm trầm gió lạnh gào thét mà qua, trong gió tựa hồ sen lẫn loáng thoáng tiếng khóc, thanh âm kia phảng phất đến từ cửu lũ địa ngục, để cho người ta dùng mình. Cái gì thanh âm? Lao tử tóc gáy đều dựng lên. Lăng Vũ trong mày, lỗ tai dựng thẳng giống như thiên tuyến bình thường. Lúc này, phía trước xuất hiện một đạo cửa đá khổng lồ, trên cửa khắc đầy thần bí mà quỷ dị phù văn. Những phù văn kia lóe ra u ám quan mang, phản phất tại nói cổ lão mà cấm kỵ bí mật. Cái này cái gì cửa nha? Nhìn xem liền tà dị rất. Mạc Phong lẩm bẩm, xài bước đi tiến lên, duỗi ra tráng kiện bàn tay liền muốn sờ sờ những phù văn kia. Chớ lộn xộn. Lăng Vũ lớn tiếng ngăn lại, nhưng đã tới đã không kịp. Mạc Phong vừa mới đụng phải cửa đá, một cỗ cường đại đến làm cho người vô pháp kháng cự lực lượng trong nháy mắt đem hắn đánh bay ra ngoài. Ai nha ma ơi! Mạc Phong hét thảm một tiếng, cả người giống đạn pháo một dạng bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, dơ lên một mảnh bụi đất. Tô Giao tranh thủ thời gian chạy tới, cố hết sức đỡ dậy Mạc Phong, một mặt oán trách nói, bảo ngươi chớ lộn xộn, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, lần này tốt đi. Lăng Vũ đi lên trước, cẩn thận quan sát đến trên cửa đá phù văn, lông mày của hắn càng nhăn càng chặt, rơi vào trầm tư. Phù văn này, tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó thâm ảo bí mật, nói không chừng là giải khai khốn cảnh này mấu chốt. Từ Yên ở một bên nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói ra, ta cũng cảm thấy ở trong đó tất có kỳ quặc, chúng ta phải coi chừng ứng đối. Mọi người ở đây suy nghĩ thời khắc, cánh cửa đá khổng lồ kia từ từ mở ra, một cỗ cường đại không gì sánh được hấp lực trong nháy mắt đem bọn hắn đi đến lôi kéo. Không tốt. Lăng Vũ la lớn, hắn ý đồ tránh thoát luồng sức mạnh mạnh mẽ này, nhưng lại cảm giác mình tựa như một cái nhỏ bé sâu kiến, căn bản là không có cách chống lại. Đám người cứ như vậy bị hút vào một cái hắc ám vô biên không gian, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, tính đến làm cho người cảm thấy liên tâm nhảy âm thanh đều đặc biệt chói tai. Đây là nơi nào a? Mạc Phong thanh âm hoảng sợ ở trong hắc ám không ngừng quanh quẩn, mang theo nồng đậm sợ hãi cùng bất lực. Lăng Vũ đội vàng đốt lên cây đuốc trong tay, ánh lửa yếu ớt kia chiếu sáng chung quanh cực nhỏ một vùng khu vực. Chỉ gặp bốn phía trên vách tường lóe ra quỷ dị quang mang, nhưng ánh sáng kia lúc sáng lúc tối, phản phất có vô số song dấu ở trong hắc ám con mắt đang dòm ngó lấy bọn hắn. Cái này, đây cũng quá kinh khủng. Tô Giao dọa đến hoa dung thất sắc, chăm chú trốn ở Lăng Vũ sau lưng, thân thể càng không ngừng run rẩy. Đột nhiên, trong hắc ám truyền đến một trận trầm thấp ma điếc tai nhức óc tiếng gầm gừ, thanh âm kia phản phất là viễn cổ cự thú gầm thét, tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng cuồng bạo. Cái gì đồ vật đang gọi? Lăng Vũ giơ bó đuốc, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới đi đến, trên trán rịn ra mồ hôi mịn. Một cái thân hình to lớn tựa như núi cao quái thú xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, nó thân thể cao lớn kia phảng phất có thể che khuất bầu trời. Quái thú này ngoại hình dữ tợn khủng bố, trên thân bao trùm lấy một tầng thật dày vảy giáp màu đen, mỗi một phiến lân giáp đều lóe ra băng lãnh quang mang. Con mắt của nó giống như hai đoàn thiêu đốt hỏa cầu khổng lồ, trong miệng phun ra khí tức phảng phất có thể đem hết thảy đều hóa thành tro tàn. Ta cái mẹ rồi nha. Mà Phong dọa đến hai chân mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lăng Vũ hít sâu một hơi, cưỡng chế sợ hãi trong lòng, quát lớn, đừng sợ, chúng ta cùng tiến lên, chưa hẳn liền không có phần thắng. Đám người nhao nhao thi triển ra tuyệt kỹ của mình, cùng quái thú triển khai một trận kinh tâm động phách sinh tử vật lộn. Quái thú đông nhiên đánh tới, móng vuốt sắc bén kia giống như to lớn liêm đao, hướng về Lăng Vũ hung hăng vung đi. Lăng Vũ nghiêng người lóe lên, trong tay thần khí tách ra hào quang chói sáng, hung hăng hướng phía quái thú chân chém tới. Nhìn ta không chém ngươi xuất sinh này, hắn giống to. Mạc Phong cũng không cam chịu yếu thế, cơ chiến phủ hướng phía quái thú phần lưng chém mạnh xuống dưới. Lao tử liều mạng với ngươi. Tô Giao thi triển pháp thuật, từng đạo quang mang từ trong tay nàng bắn ra, bay về phía quái thú. Từ Yên thân hình giống như quỷ mị, ở quái thú bên người xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy nhược điểm của nó. Nhưng mà, quái thú lực công kích cực kỳ cường đại, Lăng Vũ bọn hắn dần dần lâm vào khốn cảnh. Chẳng lẽ chúng ta hôm nay sẽ chết ở chỗ này? Lăng Vũ trong lòng hiện lên một tia tuyệt vọng, nhưng hắn ánh mắt ý nguyên kiên định, không có chút nào ý lùi bước. Đúng lúc này, Tô Giao đột nhiên phát hiện quái thú nhược điểm, công kích bụng của nó. Tô Giao la lớn, đám người đồng tâm hiệp lực, đem tất cả lực lượng đều tập trung ở trên một kích này. Rốt cục, quái thú phát ra một tiếng thống khổ gào thét, ngã trên mặt đất. Đang lúc bọn hắn thở dài một hơi lúc, hoàn cảnh bốn phía lại lần nữa phát sinh quỷ dị biến hóa. Nguyên bản không gian hắc ám bắt đầu lóe ra tia sáng kỳ dị, mặt đất cũng run rẩy kịch liệt. Đây cũng là tình huống như thế nào? Mạc Phong mở to hai mắt nhìn, một mặt hoảng sợ. Lăng Vũ nhíu mày, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Mọi người coi chừng, chỉ sợ còn có nguy hiểm hơn sự tình chờ lấy chúng ta. Đột nhiên, vô số đạo quang mang từ bốn phương tám hướng tụ đến, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Không tốt, vòng xoáy này lực lượng quá cường đại. Từ Yên hoảng sợ nói. Lăng Vũ cắn răng, nói ra, mặc kệ, chúng ta cùng một chỗ xông đi vào, có lẽ đây là đường ra duy nhất. Đám người chăm chú ôm ở cùng một chỗ, bị cuốn vào trong vòng xoáy. Khi bọn hắn mở mắt lần nữa lúc, phát hiện chính mình đi tới một cái địa phương hoàn toàn xa lạ.
Chương 899 vùng đất không biết, hiện tượng hoàn sinh bên trong một chút hy vọng sống. Chương 899 vùng đất không biết, hiện tượng hoàn sinh bên trong một chút hy vọng sống. Lăng Vũ, Tô Dao, Mạc Phong cùng Tử Yên bốn người tại vòng xoáy kia lực lượng cường đại bên trong, như là lá rách trong gió giống như bị tùy ý ném. Ý thức của bọn hắn lâm vào hỗn độn, toàn bộ thế giới phảng phất đều tại sụp đổ, gây dựng lại. Khi hết thể rốt cục bình tĩnh lại, bốn người nặng nề mà ngã xuống tại một mảnh lạ lẫm mà quỷ quyệt trên thổ địa. Lăng Vũ phí sức từ dưới đất chống lên thân thể, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, toàn thân đều chuyển đến trận trận đau nhức. Hắn cố nén khó chịu, cố gắng mở ra nặng nề mí mắt, đập vào mi mắt là một mảnh hoang vu cảnh tượng. Thổ địa khô nước như là bị tuế nguyệt vô tình gặm nuốt cự thú hài cốt, không có một mảng cỏ, tản ra khí tức tử vong. Nơi xa cái kia liên miên chập trùng dãy núi bày biện ra một loại quỷ dị màu đỏ sậm, phảng phất là bị vô tận máu tươi nhuộm dần qua, lộ ra làm cho người sợ hãi âm trầm. Trên bầu trời, nặng nề mây đen như là từng tòa nặng nề ngọn núi áp đỉnh mà đến, trầm muộn tiếng sấm tại trong tầng mây trầm thấp quần quần lấy, nhưng thủy chung không thấy nửa điểm giọt mưa rơi xuống, tựa như thượng thiên đang tận lực trêu đùa lấy mảnh này tuyệt vọng chi địa. Nơi này lộ ra cỗ tà tính, mọi người coi chừng. Lăng Vũ thanh âm khàn khàn mà suy yếu, lại như cũ mang theo kiên định cảnh giác. Tô Dao ngồi liệt trên mặt đất, khuôn mặt xinh đẹp giờ phút này tràn đầy mỏi mệt cùng sợ hãi. Ánh mắt của nàng mê mang mà bất lực, phảng phất đã mất đi linh hồn con rối. Chúng ta làm sao lại đi vào loại địa phương quỷ quái này? Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, run rẩy ngữ điệu trung gian kiếm lời ngập lấy đối với không biết sợ hãi cùng đối với vận mệnh không cam lòng. Mạc Phong miệng lớn thở hổn hển, mồ hôi như mưa từ hắn thô kệch gương mặt trượt xuống. Hắn hung hăng dậm chân dưới thổ địa, chửi bới nói, đúng là mẹ nó không may, đây rốt cuộc là chỗ nào à? Hắn cơ trong tay thanh kia nặng nề chiến phủ, phảng phất muốn đem cái này vô tận bận rủi một đũa chặt đứt. Từ Yên cắn chặt môi, cố gắng bình phục chính mình thở hổn hển. Nàng đôi mắt linh động kia giờ phút này tràn đầy ngưng trọng, tỉnh táo suy tư trước mắt khốn cảnh. Trước đường oán trách, tìm xem có hay không đường ra. Thanh âm của nàng vẫn bình tĩnh, nhưng cũng khó nén nội tâm lo nghĩ. Đám người miễn cưỡng lên tinh thần, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí tại vùng đất hoang vu này tiến lên. Mỗi một bước đều giống như dẫm tại trên mũi lao, tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Đột nhiên, mặt đất không có dấu hiệu nào bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên, từng đạo khe nứt to lớn như giữ tận miệng lớn tại dưới chân trong nháy mắt lan tràn ra. Không tốt, cháy mau! Lăng Vũ giống to, thanh âm tại cái này tĩnh mịch trong không gian quanh quẩn. Đám người chạy từ phía trong cái khe phun ra nóng bỏng nham tương, cái tia nóng hổi chất lỏng màu đỏ phảng phất tới từ địa ngục lửa giận, trong nháy mắt đem không khí chung quanh đều thiêu đốt đến nóng hổi không gì sánh được. Mạc Phong một bên phi nước đại, một bên mắng, đây con mẹ nó chính là muốn đem chúng ta giết hết bên trong à? Cước bộ của hắn nặng nề mà bối rối, từng ngụm thở hổn hển. Tô Dao một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Lăng Vũ tay mắt lanh lẹ, một thanh đỡ nàng. Coi chừng! Lăng Vũ thanh âm mang theo lo lắng. Thật vất vả tránh đi nham tương uy hiếp, phía trước lại xuất hiện một mảnh rộng lớn địa phương đầm lầy. Đầm lầy kia bên trong ngực mà bốc lên lấy bọc khí, tản ra gây mũi hôi thối, phản phất là một tấm to lớn tử vong miệng chờ đợi con mồi tự chui đầu vào lưới. Cái này có thể làm sao vượt qua? Tô Dao nhìn qua vùng đầm lầy kia, mặt lộ vẻ khó xử, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Lăng Vũ chau mày, ánh mắt tại bốn phía nhanh chóng liếc nhìn, tự hỏi đối sách. Mọi người tìm xem có hay không có thể bắt cầu đồ vật. Thanh âm của hắn kiên định mà quả quyết. Liên tại bọn hắn tìm kiếm khắp nơi thời điểm, trong đầm lầy đột nhiên rũa ra vô số đầu xúc tu màu đen, như là trong hắc ám ác ma chi thủ, hướng phía bọn hắn tấn mạnh đánh tới. Coi chừng! Từ Yên la lớn, thân hình lóe lên, tránh đi xúc tu công kích. Lăng Vũ cơ trong tay thần khí bên trên lóe ra quang mang thần bí, mỗi một lần huy động đều mang theo một đạo lăng lệ đường vòng cung, đem đánh tới xúc tu trong nháy mắt chặt đứt. Mạc Phong cũng không cam chịu yếu thế, hắn cánh tay tráng kiện kia cơ chiến phủ, mang theo khí thế một đi không trở lại, đem xúc tu chặt thành vài đoạn. Nhưng mà, xúc tu phảng phất vô cùng vô tận, càng ngày càng nhiều, giống như thủy triều vào tới, đem bọn hắn dần dần vây quanh, lâm vào khốn cảnh. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta phải nghĩ biện pháp tiến lên. Lăng Vũ la lớn, trên trán nổi gân xanh. Tô Dao hít sâu một hơi, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Một đạo quang mang rực rỡ từ trong tay nàng nở rộ mà ra, ở phía trước mở ra một đầu ngắn ngủi thông đạo. Nhanh, thừa dịp hiện tại, thanh âm của nàng bởi vì quá độ sử dụng pháp lực mà có vẻ hơi suy yếu. Đám người dọc theo thông đạo liều mạng chạy, dưới chân vũng bùn để bọn hắn bộ pháp trở nên nặng nề mà gian nan. Nhưng cầu sinh dục vọng khu xử bọn hắn liều lĩnh xông về trước, rốt cục vượt qua địa phương đầm lầy. Không đợi bọn hắn thở một ngụm, một trận cuồng phong gào thét mà đến, trong gió xen lẫn sắc bén cắt đá, như vô số đem thật nhỏ lưỡi dao cào đến trên mặt bọn họ đau nhức. Gió này quá lợi hại. Mạc Phong dùng cánh tay bảo vệ mặt, la lớn. Lăng Vũ hít mắt, la lớn, mọi người lưng tựa lưng, không nên bị gió thổi tan. Đám người chăm chú dựa chung một chỗ, hình thành một cái chặt chẽ vòng tròn, chống cự lấy cuồng phong xâm nhập. Cuồng phong như gào thét cự thú, ý đồ đem bọn hắn xé rách, nhưng bọn hắn ý chí kiên cố, tại trong cuồng phong sừng sững không ngã. Cuồng phong qua đi, bọn hắn phát hiện chính mình đi tới một tòa cổ lao pháo đài trước. Pháo đài ngoại quan âm trầm mà uy nghiêm, cao lớn tường thành lộ ra tuyết nguyệt tăng thương, cửa lớn đóng chặt phảng phất tại nói vô số bí mật không muốn người biết. Tòa lâu đài này nhìn không thích hợp. Từ Yên nói ra, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Lăng Vũ đi lên trước, nhẹ nhàng đẩy cửa lớn, cái kia phiến nặng nề cửa lại không hề động một chút nào, phảng phất tại cự tuyệt bọn hắn tiến vào. Mạc Phong thấy thế, tiến lên dùng sức số cửa, ta cũng không tin mở không ra. Hắn cái kia thân thể cường tráng cùng cửa lớn va chạm, phát ra tiếng vang trầm nặng. Đúng lúc này, cửa từ từ mở ra, một cỗ rét lạnh khí tức đập vào mặt, phảng phất là đến từ vùng địa cực hàn phong, trong nháy mắt xuyên thấu xương thủy của bọn họ. Đám người đi vào pháo đài, bên trong đen kịt một màu, yên tĩnh để cho người ta dùng mình.
Tiếng bước chân của bọn họ tại trống trải trong đại sảnh tiếng vọng, phản phất là duy nhất sinh mệnh dấu hiệu. Đột nhiên, vô số chén đèn dầu đồng thời sáng lên, mờ nhạt ánh đèn chập chờn bất định, chiếu sáng đại sảnh. Chỉ gặp trong đại sảnh trưng bày một cái cự đại thạch quan, trên nắp quan tài khắc đầy thần bí mà phức tạp đồ án, những bức vẽ kia phản phất tại nói cổ lão nguyên rủa. Đây là vật gì? Tô Giao run rẩy hỏi, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Lăng Vũ vừa định tới gần thạch quan xem xét, thạch quan lại kịch liệt lay động, phản phất có cái gì cường đại mà tà ác lực lượng sắp từ bên trong tránh thoát mà ra. Không tốt, cháy mau! Lăng Vũ la lớn, trong thanh âm tràn đầy khẩn trương. Đám người quay người hướng phía lối ra chạy tới, nhưng mà cửa lớn lại đột nhiên đóng lại, đem bọn hắn vây ở trong pháo đài. Liên tại bọn hắn lâm vào lúc tuyệt vọng, Lăng Vũ phát hiện trên tường một bức bích họa. Trên bích họa miêu tả lấy kỳ dị tràng cảnh cùng thần bí ký hiệu, tựa hồ ẩn giấu đi rời đi pháo đài manh mối. Lăng Vũ nhìn chằm chằm bích họa, rơi vào trầm tư. Tô Giao, Mạc Phong cùng Tử Yên cũng vây quanh, ý đồ giải đọc huyền bí trong đó. Tranh này rốt cuộc là ý gì? Mạc Phong gãi đầu, một mặt hoang mang. Tử Yên cẩn thận quan sát đến trên bích họa chi tiết, nói ra, đây khả năng là một loại nào đó cổ lao trận pháp hoặc là mật mã. Tô Giao cắn môi, cố gắng tự hỏi, nhưng chúng ta như thế nào mới có thể giải khai nó đâu? Mọi người ở đây vắt hết óc thời điểm, trong thạch quan động tĩnh càng lúc càng lớn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ có đáng sợ đồ vật lao ra. Không có thời gian, chúng ta nhất định phải nhanh tìm ra đáp án. Lăng Vũ lo lắng nói. Bọn hắn bắt đầu cẩn thận nghiên cứu trên bích họa mỗi một cái đường cong cùng ký hiệu, ý đồ từ đó tìm tới quy luật. Đột nhiên, Lăng Vũ hai mắt tỏa sáng, ta giống như minh bạch. Hắn dựa theo chính mình lý giải, tại trên bích họa nhẹ nhàng chạm đến lấy một ít ký hiệu. Theo động tác của hắn, trong đại sảnh vang lên một trận trầm thấp tiếng oanh minh, mặt đất bắt đầu run rẩy. Đây là có chuyện gì? Mạc Phong hoảng sợ nói. Chỉ gặp thạch quan chậm rãi đình chỉ lắc lư, cửa lớn cũng từ từ mở ra. Đi mau! Lăng Vũ hô. Đám người cấp tốc chạy ra pháo đài, nhưng mà cảnh tượng bên ngoài lại lần nữa để bọn hắn sợ ngây người. Nguyên bản hoang vu trên thổ địa, xuất hiện một tòa mê cung to lớn. Mê cung vách tường cao vút trong mây, không nhìn thấy cuối cùng. Đây cũng là một cái khiêu chiến mới. Tử Yên nói ra. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều muốn vượt qua. Lăng Vũ kiên định nói. Bọn hắn đi vào mê cung, bên trong tràn ngập mê vụ, để cho người ta không phân rõ phương hướng. Mọi người coi chừng, đừng tách rời. Lăng Vũ nhắc nhở. Đột nhiên, từ trong sương mù truyền đến một trận tiếng cười âm trầm. Ai? Mạc Phong quát lớn. Nhưng chỉ có tiếng cười đang vang vọng, nhưng không thấy bóng người. Lòng của mọi người nhảy ra tốc, thần kinh căng cứng. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tại trong mê cung lục lọi tiến lên, mỗi một cái chỗ rẽ đều có thể ẩn giấu đi nguy hiểm. Lúc này, Tô Giao dưới chân mặt đất đột nhiên sụp đổ, nàng thét chói tai vang lên rất xuống. Tô Giao. Lăng Vũ đưa tay đi bắt, lại chỉ bắt lấy một mảnh hư không. Mạc Phong cùng Tử Yên cũng đội vàng đuổi tới, nhìn xem sâu không thấy đáy bấy rậm, sắc mặt trắng bệnh. Chúng ta nhất định phải tìm tới xuống dưới cứu nàng biện pháp. Lăng Vũ nói ra. Bọn hắn bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm manh mối, rốt cục phát hiện một cái ẩn tàng thông đạo. Lăng Vũ dẫn đầu tiến vào thông đạo, Mạc Phong cùng Tử Yên theo sát phía sau. Trong thông đạo tràn ngập một cỗ mùi hôi khí tức, trên vách tường lóe ra quỷ dị quang mang. Đi tới, bọn hắn đi tới một cái cự đại hang động. Trong huyệt động hiện đầy các loại sinh vật kỳ quái, có mọc ra răng nanh khổng lồ, có toàn thân tản ra nọc độc. Đây là nơi quái quỷ gì? Mạc Phong nhịn không được mắng. Lăng Vũ giơ lên thần khí, chuẩn bị chiến đấu. Những sinh vật kia cảm nhận được uy hiếp, nhao nhao hướng phía bọn hắn đánh tới. Một trận chiến đấu kịch liệt bạo phát. Chương 900 Hỗn Độn Vực Sâu Chi Tuyệt Mệnh Nguy Tập, trong Hắc Ám Ánh Dạng Đông. Chương 900 Hỗn Độn Vực Sâu Chi Tuyệt Mệnh Nguy Tập, trong Hắc Ám Ánh Dạng Đông. Lăng Vũ, Tô Giao, Mạc Phong cùng Tử Yên bốn người, tại cái này quỷ quyệt khó lường hỗn độn trong vực sâu gian nan tìm đòi. Bốn bề là sâu không thấy đáy hắc ám, tựa như có thể đem người tâm trí đều nuốt mất, làm cho người trong lòng run sợ. Lăng Vũ nắm chặt trong tay thần binh, khuôn mặt căng cứng, trong ánh mắt lộ ra kiên quyết cùng cảnh giác, mồ hôi lạnh không trô ở từ hắn cái trán chảy xuống. Chư vị cẩn thận một chút, nơi đây tà túy dị thường, có chút sai lầm, chúng ta liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Thanh âm của hắn tại cái này tĩnh mịch bầu không khí bên trong lộ ra trầm thấp mà nặng nề, phảng phất một đạo cảnh báo tại mọi người bên tai gõ vang. Tô Giao theo sát tại Lăng Vũ bên cạnh, nàng gái kia xinh đẹp dung nhan giờ phút này bị sợ hãi cùng bất an sở chiếm cứ. Lăng Vũ, ta thật cực sợ. Thanh âm của nàng run rẩy, hai tay không tự chủ được níu chặt Lăng Vũ quần áo. Mà Phong Cơ trong tay trôi kia nặng nề cự phủ, kéo cuống họng hô, sợ cái gì? Có ta tại, cái gì yêu tà đều được phục chu. Khuôn mặt của hắn viết đầy kiên nghị, trong đôi mắt thiêu đốt lên thẳng tiến không lùi dũng khí chi hỏa. Tử Yên thì tại một bên, trong đôi mắt lưu chuyển lên linh động quan mang. Hừ, đều chớ có tự loạn trận cước, bình tĩnh ứng đối mới là thượng sách. Đông Dương, một trận âm lãnh đến cực điểm hàn phong gào thét mà qua, trong gió tựa hồ đàn sen tiếng cười quái dị cùng tiếng khóc, để cho người ta toàn thân lông tơ đều dựng lên. Ta nhỏ cái thần nha, đây là cái gì thanh âm? Ta cái này cổ sống đều phát lạnh. Lăng Vũ lông mày nhíu chặt, thân thể không tự chủ được run rẩy một chút. Lúc này, phía trước hiện ra một tòa khổng lồ mà cổ lao thạch điện. Thạch điện đại môn đóng chặt, tản ra một cỗ thần bí lại khí tức ngột ngạt, phản phất ẩn nấp lấy vô số bí mật không muốn người biết. Đây là cái gì chỗ đi? Nhìn âm trầm đến làm cho trong lòng người run rẩy. Mạc Phong lẩm bẩm, sải bước hướng đi về trước đi, đưa tay liền muốn đẩy ra cái kia phiến cửa lớn đóng chặt. Chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Lăng Vũ cao giọng quát bảo ngưng lại, nhưng mà thì đã trễ. Mạc Phong vừa chạm đến cửa lớn, một cỗ không thể chống cự lực lượng cường đại trong nháy mắt đem hắn bắn bay ra ngoài. Ôi cho ăn! Mạc Phong hét thảm một tiếng, cả người như là một viên như đạn pháo bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Tô Giao vội vàng chạy tới, phí sức đỡ dậy Mạc Phong, một mặt oán trách nói ra, bảo ngươi chớ lộn xộn, ngươi lại không nghe, như thế rất tốt. Lăng Vũ đi lên trước, cẩn thận chu đáo lấy cái kia phiến thần bí cửa lớn, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cánh cửa này đằng sau, tất nhiên ẩn giấu đi lớn lao nguy hiểm, hoặc là chúng ta khao khát mấu chốt manh mối. Từ Yên ở một bên nói ra, thử, nói không chừng đây cũng là chúng ta thoát ly khốn cảnh thời cơ. Mọi người ở đây do dự thời điểm, cái kia phiến cửa lớn đóng chặt lại chậm rãi mở ra, một cỗ cường đại hấp lực đống nhiên đem bọn hắn đi đến lôi kéo. Không ổn. Lăng Vũ ý đồ tránh thoát, có thể cỗ hấp lực kia thực sự quá cường đại, căn bản là không có cách chống lại. Đám người cứ như vậy bị hút vào trong thạch điện, bên trong đen như mực, tiên tính liên tâm nhảy âm thanh đều lộ ra đặc biệt chói tai. Cuối cùng là địa phương nào a? Mạc Phong thanh âm hoảng sợ ở trong hắc ám quanh quẩn, bao hàm lấy thật sâu ý sợ hãi. Lăng Vũ đội vàng nhóm lửa cây đuốc trong tay, yếu ớt ánh lửa vẹn vẹn chiếu sáng chung quanh một mảnh nhỏ khu vực. Chỉ gặp bốn phía trên vách tường hiện đầy kỳ dị mà phù văn thần bí cùng đồ án, phản phất tại giảng thuật một đoạn xa xưa mà cấm kỵ chuyện cũ. Đây đều là cái gì nha? Ta hoàn toàn không nghĩ ra. Mạc Phong mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Đột nhiên, trong hắc ám truyền đến một trận trầm thấp mà điếc tai nhức óc tiếng giống giận dữ, thanh âm kia phảng phất nguồn gốc từ thái cổ cự thú, tràn đầy vô tận lửa giận cùng cuồng bạo. Vật gì đang gọi? Lăng Vũ giơ bó đuốc, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới dạo bước tiến lên, cái trán đã tràn đầy mồ hôi mịn. Một cái thân hình khổng lồ phảng phất sơn nhạc quái vật xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Quái vật này bộ dáng dữ tợn đáng sợ, quanh thân bao trùm lấy một tầng thật dày vảy giáp màu đen, mỗi một phiến lân giáp đều lóe ra u lãnh quang mang. Cặp mắt của nó giống như hai đoàn cháy hừng hực hỏa cầu khổng lồ, trong miệng phun ra khí tức phảng phất có thể đem vạn vật hóa thành một biển. Ta nhỏ cái mẹ ruột lặc. Mà Phong dọa đến hai chân như nhũn ra, suýt nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lăng Vũ hít sâu một hơi, cao giọng hô, chớ sợ. Chúng ta kể vai chiến đấu, chưa hẳn không có khả năng thủ thắng. Đám người nhao nhao thi triển ra riêng phần mình tuyệt kỹ, cùng quái vật triển khai một trận kinh tâm động phách sinh tử ác chiến. Quái vật đột nhiên đánh tới, móng vuốt sắc bén kia tựa như to lớn liêm đao, hướng phía Lăng Vũ hung hăng vung đi. Lăng Vũ nghiêng người né tránh, trong tay thần binh tách ra hào quang chói mắt, hướng phía quái vật chân chém mạnh mà đi. Nhìn ta như thế nào thu thập ngươi nghiệt xúc này, hắn tức giận quát. Mạc Phong cũng không chút nào yếu thế, cơ cự phủ hướng phía quái vật phần lưng ra sức chém tới. Ta liều mạng với ngươi. Tô Giao thi triển pháp thuật, từng đạo quang mang từ trong tay nàng bắn ra, thẳng bức quái vật. Từ Yên thân hình giống như huyễn ảnh bình thường, tại quái vật bên cạnh xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy nó sơ hở. Nhưng mà, quái vật lực công kích dị thường cường hãn, Lăng Vũ bọn hắn dần dần lâm vào khốn cảnh. Chẳng lẽ chúng ta hôm nay liền muốn táng thân nơi này? Lăng Vũ trong lòng lướt qua một tia tuyệt vọng, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên định, không có chút nào lùi bước chi ý. Đúng lúc này, Tô Giao đột nhiên phát hiện quái vật được điểm, công kích hai mắt của nó. Tô Giao lớn tiếng la lên. Đám người đồng tâm hiệp lực, đem tất cả lực lượng hội tụ ở một kích này. Rốt cục, quái vật phát ra một tiếng thống khổ gào thét, ầm vang ngã xuống đất. Đang lúc bọn hắn vừa buông lỏng một hơi lúc, trong thạch điện đột nhiên lập lòe lên tia sáng kỳ dị. Trong quan mang, tựa hồ có một đạo thần bí môn hộ chậm rãi hiện hiện. Chương 901 Hỗn Độn Tuyệt Cảnh, Sinh Tử Đánh Cờ Nghịch Tập Truyền Kỳ. Chương 901 Hỗn Độn Tuyệt Cảnh, Sinh Tử Đánh Cờ Nghịch Tập Truyền Kỳ. Lăng Vũ một đoàn người tại cái này hỗn độn chi cảnh chúng cử bước duy gian, bốn phía cái kia đậm đặc đến phảng phất thực chất hỗn độn chi khí, giống như vô số cái tay vô hình, chăm chú nắm kéo bọn hắn, ý đồ đem bọn hắn kéo vào vực sâu vô tận. Lăng Vũ nắm chặt trong tay thần khí, trong ánh mắt lộ ra quyết tuyệt cùng kiên nghị. Mọi người tuyệt đối đừng từ bỏ, chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, liền nhất định có thể tìm tới đường ra. Hắn la lớn, trong thanh âm mang theo một tia khàn khàn, mồ hôi trên trán theo gương mặt không ngừng lăn xuống. Tô Giao theo thật sát phía sau hắn, nàng gái kia nguyên bản khuôn mặt xinh đẹp giờ phút này tràn đầy mỏi mệt cùng sợ hãi. Lăng Vũ, ta thật sắp không chịu đựng nổi nữa. Thanh âm của nàng run rẩy, trong mắt lóe ra nước mắt, bước chân cũng biến thành càng nặng nề. Mạc Phong cơ trong tay cái kia nặng nề cự phủ, giống to, muội tử đừng sợ, có ta Mạc Phong tại, liền xem như Diêm Vương ra tới, cũng phải để hắn ba phần. Trên mặt của hắn nổi gân xanh, hai mắt trợn lên, mỗi một lần huy động cự phủ đều phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân. Từ Yên thì tại một bên, trong ánh mắt lóe ra giảo hoạt cùng kiên định quan mang. Hừ, đều đừng ngủ rũ cúi đầu, nói không chừng phía trước chính là chuyện cơ. Đột nhiên, một trận cuồng phong gào thét mà qua, trong gió tựa hồ sen lẫn vô số oán linh kêu khóc cùng mền rủa, thanh âm kêu bén nhọn chói tai, để cho người ta dùng mình. Đây rốt cuộc là thứ đồ chơi gì mà? Lăng Vũ trong mày, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Nhưng vào lúc này, phía trước cái kia trong hỗn độn, một tòa cổ lão mà thần bí pháo đài như ẩn như hiện. Pháo đài hình dáng tại hỗn độn chi khí bên trong lộ ra mơ hồ không rõ, lại tản ra một loại làm cho người sợ hãi khí tức. Đây là địa phương nào? Nhìn rất tà môn a. Mạc Phong lẩm bẩm, bước chân lại không tự giác dừng lại. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều không có đường lui, vào xem có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Lăng Vũ cắn răng, dẫn đầu hướng phía pháo đài đi đến. Khi bọn hắn tới gần pháo đài cửa lớn lúc, cái kia phiến cửa lớn đóng chặt phảng phất nhận lấy một loại lực lượng thần bí nào đó thúc đẩy, chậm rãi mở ra. Một cỗ cường đại hấp lực trong nháy mắt đem bọn hắn túm đi vào. Trong tòa thành một mảnh lờ mờ, tràn ngập một cỗ mùi hôi cùng mùi máu tanh, để cho người ta trong dạ dày một trận rời sông lấp biển. Ta đi, cái này cái gì mùi vị a? Đơn giản muốn đem người hôn chết. Mạc Phong nhịn không được che cái mũi, lớn tiếng phàn nàn nói. Coi chừng. Lăng Vũ tiếng nói chưa rơi, một đám bóng đen giống như quỷ mị từ bốn phương tám hướng lao qua. Má ơi! Tô Giao dọa đến hét dầm lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Lăng Vũ không chút do dự huy động trong tay thần khí tách ra hào quang chói sáng, chiếu sáng chung quanh hắc ám. Đừng sợ, theo chân chúng nó liều mạng. Hắn giống to, trong ánh mắt tràn đầy chiến đấu quyết tâm. Mạc Phong cũng không cam chịu yếu thế, trong tay cự phủ vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, mỗi một kích đều mang thế lôi đỉnh bạc quân. Lão tử hôm nay liền cùng các ngươi bọn này quỷ đồ vật ăn thua đủ. Từ Yên thân hình linh động, như là một cái nhanh nhẹn chim én, tại bóng đen ở giữa xuyên thẳng qua tự nhiên, tìm kiếm lấy địch nhân sơ hở. Một trận chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt bộc phát, Lăng Vũ đám người cùng các bóng đen triển khai quyết tử đấu tranh. Lăng Vũ chiêu thức lăng lệ mà quả quyết, mỗi một lần công kích đều mang lực lượng cường đại, phản phất muốn đem trước mắt hắc ám xé rách. Chịu chết đi, hắn giống giận, trong tay thần khí quang mang càng lóa mắt. Tô Giao mặc dù trong lòng tràn ngập sợ hãi, nhưng nàng hay là cố gắng thi triển pháp thuật, là các đồng đội cung cấp trợ giúp cùng bảo hộ. Mọi người ủng hộ, nhất định phải chống đỡ. Mặc Phong cự phủ như cuồng phong như mưa to rơi xuống, đem từng cái bóng đen đánh lui. Đến a, các ngươi những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Từ Yên thì nương tựa theo cơ trí của nàng cùng nhanh nhẹn, lần lượt tránh đi bóng đen công kích, cũng cho bọn chúng một kích chí mạng. Hừ, muốn thương tổ ta, không dễ dàng như vậy. Nhưng mà, các bóng đen số lượng càng ngày càng nhiều, Lăng Vũ bọn người dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, trên thân cũng nhiều rất nhiều vết thương. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn chết tang nơi này? Lăng Vũ trong lòng hiện lên một tia tuyệt vọng, nhưng rất nhanh tia này tuyệt vọng liền bị hắn kiên định thay thế. Không, ta tuyệt không nhận thua. Đúng lúc này, Tô Giao đột nhiên phát hiện các bóng đen một sơ hở. Công kích đầu của bọn nó, nàng la lớn. Đám người nghe vậy, lập tức tập trung lực lượng, hướng phía bóng đen đầu phát khởi công kích. Tại mọi người đồng tâm hiệp lực bên dưới, các bóng đen rốt cục dần dần tiêu tán. Đang lúc bọn hắn thở dài một hơi, coi là nguy cơ đã giải trừ lúc, pháo đài chỗ sâu đột nhiên truyền đến một trận trầm thấp mà điếc tai nhức óc tiếng gầm gừ. Đây cũng là thứ quỷ gì? Mạc Phong nuốt một ngụm nước bọt, trong tay cự phủ cầm thật chặt. Lăng Vũ hít sâu một hơi, trong ánh mắt không có chút nào lùi bước chi ý, mặc kệ là cái gì, chúng ta đều muốn dũng cảm đối mặt. Đám người liếc nhìn nhau, trong ánh mắt đều tràn đầy kiên định, sau đó tiếp tục hướng phía pháo đài chỗ sâu đi đến. Chương 902 pháo đài bí mật, trong tuyệt cảnh hy vọng ánh dạng đông. Chương 902 pháo đài bí mật, trong tuyệt cảnh hy vọng ánh dạng đông. Lăng Vũ một đoàn người nín thở liên tục, mỗi một bước đều bước phải cẩn thận, hướng phía pháo đài cái kia sâu không thấy đáy u ám chỗ chậm rãi đi tiến. Cái kia trầm thấp lại tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, tựa như quần quần kinh lôi tại pháo đài mỗi một tấc nơi hẻo lánh quanh quần không ngớt, phảng phất là vận mệnh trung tang, vô tình cảnh cáo bọn hắn sắp gặp phải tai họa ngập đầu. Lăng Vũ nắm chặt trong tay thần khí, cái kia thần khí tản ra hào quang nhỏ yếu, tại cái này trong bóng tối vô tận giống như nến tàn trong gió, chập chờn bất định, nhưng cũng nỗ lực chiếu sáng lấy phía trước cái kia tràn ngập không biết con đường. Tô Giao theo sát ở tại sau, nàng cái kia nguyên bản khuôn mặt xinh đẹp giờ phút này trắng bệch như tờ giấy, nhưng mà tại cái kia kinh hoàng trong ánh mắt, nhưng lại nhiều một kia trước nay chưa có kiên định. Mạc Phong miệng lớn thở hổn hển, tráng kiện hai tay nắm thật chặt cái kia nặng nề cự phủ, gồng lên cơ bắp giống như sắt thép căng cứng, phản phất tùy thời đều có thể bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Từ Yên thì mắt sáng như đuốc, linh động đôi mắt càng không ngừng quét mắt bốn phía mỗi một tia động tĩnh, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng tiềm ẩn nguy hiểm nơi hẻo lánh. Mọi người cẩn thận một chút, không biết phía trước còn có cái gì đang chờ chúng ta. Lăng Vũ nhẹ giọng nói, thanh âm kia trầm thấp mà ngưng trọng, phản phất mang theo thiên quân chi trọng. Theo bọn hắn không ngừng mà xâm nhập, hoàn cảnh chung quanh càng lộ ra vạn phần quỷ dị. Trên vách tường, kỳ dị phù văn giống như rắn uốn lượn và mèo, tản ra quỷ quệt quan mang, phảng phất tại nói những cái kia bị tuế nguyệt phủ đuổi cổ lao bí mật, lại tốt giống như tại dụ hoặc lấy bọn hắn đi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Đột nhiên, một đạo tựa như núi cao thân ảnh khổng lồ như quỷ mị giống như từ trong bóng tối mãnh liệt bắn mà ra, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, hướng về bọn hắn bổ nhào mà đến. Đám người bị bất thình lình tập kích cả kinh liên tiếp lui về phía sau, dưới chân phiến đá tại trong lúc bối rối phát ra ken két thanh âm vỡ vụn. Đây cũng là cái gì quái vật? Mạc Phong khàn cả giọng địa đại âm thanh quát, trong thanh âm kia tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ. Chỉ gặp quái vật này thân hình khổng lồ như núi, quanh thân mọc đầy bén nhọn như dao gai sắc, mỗi một cây đâm đều lóe ra hàn mang, phảng phất có thể đem người linh hồn đều đâm xuyên. Nó cặp mắt kia giống như hai đoàn cháy hừng hực ngọn lửa màu đỏ như máu, phun ra sát ý vô tận cùng điên cuồng. Lăng Vũ không thối lui chút nào, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hắn xung phong đi đầu, như mũi tên rời cùng xuống tới. Trong tay thần khí cùng quái vật sắc bén móng đuốt kịch liệt va chạm, trong nháy mắt tóe lên liên tiếp lóa mắt hỏa hoa, giống như trong bầu trời đêm nở rộ chói lọi khói lửa. Tô Giao thấy thế, vội vàng thi triển pháp thuật, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay vũ động ở giữa, từng đạo hào quang sáng chói như là sao chổi bắn về phía quái vật. Quang mang kia ẩn chứa cường đại ma lực, những nơi đi qua, không khí cũng vì đó mà mèo. Mạc Phong cũng không cam chịu yếu thế, hai tay của hắn cầm thật chặt cự phủ, lực lượng toàn thân đều hội tụ ở trên hai tay, mãnh lực vung lên, cự phủ kia mang theo tiếng gió gào thét, hung hăng bổ về phía quái vật chân. Từ Yên thân hình như điện, giống như quỷ mị vây quanh quái vật sau lưng, một đôi mắt đẹp vội vàng tìm kiếm lấy nó nhược điểm chí mạng. Một trận kinh tâm động phách kịch chiến liền triển khai như vậy, đám người cùng quái vật triển khai quyết tử đấu tranh. Lăng Vũ mỗi một chiêu mỗi một thức đều lăng lệ không gì sánh được, thần khí trong tay hắn hóa thành đoạt mệnh lưỡi dao, mỗi một lần huy động đều mang thẳng tiến không lùi dũng khí. Tô Giao pháp thuật quang mang không ngừng lấp lóe, chiếu sáng hắc ám này chiến trường, vì mọi người mang đến một tia hy vọng ánh rạng đông. Mạc Phong cự phủ hổ hổ sinh phong, mỗi một kích đều ẩn chứa hắn vô tận phẫn nộ cùng quyết tâm. Từ Yên thì nương tựa theo cơ trí của nàng cùng nhanh nhẹn, tại quái vật công kích trong khe hở xuyên thẳng qua tự nhiên, tìm kiếm lấy nhất kích tất sát cơ hội. Trải qua một phen kinh tâm động phách các chiến, quái vật rốt cục tại mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới ầm vang ngã xuống đất, kích thích một đám bụi trần. Nhưng mà, không đợi bọn hắn tới kịp thở dốc một lát, bốn phía trong hắc ám lại hiện ra một đám lít nha lít nhít cỡ nhỏ quái vật, giống như thủy triều hướng bọn hắn mãnh liệt đánh tới. Cái này không dứt. Mạc Phong nhịn không được chửi ầm lên, gân xanh trên trán bạo khởi, mồ hôi cùng huyết thủy hỗn hợp lại cùng nhau, thuần hắn gương mặt cương nghị chảy xuôi xuống. nhưng bọn hắn không có chút nào lùi bước chi ý, trong mắt thiêu đốt lên ý chí chiến đấu bất khuất, lần nữa nghĩa vô phản cố vùi đầu vào cái này tàn khốc trong chiến đấu. Liên tại bọn hắn ra sức chống cự lại cái này giống như thủy triều quái vật lúc công kích, Lăng Vũ Nương tựa theo hắn bén nhạy sức quan sát, phát hiện một chỗ dấu ở trong góc thần bí cơ quan. "Mọi người điểm hộ ta đi khởi động cơ quan." Lăng Vũ la lớn, trong thanh âm tràn đầy vội vàng cùng kiên định. Đám người nghe vậy, nhao nhao thi triển ra tất cả vũ liếng, đem tuyệt chiêu của chính mình không giữ lại chút nào phóng xuất ra, là Lăng Vũ tranh thủ đến thời gian quý giá. Lăng Vũ tại mọi người điểm hộ bên dưới, lấy tốc độ nhanh như điện chớp phóng tới cơ quan. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, hắn thành công khởi động cơ quan. Chỉ nghe thấy một trận trầm muộn tiếng oanh minh vang lên, một đạo cửa ngầm từ từ mở ra, bên trong xuyên xuất ra một tia quang mang thần bí. "Nhanh, tiếng cửa ngầm." Lăng Vũ lớn tiếng kêu gọi mọi người. Đám người không chút do dự, nhanh chóng vọt vào cửa ngầm. Liên tại bọn hắn tiến vào trong nháy mắt, cái kia phiến cửa ngầm chậm rãi đóng lại, đem đám kia điên cuồng quái vật ngăn cản tại ngoài cửa. Cửa ngầm bên trong là một cái rộng rãi không gì sánh được gian phòng. Bốn phía trưng bày đủ loại thần bí mà cổ lão khí cụ cùng chồng chất như núi thư tịch. Những khí cụ kia tản ra tia sáng kỳ dị, phản phất tận chứa lực lượng vô tận. Mà những sách vở kia, có đã tàn phá không chịu nổi, có thì bị tuế nguyệt ăn mòn mơ hồ không rõ. "Nơi này có lẽ có chúng ta đi ra manh mối." Từ Yên ánh mắt vội vàng nói, trong thanh âm mang theo vẻ mong đợi. Bọn hắn bắt đầu ở trong phòng này cẩn thận tìm kiếm. Tô Giao tại một đống thư tịch bên trong tìm kiếm lấy, đột nhiên, ánh mắt của nàng bị một bản ố vàng cổ lão thư tịch hấp dẫn. Nàng hai tay run run đem nó cầm lấy, nhẹ nhàng phủi nhẹ phía trên cho bụi, không kịp chờ đợi là xem. Nguyên lai, tòa pháo đài này là bị một vị tà ác vu sư chỗ nguyền rủa, chỉ có tìm tới giải trừ nguyền rủa phương pháp, chúng ta mới có thể rời đi. Tô Giao trong thanh âm tràn đầy chấn kinh cùng bất an. Đang lúc bọn hắn hết sức chăm chú nghiên cứu giải thích như thế nào trừ nguyền rủa lúc, trong phòng đột nhiên vang lên một trận âm trầm thấu xương tiếng cười. Tiếng cười kia phảng phất đến từ cửu lũ địa ngục, để cho người ta dùng mình. "Ha ha, các ngươi coi là có thể dễ dàng như vậy rời đi sao?" Một cái thần bí thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. "Ngươi là ai?" Lăng Vũ cảnh giác hỏi, trong tay thần khí không tự giác nắm chặt, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng đến công kích. "Ta là tòa pháo đài này thủ hộ giả, các ngươi nếu tiến đến, cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài." Thân ảnh thần bí lạnh lùng nói, trong thanh âm tràn đầy sát ý. Một trận chiến đấu mới sắp kéo ra màn che, mà Lăng Vũ bọn người có thể hay không tại cái này trùng điệp trong khốn cảnh tìm tới giải trừ nguyền rủa phương pháp, thành công thoát đi tòa này đáng sợ pháo đài đâu? Lúc này, thân ảnh thần bí kia chậm rãi nâng lên hai tay, một cỗ cường đại lực lượng hắc ám tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Tô Giao hoảng sợ nhìn xem một màn này, không tự giác tới gần Lăng Vũ. Lăng Vũ cảm nhận được sợ hãi của nàng, đưa tay đưa nàng bảo hộ ở sau lưng. "Đừng sợ, có ta ở đây." Lăng Vũ nhẹ nhàng nói ra. Mặc Phong nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn theo cự phủ liền hướng phía thân ảnh thần bí vọt tới. Nhưng mà, khi hắn tới gần thân ảnh kia lúc, lại bị một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên bắn ra, nặng nề mà đâm vào trên vách tường. Từ Yên ánh mắt ngưng tụ, thân hình lóe lên, ý đồ từ mặt bên công kích thân ảnh thần bí. Nhưng thân ảnh thần bí tựa hồ sớm có phòng bị, nhẹ nhàng vung tay áo, một cỗ cường đại khí lưu đem Tử Yên đánh lui. Lăng Vũ thấy tình cảnh này, trong lòng thầm giận mình. Hắn biết rõ, lần này gặp phải địch nhân so trước đó bất kỳ một cái nào đều cường đại hơn. Liên tại bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, Lăng Vũ đột nhiên phát hiện thân ảnh thần bí dưới chân có một cái kỳ quái phù văn đồ án. Trong lòng của hắn khẽ động, hẳn là đây chính là phá giải thân ảnh thần bí lực lượng mấu chốt. Hắn một bên cùng thân ảnh thần bí của nhau, một bên ám chỉ Tô Giao xem xét phù văn kia đồ án. Tô Giao ngầm hiểu, lặng lẽ tới gần phù văn đồ án. Nhưng mà ngay tại nàng sắp đụng chạm đến phù văn đồ án lúc, thân ảnh thần bí tựa hồ đã nhận ra ý đồ của bọn hắn, quay người hướng phía Tô Giao đánh tới. "Coi chừng!" Lăng Vũ hô to một tiếng, quên mình tiến lên, ngăn tại Tô Giao trước mặt. Thân ảnh thần bí công kích nặng nề mà rơi vào Lăng Vũ trên thân, hắn một ngụm máu tươi phun ra, thân thể lung lay sắp đổ. "Lăng Vũ!" Tô Giao cùng Tử Yên đồng thời kinh hô. Mạc Phong từ dưới đất bò dậy, lần nữa phóng tới thân ảnh thần bí, ý đồ là Lăng Vũ tranh thủ thời gian. Lăng Vũ cường chịu đựng đau xót, đối với Tô Giao hô, "Nhanh, phá giải phù văn!" Tô Giao ngậm lấy nước mắt, tập trung tinh lực nghiên cứu phù văn đồ án. Ngay tại thân ảnh thần bí sắp thoát khỏi Mạc Phong dây giữa lúc, Tô Giao rốt cục phá giải phù văn. Thân ảnh thần bí hét thảm một tiếng, trên người lực lượng hắc ám trong nháy mắt tiêu tán. Đám người thở dài một hơi, nhưng mà, không đợi bọn hắn tới kịp chúc mừng, trong phòng đột nhiên bắt đầu kịch liệt lay động. "Không tốt, tòa lâu đài này muốn sụp." Mạc Phong la lớn. Lăng Vũ ngắm nhìn bốn phía, phát hiện một cái thông hướng thượng tầng thông đạo. "Nhanh, chạy đi nơi đó." Lăng Vũ dẫn theo đám người hướng phía thông đạo chạy tới. Ở trong thông đạo, bọn hắn tao ngộ các loại cơ quan bấy dập, nhưng ở bọn hắn lẫn nhau hợp tác bên dưới, đều nhất nhất hóa giải. Khi bọn hắn rốt cục đi vào pháo đài tầng cao nhất lúc, lại phát hiện bên ngoài là một mảnh mênh mông mê vụ. "Vậy phải làm sao bây giờ?" Tô Giao lo lắng nói. Lăng Vũ nhìn qua mê vụ, trong lòng đột nhiên có một cái ý nghĩ to gan. "Chúng ta nhảy đi xuống." Lăng Vũ nói ra. "Cái gì? Nhảy đi xuống? Đây không phải muốn chết sao?" Mạc Phong mở to hai mắt nhìn. "Tin tưởng ta, đây là chúng ta đường ra duy nhất." Lăng Vũ kiên định nói. Đám người do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Lăng Vũ. Bọn hắn tay trong tay, cùng một chỗ nhảy xuống pháo đài. Ở trong quá trình rơi xuống, Lăng Vũ đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng đem bọn hắn nâng lên. Khi bọn hắn mở mắt lần nữa lúc, phát hiện mình đã thân ở một cái thần bí trong sân gốc. "Chúng ta đi ra." Tô Giao không dám tin tưởng nói ra. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa kịp cao hứng, liền phát hiện trong sơn cốc gần giấu đi nhiều nguy hiểm hơn cùng bí mật. Chương 903 hỗn độn tuyệt cảnh, sinh tử trong một ý niệm kinh thiên lịch chuyển chương 903 hỗn độn tuyệt cảnh, sinh tử trong một ý niệm kinh thiên lịch chuyển Lăng Vũ bọn người ở tại hỗn độn trong vực sâu đã lâm vào tuyệt cảnh mấy ngày, bốn phía cái kia đậm đặc đến phảng phất có thể đem người đè sập hỗn độn chi khí, như là một đầu vô hình cự thú, thời khắc chuẩn bị đem bọn hắn thôn phệ hầu như không còn. Lăng Vũ nắm thật chặt trong tay thần khí, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên nghị cùng quyết tuyệt, nhưng cũng khó nén cái kia một tia mỏi mệt. Các minh đệ, chúng ta không có khả năng cứ như vậy ngã xuống, nhất định có biện pháp lao ra, hắn thở hổn hển, la lớn. Tô Dao đứng tại Lăng Vũ bên cạnh, nàng gái kia nguyên bản khuôn mặt xinh đẹp giờ phút này đã bị bụi đất cùng mồ hôi làm cho chật vật không chịu nổi. Trong ánh mắt của nàng lộ ra lo nghĩ cùng sợ hãi, nhưng vẫn kiên định nói, "Lăng Vũ, ta tin tưởng ngươi, chúng ta cùng một chỗ trung độ nạn quan." Mặc Phong vết thương trên người không ngừng chảy ra vết máu, hắn cắn răng, cơ trong tay cái kia nặng nề cự phủ, giận dữ hét, "Lao tử cùng cái chỗ chết tiệt này liều mạng, cho dù chết cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng." Từ Yên thì trong mày, ánh mắt nhanh chóng quét mắt bốn phía, ý đồ tìm kiếm một tia sinh cơ. "Hừ, đừng xúc động như vậy, chúng ta phải tỉnh táo nghĩ biện pháp." Đột nhiên, một trận mãnh liệt đến làm cho người kinh hãi chấn động truyền đến, toàn bộ hỗn độn vực sâu phảng phất đều đang run rẩy. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao a? Lăng Vũ hoảng sợ nói, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Chỉ thấy phía trước cái kia hắc ám chỗ sâu, chậm rãi xuất hiện một cái cự đại đến làm cho người sợ hãi thân ảnh. Thân ảnh này tựa như núi cao nguy nga, quanh thân tản ra làm cho người dùng mình khí tức. Má ơi, đây là quái vật gì? Mạc Phong nhịn không được hít sâu một hơi, mắt mở thật to. Quái vật kia thân hình to lớn, toàn thân hiện đầy bén nhọn như đao cốt thứ, mỗi một cây cốt thứ đều lóe ra hàn quang. Cặp mắt của nó như là thiêu đốt hỏa cầu, tản mát ra vô tận hung lệ. Các ngươi những này không biết sống chết sâu kiến, dám xâm nhập lãnh địa của ta! Quái vật phát ra ngột ngạt như sấm gào thét, thanh âm tại trong vực sâu quanh quẩn, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Y tại cái này phách lối, xem chiêu! Lăng Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, không sợ hãi chút nào dẫn đầu xông tới. Thần khí trong tay hắn tách ra hào quang chói sáng, phản phất muốn đem hắc ám này hỗn độn đều chiếu sáng. Lăng Vũ huy động thần khí, mang theo khí thế một đi không trở lại, hung hăng hướng phía quái vật chém tới. Quái vật huy động móng đuốt to lớn, đón lấy Lăng Vũ công kích. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Lăng Vũ như là như đạn pháo bị đánh lui mấy bước, nặng nề mà té ngã trên đất. Lăng Vũ, Tô Dao lo lắng hô. Trong thanh âm tràn đầy lo lắng, Mạc Phong thấy thế, hai mắt trong nháy mắt bẩn bệnh tiêm máu, giống giận xuống tới. "Lão tử liều mạng với ngươi." Mạc Phong trong tay cự phủ mang theo tiếng gió gào thét, hướng phía quái vật chân chém tới. Nhưng mà, quái vật chỉ là nhẹ nhàng vừa nhấc chân, liền đem Mạc Phong đá bay ra ngoài. Phốc! Mạc Phong phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống ở phía xa. Từ Yên vội vàng thi triển pháp thuật, hai tay vũ động, trong miệng nói lẩm bẩm. Từng đạo quang mang từ trong tay nàng bay ra, bắn về phía quái vật. Quái vật bị quang mang đánh trúng, phát ra tức giận gào thét. Nó mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một cấu ngọn lửa màu đen, hướng phía đám người đánh tới. Màu tránh ra. Lăng Vũ la lớn. Đám người nhao nhao tránh né, hỏa diễm sát thân thể của bọn hắn bay qua, nóng bỏng nhiệt độ để cho người ta cảm thấy phảng phất đưa thân vào trong hỏa lô. Một phen giao phong kịch liệt sau, Lăng Vũ bọn người dần dần ở vào hạ phong, thể lực của bọn họ tại kịch liệt tiêu hao. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn chết tang nơi này? Lăng Vũ trong lòng hiện lên một tia tuyệt vọng, ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên có chút mê mang. Đúng lúc này, Tô Dao đột nhiên phát hiện quái vật được điểm. Công kích bụng của nó. Nơi đó là mạng của nó cửa. Tô Dao la lớn, trong thanh âm mang theo vẻ hưng phấn. Đám người nghe vậy, lập tức tập trung lực lượng hướng phía quái vật phần bụng phát động công kích. Lăng Vũ lần nữa xuống tới, thần khí lóe ra quang mang, thẳng tắp đâm về quái vật phần bụng. Quái vật đã nhận ra nguy hiểm, liều mạng ngửa mèo thân thể, muốn tránh né. Mạc Phong thừa cơ một đũa chém vào quái vật trên chân, để nó động tác chỉ hoãn một chút. Từ Yên thì thi triển một cái cường đại pháp thuật, một đạo to lớn quang mang bắn về phía quái vật phần bụng. Ngao, quái vật thống khổ gầm thét, khí tức trên thân bắt đầu trở nên hỗn loạn. Nhưng mà, quái vật cũng không có như vậy ngã xuống, nó ngược lại phát khởi càng thêm điên cuồng phản kích. Mọi người chịu đựng. Lăng Vũ lớn tiếng khích lệ đồng bạn, thanh âm bởi vì dùng sức quá độ mà trở nên khàn khàn. Quái vật cự trảo lần nữa quét ngang mà đến, mang theo một trận cuồng phong. Lăng Vũ nghiêng người lóe lên, thần khí thuận thế vung lên, tại quái vật trên móng vuốt lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Quái vật tức giận rít gào lên lấy, phun ra một cỗ cường đại năng lượng ba. Không tốt, nhanh phòng ngự. Tô Dao hô. Đám người vội vàng thi triển ra phòng ngự pháp thuật, nhưng vẫn là bị năng lượng ba đánh lui, nhao nhao thụ thương ngã xuống đất. Xong, lần này xong Mạc Phong một mặt tuyệt vọng, hắn nằm trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Lăng Vũ thể nội thần khí đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng. Đây là Lăng Vũ kinh ngạc cảm thụ được nguồn lực lượng này, thân thể của hắn bị quang mang bao phủ. Hắn lần nữa đứng dậy, trong ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt. Chịu chết đi. Lăng Vũ cầm trong tay thần khí, quang mang lập lòe, phóng tới quái vật. Quái vật cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Lăng Vũ nhảy lên thật cao, thần khí mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hung hăng đâm về quái vật phần bụng. Phốc. Thần khí đâm vào quái vật phần bụng, quái vật phát ra cuối cùng một tiếng tuyệt vọng gào thét, ngã xuống. Chúng ta thành công, đám người hoan hô lên, trên mặt tràn đầy sống sót sau tai nạn vui sướng. Nhưng mà, không đợi bọn hắn tới kịp chúc mừng, trong vực sâu đột nhiên lóe lên tia sáng kỳ dị. Quang mang càng ngày càng mạnh, chiếu sáng toàn bộ không gian. Đây là cái gì? Tô Dao kinh ngạc nhìn xem, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Theo quang mang xuất hiện, một đám thần bí thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Là ai? Mạc Phong rẽ rủa lấy từ dưới đất bò dậy, nắm chặt trong tay cự phủ, cảnh giác nhìn xem những thân ảnh này. Những này thân ảnh thần bí không nói một lời, hướng thẳng đến Lăng Vũ bọn hắn phát động công kích. Đáng giận, các ngươi đến cùng là ai? Lăng Vũ tức giận hô. Một trận chiến đấu mới tại cái này hỗn độn trong vực sâu lại lần nữa triển khai. Chương 904 hỗn độn vực sâu chi thần bí cứu rồi, trong tuyệt cảnh ánh dạng đông chương 904 hỗn độn vực sâu chi thần bí cứu rồi, trong tuyệt cảnh ánh dạng đông Lăng Vũ bọn người ở tại hỗn độn vực sâu cái này như là như địa ngục địa phương, đã trải qua đến không hết sinh tử khảo nghiệm. Giờ phút này, bọn hắn thân ở mảnh này u ám chi địa, bốn phía tràn ngập quỷ dị sương mù đậm đến phảng phất có thể gạt ra nước đến, loại kia làm cho người dùng mình yên tĩnh, phảng phất muốn đem bọn hắn linh hồn đều thôn vẽ hết. Lăng Vũ vô lực dựa vào băng lãnh vách đá, từng ngụm thở hổn hển, trong ánh mắt lộ ra thật sâu mê mang cùng khó mà che giấu mọi bệnh. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Chẳng lẽ chúng ta thật liền bị vây chết ở chỗ này, vĩnh viễn không ngày nổi danh? Thanh âm của hắn khàn khàn mà tuyệt vọng, phảng phất mỗi một chữ đều dùng lấy hết toàn thân hắn khí lực. Tô Giao ngồi tại cách đó không xa trên một tảng đá, nguyên bản xinh đẹp gương mặt giờ phút này dính đầy bụi đất cùng vết máu, lộ ra chật vật không chịu nổi. Nhưng nàng trong ánh mắt y nguyên lóe ra kiên định và mang, Lăng Vũ, đừng bi quan như thế, chúng ta cùng nhau đi tới, đã trải qua nhiều như vậy mưa gió, đều không có từ bỏ, lần này cũng nhất định có thể tìm tới đường ra. Mạc Phong hai tay nắm thật chặt thanh kia đã có chút tổn hại cự phủ, tức giận huy vũ một chút, giống to, sợ cái gì? Cùng lắm thì cùng cái chỗ chết tiệt này liều cho cá chết lưới rách. Lão tử cũng không tin tà. Từ Yên thì đứng bình tĩnh ở một bên, cau mày, trong ánh mắt lóe ra suy tư và mang, thử, mọi người trước đừng xúc động, chúng ta phải tỉnh táo nghĩ một chút biện pháp. Đột nhiên, một trận âm trầm hàn phong gào thét mà qua, mang đến một cỗ mùi gây mũi, mùi vị đó phảng phất là khí tức tử vong. Cái này cái gì mùi vị a? Làm sao khó nghe như vậy? Mạc Phong nhịn không được che cái mũi, trên mặt lộ ra chán ghét biểu lộ. Đúng lúc này, phía trước cái kia đậm đặc trong sương mù, chậm rãi đi ra một cái thần bí thân ảnh. Chỉ gặp thân ảnh này bị một tầng ánh sáng mông lung bao phủ, để cho người ta thấy không rõ nó khuôn mặt. Ai? Lăng Vũ trong nháy mắt cảnh giác lên, lập tức đứng thẳng người, nắm thật chặt trong tay thần khí, thân thể run nhẹ nhẹ, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng sợ hãi. Thân ảnh thần bí kia dần dần tới gần, thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, Lũ tiểu gia hỏa, chớ khẩn trương. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lăng Vũ lớn tiếng hỏi, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Lão giả thần bí mỉm cười, nụ cười kia tại cái này mở tối trong hoàn cảnh lộ ra đặc biệt quỷ dị, ta là cái này hỗn độn được sâu thủ hộ giả, xem lại các ngươi ngoan cường như vậy, đặc biệt đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Hừ, ai biết ngươi có phải hay không có khác ý đồ, nói không chừng lại là một cái bẫy. Từ Yên hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Lão giả không nhanh không chậm nói ra, có tin hay không là tùy các ngươi, nhưng nếu như không có trợ giúp của ta, các ngươi mơ tưởng rời đi nơi đây, sẽ chỉ ở nơi này chậm rãi chờ chết. Lăng Vũ bọn người nghe, hai mặt nhìn nhau, lâm vào do dự bên trong. Trước nghe một chút hắn nói thế nào, nói không chừng thật là chúng ta chuyển cơ. Tô Giao do dự một chút, mở miệng nói ra. Lão giả nhẹ gật đầu, nói tiếp, cái này hỗn độn trong vực sâu ẩn giấu đi vô số nguy hiểm cùng bí mật, chỉ có ta biết cách đi ra ngoài. Nhưng dọc theo con đường này, cũng không phải dễ dàng như vậy. Vậy ngươi tại sao phải giúp chúng ta? Lăng Vũ hỏi lần nữa, trong ánh mắt ý nguyên tràn đầy cảnh giác. Lão giả thở dài, chậm rãi nói ra, mảnh đại lục này chính diện gặp một trận nguy cơ to lớn, mà các ngươi trên người có đặc thù sứ mệnh cùng tiềm lực, có lẽ là cứu vớt nó duy nhất hy vọng. Lăng Vũ bọn người nghe, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc. Đúng lúc này, trung quanh sương mù đột nhiên trở nên càng thêm nồng đậm lên, phản phất có vô số ánh mắt nhòm ngó trong bóng tối lấy bọn hắn. Ngay sau đó, truyền đến trận trận tiếng cười âm trầm, tiếng cười kia tại cái này yên tĩnh trong vực sâu quanh quẩn, để cho người ta dùng mình. Không tốt, có biến, lão giả biến sắc, trong ánh mắt hiện lên một vẻ khẩn trương. Chỉ gặp một đám bóng đen từ trong sương mù như quỷ mị giống như bò ra, hướng phía bọn hắn đánh tới. Liều mạng với bọn hắn, Lăng Vũ hô to một tiếng, lần nữa giơ lên thần khí, trên thân tản mát ra một cỗ quyết nhiên khí thế. Tô Giao cũng cấp tốc đứng dậy, hai tay kết ấn, chuẩn bị thi triển pháp thuật, mọi người coi chừng. Mạc Phong giống giận, huy động cự phủ, hướng phía bóng đen bọn tới, lão tử hôm nay muốn đại khai sát giới. Từ Yên thân hình lóe lên, giống như quỷ mị tại bóng đen ở giữa xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy địch nhân sơ hở. Một trận chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt bộc phát. Lăng Vũ trong tay thần khí tách ra hào quang chói sáng, mỗi một lần huy động đều mang lực lượng cường đại, đem nào lên bóng đen đánh lui. Chịu chết đi, hắn giống to. Tô Giao thi triển pháp thuật hóa thành từng đạo quang mang, bắn về phía bóng đen, đừng nghĩ tổn thương chúng ta. Mạc Phong cự phủ hổ hổ sinh phong, mỗi một kích đều mang thế lôi đình và quân, đến a, các ngươi những quái vật này. Từ Yên thị nương tựa theo nàng nhanh nhẹn cùng cơ trí, lần lượt tránh đi bóng đen công kích, cũng cho bọn chúng một kích chí mạng. Thử, liền chút bản lĩnh này. Nhưng mà, bóng đen số lượng càng ngày càng nhiều, phản phất vô cùng vô tận. Lăng Vũ bọn người dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, trên thân cũng nhiều rất nhiều vết thương. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta đến muôn cái đối sách. Tô Giao lo lắng hô. Lão giả ở một bên quan sát đến chiến cuộc, đột nhiên nói ra, công kích nhược điểm của bọn nó, tại phần lưng của bọn nó. Lăng Vũ bọn người nghe vậy, lập tức điều chỉnh chiến thuật, tập trung lực lượng công kích bóng đen phần lưng. Trải qua một phen chiến đấu gian khổ, bóng đen rốt cục dần dần giảm bớt. Liên tại bọn hắn thở dài một hơi thời điểm, đột nhiên mặt đất bắt đầu run lẩy bẩy. Thì thế nào? Mạc Phong mở to hai mắt nhìn, chỉ gặp một cái cự đại quái vật từ dưới đất chậm rãi chui ra, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Cái này, đây là vật gì? Lăng Vũ hít sâu một hơi. Lão giả sắc mặt nghiêm túc, đây là hỗn độn vực sâu thủ hộ thú, phi thường cường đại. Mặc kệ nó, tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Mạc Phong không sợ hãi chút nào xung tới. Lăng Vũ mấy người cũng theo sát phía sau, lần nữa vùi đầu vào trong chiến đấu.
Chương 905 di tích tìm tòi bí mật, cực hạn khiêu chiến chương 905 di tích tìm tòi bí mật, cực hạn khiêu chiến Lăng Vũ bọn người ở tại hỗn độn vực sâu trải qua trùng điệp gặp chắc trở sau, kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể, rốt cục phát hiện chỗ kia ẩn nấp tại mê vụ lượn lờ trong sơn cốc di tích thần bí. Mảnh sơn cốc này bốn phía, cao vút trong mây ngọn núi như to lớn bình chướng, đem nó cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, phản phất là một cái bị lãng quên thế giới. Lăng Vũ đứng tại di tích lối vào, trong ánh mắt đan xen cảnh giác cùng hiếu kỳ, trong tay nắm chặt thần khí, cái kia thần khí tản ra ánh sáng dịu dịu, phản phất tại cùng thần bí chi địa này hô ứng. Nơi này lộ ra cỗ tà dị sức lực, tất cả mọi người cẩn thận một chút, thanh âm hắn trầm thấp mà nghiêm túc, cau mày, mồ hôi trên trán theo gương mặt trượt xuống. Tô Dao khẽ cắn môi, mỹ lệ hai con ngươi nhìn chằm chằm cái kia cổ lão mà di tích thần bí cỡ lớn, bất an trong lòng như là gợn sóng giống như không ngừng quyết tán. Lăng Vũ, ta luôn cảm thấy trong này có cái gì nguy hiểm không biết đang chờ chúng ta, thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ, hai tay không tự giác nắm chặt góc áo. Mạc Phong Huy vũ một chút trong tay nặng nề cự phủ, trong ánh mắt tràn đầy không sợ, lớn tiếng nói, sợ cái gì? Chúng ta cái gì chẳng diện chưa thấy qua, đi vào nhìn một cái. Hắn cái kia hào sảng tính cách tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót, phảng phất trời sập xuống đều có thể gánh vác được. Từ Yên thì ánh mắt lấp lóe, trên khuôn mặt đẹp đẽ tràn đầy cẩn thận, nhẹ nhàng nói ra, đừng xúc động, trước quan sát một chút lại nói. Nàng cái kia ánh mắt linh động càng không ngừng quan sát đến bốn phía động tĩnh, đại não cấp tốc vận chuyển, tự hỏi khả năng xuất hiện tình huống. Mọi người ở đây do dự thời điểm, di tích cửa lớn đột nhiên từ từ mở ra, một cỗ cường đại hấp lực không có dấu hiệu nào xuất hiện, như là một cái vô hình cự thủ, đem bọn hắn đông nhiên tốn đi vào. Tiến vào di tích sau, bên trong là một cái cự đại mà trống trải địa đường. Bốn phía trên vách tường lóe ra tia sáng kỳ dị, quang mang kia lúc sáng lúc tối, cho toàn bộ điện đường tăng thêm mấy phần thần bí cùng kỳ dị không khí. Trong không khí tràn ngập một cỗ cổ xưa khí tức, xen lẫn mục nát cùng hương vị thần bí, để cho người ta cảm thấy không gì sánh được kiềm chế. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Lăng Vũ thấp giọng mắng, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước bước mấy bước, trong tay thần khí cầm thật chặt. Đột nhiên, một trận tiếng cười âm trầm tại trong cung điện quanh quẩn, tiếng cười kia phảng phất đến từ cựu u vực sâu, để cho người ta rùng mình. Ha ha, lại có một đám không biết sống chết giá hỏa đưa tới cửa. Trong lòng mọi người giật mình, nhao nhao ngắm nhìn một phía, trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương cùng sợ hãi. Nhưng mà, lại không nhìn thấy người nói chuyện thân ảnh, chỉ có cái kia tiếng cười âm trầm tại trống trải trong cung điện không ngừng tiếng vọng. "Ai? Đi ra cho ta." Mạc Phong giận dữ hét, thanh âm của hắn tại trong cung điện quanh quẩn, lại không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Sắc mặt của hắn đỏ bừng lên, phẫn nộ để cơ bắp của hắn căng cứng, trong tay cự phủ phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vung ra đi. Lúc này, một cái bóng đen từ chỗ tối chậm rãi đi ra. Bóng đen kia giống như ưu linh, thân hình lơ lửng không cố định, để cho người ta khó mà thấy rõ mặt mũi của hắn, chỉ có thể cảm nhận được trên người hắn tản ra cường đại mà khí tức tà ác, phản phất là hắc ám hóa thân. "Các ngươi xâm nhập lãnh địa của ta, liền phải trả giá đắt." Bóng đen lạnh lùng nói, thanh âm của hắn như là hàn băng, để cho người ta không rét mà run. Lăng Vũ đứng ra, ánh mắt kiên định, không tối lui chút nào. "Muốn cho chúng ta trả giá đắt, trước tiên cần phải nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không." Nói, hắn cơ thần khí, trên thân tản mát ra một cỗ quyết nhiên khí thế, như là một đầu chuẩn bị nhào về phía con mồi mãnh hổ. Bóng đen thoải mái mà tránh đi Lăng Vũ công kích, vung ngược tay lên, một cỗ cường đại lực lượng như sóng lớn giống như đánh tới, đem Lăng Vũ đánh lui. Lăng Vũ thân thể trên không trung lộn vài vòng, ngã rầm trên mặt đất. "Lăng Vũ!" Tô Dao hoảng sợ nói, thanh âm của nàng tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Nàng đội vàng chạy tới, muốn đỡ dậy Lăng Vũ. Mạc Phong thấy thế, tức giận rít gào lên lấy, cơ cự phủ hướng bóng đen chém tới. "Lão tử liều mạng với ngươi!" Ánh mắt của hắn trợn tròn lên, phảng phất muốn phun ra lửa. Từ Yên cũng thi triển pháp thuật, hai tay vũ động, trong miệng nói lẩm bẩm. Từng đạo quang mang từ trong tay nàng bắn ra, như là sao chổi bay về phía bóng đen. Nhưng mà, bóng đen thực lực vượt quá tưởng tượng. Hắn nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, liền đem Mạc Phong cùng Tử Yên công kích hóa giải thành vô hình. Đám người công kích đối với hắn không hề có tác dụng, ngược lại để hắn càng thêm phách lối địa đại cười lên. Mọi người ở đây lâm vào tuyệt vọng thời khắc, Lăng Vũ đột nhiên phát hiện trong cung điện một chỗ cơ quan. Cái kia cơ quan giấu ở vách tường trong bóng tối, nếu không cẩn thận quan sát, căn bản khó mà phát giác. "Mọi người hiểm hộ ta đi thử xem cái kia cơ quan." Lăng Vũ hô, trong âm thanh của hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Đám người nghe được Lăng Vũ lời nói, nhao nhao chấn tắc tinh thần, dốc hết toàn lực ngăn cản bóng đen công kích, là Lăng Vũ tranh thủ thời gian. Lăng Vũ khó khăn hướng phía cơ quan tới gần, mỗi một bước đều tràn đầy gian khổ. Mồ hôi ướt đẫm quần áo của hắn, tóc cũng biến thành lộn xộn không chịu nổi. Nhưng hắn ánh mắt từ đầu đến cuối kiên định, không có chút nào ý lùi bước. Rốt cục, hắn thành công tiếp cận cơ quan. Ngay tại hắn chuẩn bị khởi động cơ quan thời điểm, bóng đen đã nhận ra ý đồ của hắn, một đạo cường đại công kích hướng phía hắn đánh tới. "Coi chừng!" Tô Dao la lớn. Lăng Vũ nghiêng người lóe lên, hiểm hiểm tránh đi bóng đen công kích. Hắn hít sâu một hơi, cấp tốc khởi động cơ quan. Một trận tiếng oanh minh vang lên, toàn bộ điện đường bắt đầu kịch liệt lay động. Trên vách tường hòn đá nhao nhao rơi xuống, mặt đất cũng xuất hiện khe nứt to lớn. "Không tốt, đây là có chuyện gì?" Mạc Phong hô, trong âm thanh của hắn tràn đầy kinh hoàng. Đúng lúc này, một đạo quang mang từ trong cơ quan bắn ra, chiếu sáng toàn bộ điện đường. Bóng đen tại quang mang chiếu rọi xuống, phát ra thống khổ tiếng gào thét. Thân thể của hắn càng không ngừng run rẩy, phản phất tại thừa nhận thống khổ to lớn. "Thừa dịp hiện tại, cùng tiến lên." Lăng Vũ hô lớn, hắn lần nữa cơ thần khí, phóng tới bóng đen. Đám người cũng nhao nhao hưởng ứng, thi triển ra riêng phần mình công kích mạnh nhất. Trong lúc nhất thời, quang mang bắn ra bốn phía, pháp thuật bay tán loạn, cùng bóng đen triển khai sau cùng quyết tử đấu tranh. Tô Dao trong tay pháp trượng tản mát ra cường đại quang mang,
từng đạo pháp thuật như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn về phía bóng đen. "Để cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta." Nàng khẽ kêu một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị. Mạc Phong cự phủ mang theo tiếng gió gào thét, mỗi một lần huy động đều mang thiên quân chi lực. "Nhìn lão tử đem ngươi chém thành hai khúc." Hắn giống to. Từ Yên pháp thuật càng quỷ dị hơn, thân ảnh của nàng giống như quỷ mị tại bóng đen trùng quanh xuyên thẳng qua, không ngừng mà cho bóng đen đả kích chí mạng. "Hừ, đừng cho là chúng ta dễ ức hiếp." Lăng Vũ thì phát huy ra thần khí uy lực lớn nhất, thần khí bên trên quang mang như là như mặt trời lóa mắt, mỗi một lần công kích đều để bóng đen khó mà chống đỡ. Tại mọi người đồng tâm hiệp lực bên dưới, bóng đen dần dần ở vào hạ phong. Khí tức của hắn bắt đầu trở nên hỗn loạn, công kích cũng không còn bén nhọn như vậy. "Thêm ít sức mạnh, chúng ta có thể đánh bại hắn." Lăng Vũ lớn tiếng khích lệ đám người. Rốt cục, bóng đen tại mọi người cường đại công kích đến, phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm, hóa thành một đoàn khói đen biến mất không thấy gì nữa. "Chúng ta thành công!" Đám người hoan hô lên, trên mặt tràn đầy thắng lợi vui sướng. Nhưng mà, không đợi bọn hắn tới kịp chúc mừng, trong di tích lại xuất hiện biến hóa mới. Bốn phía trên vách tường đột nhiên xuất hiện một vài bức đồ án thần bí, trên mặt đất cũng dâng lên từng đạo quang mang. "Đây cũng là tình huống như thế nào?" Mạc Phong kinh ngạc nói ra. Lăng Vũ nhíu mày, cẩn thận quan sát đến những biến hóa này. "Mọi người coi chừng, khả năng còn có nguy hiểm mới." Đúng lúc này, những bức vẽ kia cùng quang mang bắt đầu dung hợp, tạo thành một cái cự đại truyền tống trận. "Đây chẳng lẽ là thông hướng một địa phương khác thông đạo?" Từ Yên nghi ngờ nói. Lăng Vũ trầm tư một lát, nói ra, "Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều muốn đi nhìn xem. Có lẽ đây là chúng ta rời đi nơi này cơ hội." Đám người nhao nhao gật đầu, sau đó cùng đi tiến vào truyền tống trận. Một trận hào quang lóe lên, thân ảnh của bọn hắn biến mất tại trong di tích. Chương 906 Bảo tàng đại mạo hiểm, Huyền ảo đại lục nhịp tim hành trình. Chương 906 Bảo tàng đại mạo hiểm, Huyền ảo đại lục nhịp tim hành trình. Lăng Vũ bọn người ở tại thành công giải quyết di tích thần bí bên trong một loạt nguy cơ sau, tiếp tục tại mảnh này tràn ngập thần bí cùng không biết trên Huyền ảo đại lục dũng cảm tiến tới thăm dò. Ngay tại một cái nào đó bình thường đến không có khả năng lại bình thường thời kỳ, vận mệnh của bọn hắn chi luân bởi vì một tấm thần bí tàng bảo đồ xuất hiện mà bắt đầu điên cuồng chuyển động. Lăng Vũ nắm thật chặt tấm kia ố vàng tàng bảo đồ, trong mắt lóe ra như là giống như tinh thần sáng chói hưng phấn quang mang, thanh âm của hắn bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, lớn tiếng nói, "Các minh đệ, lần này cần là có thể tìm tới trong truyền thuyết này bảo tàng, chúng ta coi như thật muốn đi lên nhân sinh đỉnh phong rồi." Trên mặt của hắn tràn đầy đối với tương lai vô hạn ước mơ, phảng phất đã thấy chính mình đứng tại đại lục chi đỉnh, tiếp nhận đám người kính ngưỡng chẳng cảnh. Đứng tại Lăng Vũ bên cạnh Tô Dao, trên khuôn mặt mỹ lệ đôi mi thanh tú có chút nhíu lên, trong ánh mắt để lộ ra một tia lo lắng. Nàng nhẹ nhàng cắn môi một cái, nói ra, "Lăng Vũ, ta luôn cảm thấy vấn đề này không có đơn giản như vậy. Ngươi suy nghĩ một chút, chân quý như vậy bảo tàng, làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị chúng ta đạt được manh mối?" Nói không chừng lại là một cái thiết kế tỉ mỉ bẫy dập. Thanh âm của nàng ôn nhu nhưng lại tràn đầy lý tính, ý đồ để bị hưng phấn choáng váng đầu óc Lăng Vũ tỉnh táo lại. Mạc Phong nghe chút lời này, lập tức đem lồng ngực đập đến vang ầm ầm, giống to, "Ai nha, Tô Dao muội tử, ngươi chính là lá gan quá nhỏ. Sợ cái gì? Có ta Mạc Phong tại, liền xem như núi đao biển lửa, ta cũng có thể vượt qua." Hắn cái kia hào phóng tính cách tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót, trong tay cự phủ huy vũ một chút, phản phất tại hướng đám người biểu hiện ra hắn không sợ. Từ Yên thì hai tay ôm ở trước ngực, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng rảo hoạt dáng tươi cười, nói ra, "Hừ, mặc kệ như thế nào, đi xem một chút tổng không sai. Nói không chừng đây chính là chúng ta cơ duyên đâu, bỏ qua coi như quá đáng tiếc rồi." Nàng gái kia ánh mắt linh động bên trong lóe ra tinh minh quang mang, tựa hồ đã ở trong lòng đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Đám người trải qua một phen thảo luận, cuối cùng vẫn quyết định dựa theo tàng bảo đồ chỉ dẫn ra phát. Bọn hắn một đường xuyên qua một mảnh rậm rạp đến như là hải dương màu xanh lục rừng rậm. Trong rừng rậm tràn ngập sương mù nồng nặc, sương mù kia phảng phất có sinh mệnh bình thường, càng không ngừng biến ảo hình dạng, cho toàn bộ rừng rậm tăng thêm một tầng âm trầm kinh khủng không khí. "Cái này cái gì địa phương rách nát a, âm trầm, chết dọa người." Mạc Phong một bên cẩn thận từng ly từng tí đi tới, một bên nhịn không được lẩm bẩm. Ánh mắt của hắn càng không ngừng nhìn xung quanh, trong tay cự phủ nắm thật chặt, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Đột nhiên, một trận cuồng phong gào thét mà qua, nhánh cây bị thổi làm kéo kẹt rung động, phảng phất là ma quỷ tại mài răng. Lá cây nhao nhao bay xuống, trong gió đánh lấy xoáy mà. "Coi chừng!" Lăng Vũ la lớn, thanh âm của hắn trong gió lộ ra đặc biệt vang dội. Chỉ gặp một đám to lớn ong độc từ trong rừng cây chen trúc mà ra, giống một mảnh màu đen mây đen hướng phía bọn hắn đánh tới. Những ong độc kia mỗi một cái đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, cánh chấn động thanh âm như là sấm rền bình thường. "Má ơi!" Mạc Phong dọa đến sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, hai chân của hắn không tự chủ được run rẩy lên. Lăng Vũ không thối lui chút nào, cấp tốc cơ trong tay thần khí bên trên tán phát ra hào quang chói sáng, hình thành từng đạo lực lượng ba động mạnh mẽ, đem xông vào trước mặt ong độc nhao nhao đánh lui. Ánh mắt của hắn kiên định mà chuyên chú, mồ hôi trên trán theo gương mặt lăn xuống, nhưng hắn động tác nhưng không có chần chừ chút nào. Tô Dao cũng cấp tốc thi triển pháp thuật, trong tay nàng pháp trượng tản mát ra ánh sáng lưu hòa, vì mọi người chống lên một đạo kiên cố phòng hộ thuẫn. Trong miệng của nàng nói lẩm bẩm, sắc mặt bởi vì tập trung tinh lực mà hơi có vẻ tái nhợt. "Mọi người chịu đựng." Lăng Vũ lớn tiếng khích lệ đám người. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, bọn hắn rốt cục thành công thoát khỏi ong độc công kích. Tất cả mọi người mệt mỏi thở hổn hển, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít bị ong độc đốt thương vết tích. Tiếp tục tiến lên, bọn hắn đi tới một tòa hiểm trở ngọn núi trước. Ngọn núi này cao vút trong mây, vách núi cao chót vót như là bị đao tước dịu chặt bình thường, cơ hồ cùng mặt đất thẳng đứng. Trên núi quái thạch lởm chởm, mây mù lở lở, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Núi này có thể làm sao bỏ nha? Mạc Phong nhìn qua trước mắt ngọn núi, bất đắc dĩ gãi đầu một cái, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Lăng Vũ cắn răng, kiên định nói, lại khó cũng phải bên trên. Bảo tàng ngay tại đỉnh núi, chúng ta không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy quyết tâm, phảng phất không có cái gì có thể ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp. Đám người bắt đầu khó khăn leo lên ngọn núi. Tại leo lên trong quá trình, Lăng Vũ không cẩn thận đạp hụt một khối đá, thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng, hướng phía dưới núi ngã đi. Lăng Vũ, Tô Giao thấy cảnh này, cả kinh hoa rung thất sắc, trái tim của nàng phảng phất tại trong nháy mắt ngừng đập. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Tử Yên cấp tốc ném ra ngoài một sợi dây thừng, tinh chuẩn mà chụp lại Lăng Vũ thân thể, sau đó dụng lực đem hắn kéo đi lên. Hô, nguy hiểm thật. Lăng Vũ thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Trải qua một phen gian khổ cố gắng, bọn hắn rốt cục lên núi đỉnh. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt nhưng lại làm cho bọn họ giật nảy cả mình. Trên đỉnh núi đứng sừng sững lấy một tòa cổ lão mà thần bí pháo đài đại môn đóng chặt, bốn phía tràn ngập một cỗ thần bí mà khí tức cường đại. Pháo đài trên vách tường bò đầy dây leo, những dây leo kia phảng phất có sinh mệnh bình thường, càng không ngừng ngọ ngậy. Đây chính là bảo tàng vị trí. Mạc Phong mở to hai mắt nhìn, tràn đầy nghi hoặc. Đúng lúc này, pháo đài cửa lớn từ từ mở ra, một cỗ cường đại lực lượng từ bên trong mãnh liệt mà ra, giống như là biển gầm cuốn tới. Không tốt, gặp nguy hiểm. Lăng Vũ la lớn, trong âm thanh của hắn tràn đầy cảnh giác. Đám người lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị nên đón sắp đến không biết khiêu chiến. Chương 907 vực sâu tuyệt địa đại mạo hiểm, cực hạn cầu sinh cùng kinh thiên lịch chuyển. Chương 907 vực sâu tuyệt địa đại mạo hiểm, cực hạn cầu sinh cùng kinh thiên lịch chuyển. Lăng Vũ một đoàn người tại đã trải qua vô số mưa gió đằng sau, rốt cục đi tới cái này bị thế nhân xưng là tử vong vực sâu thần bí chi địa. Bốn phía cái kia đậm đặc đến giống như là mực nước sương mù màu đen, phản phất là từ địa ngục chỗ sâu rung manh tiến ra, mang theo một loại có thể đem người linh hồn đều đông cứng khí tức cấm lãnh. Lăng Vũ cầm trong tay thần khí, cái kia thần khí tản ra yếu ớt lại kiên định và mang, phản phất là bọn hắn tại trong mảnh hắc ám này duy nhất hy vọng. Hắn cau mày, trong ánh mắt để lộ ra không gì sánh được ngưng trọng, nơi này nhìn xem liền tà môn, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng ở cái này yên tĩnh để cho người ta hốt hoảng trong hoàn cảnh, lại có vẻ đặc biệt rõ ràng. Tô Giao chăm chú sát bên Lăng Vũ, nàng gương mặt xinh đẹp kia giờ phút này tràn đầy khẩn trương cùng sợ hãi, nhưng nàng trong ánh mắt lại như cũ lóe ra kiên định và mang, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều cùng nhau đối mặt. Thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết tâm. Mạc Phong hai tay nắm thật chặt thanh kia nặng nề cự phủ, trên cánh tay cơ bắp bởi vì dùng sức mà cao cao nổi lên. Hắn mở to hai mắt nhìn, giống to, sợ cái gì? Cùng lắm thì cùng cái chỗ chết tiệt này liều mạng. Hắn cái kia phong khoáng thanh âm tại trong vực sâu quanh quẩn, phảng phất muốn đem cái này vô tận sợ hãi đều xua tan. Tử Yên thì một mặt trầm tư, nàng cái kia ánh mắt linh động càng không ngừng chuyển động, tựa hồ đang tính toán ứng đối khốn cảnh trước mắt sách lược. Mọi người để ý cẩn thận dọc theo vực sâu biên giới chậm rãi tiến lên, mỗi một bước đều đi được không gì sánh được cẩn thận. Dưới chân mặt đất gồ ghề nhấp nô, thỉnh thoảng có bén nhọn tảng đá đâm rách đáy giày của bọn họ. Đột nhiên, một trận cuồng phong gào thét mà qua, cái kia gió phảng phất là đến từ cựu u vực sâu gầm thét, cuốn lên đầy trời cát đá, đánh cho đám người mặt đau nhức. Không tốt, mau tìm chỗ trốn tránh. Lăng Vũ la lớn, trong âm thanh của hắn tràn đầy lo lắng. Mọi người nhao nhao tìm kiếm khắp nơi có thể ẩn thân công sự che chắn, nhưng mà đúng vào lúc này, trong vực sâu truyền đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh. Thanh âm kia như là sấm rền bình thường, chấn động đến màng nhĩ của mọi người ông tắc hưởng. Đây là thứ quỷ gì? Mạc Phong mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng nghi hoặc. Chỉ gặp một cái quái thú to lớn từ trong vực sâu chậm rãi dâng lên, nó thân thể cao lớn kia phảng phất một ngọn núi nhỏ, tản ra làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Quái thú trên thân hiện đầy cứng rắn lân hiến, tại ánh sáng yếu ớt bên trong lóe ra quỷ dị quang mang. Con mắt của nó như là hai cái to lớn hỏa cầu, phun ra ngọn lửa tức giận. Má ơi, này làm sao đánh? Mạc Phong dọa đến thanh âm cũng thay đổi điệu, hai chân của hắn không tự chủ được run rẩy lên. Lăng Vũ cắn răng, trên mặt lộ ra một vòng quyết nhiên thần sắc, sợ cái gì? Chúng ta cùng tiến lên, nói, hắn dẫn đầu hướng phía quái thú bắt tới. Trong tay thần khí tách ra hào quang chói sáng, tựa như một đạo vạch phá hắc ám tiềm điện. Tô Giao cũng không cam chịu yếu thế, nàng hai tay vũ động pháp trượng, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong nháy mắt, từng đạo cường đại pháp thuật quang mang từ trong pháp trượng bắn ra, như là một đám hoa mỹ lưu tình, hướng phía quái thú bay đi. Mạc Phong thấy thế, lấy dũng khí, cơ cự phủ, giống giận hướng quái thú chém tới. Hắn mỗi một lần huy động đều mang tiên quân chi lực, phảng phất muốn đem quái thú này một đũa chém thành hai khúc. Từ Yên thì tại một bên linh hoạt xuyên qua, ánh mắt của nàng bén nhạy quan sát đến quái thú nhất cử nhất động, tìm kiếm lấy nó sơ hở. Quái thú gầm thét, huy động móng vuốt to lớn, hướng đám người đánh tới. Móng vuốt kia giống như lưới đao sắc bén, mang theo hô hô tiếng gió. Lăng Vũ một cái nghiêng người né tránh, gia hỏa này tốc độ thật nhanh, trên trán của hắn toát ra mồ hôi mịn. Tô Giao pháp thuật đánh vào quái thú trên thân, chỉ là văng lên một chút hỏa hoa, tựa hồ cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn. Vậy phải làm sao bây giờ? Nàng lo lắng nói, trong thanh âm mang theo một tia tuyệt vọng. Mạc Phong bị quái thú một móng vuốt đánh bay, thân thể của hắn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, ngã rầm trên mặt đất, rơi lên một mảnh bụi đất. Mạc Phong, Lăng Vũ la lớn, trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng. Mọi người ở đây lâm vào tuyệt vọng thời khắc, Tử Yên đột nhiên phát hiện quái thú nhược điểm. Con mắt của nàng sáng lên, la lớn, công kích con mắt của nó. Lăng Vũ nghe vậy, không chút do dự dùng hết lực khí toàn thân, hướng phía quái thú con mắt đâm tới. Quái thú thống khổ gầm rú lấy, thanh âm đinh tai nhức óc. Nó bắt đầu điên cuồng phản kích, trong miệng phun ra một cỗ ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt đem hết thể trùng quanh đều bao phủ ở bên trong. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo tia sáng kỳ dị. quang mang kia như là cầu vồng rực rỡ màu sắc, nhưng lại mang theo một loại lực lượng thần bí mà cường đại. Đây cũng là cái gì? Đám người kinh ngạc không thôi, ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm đạo ánh sáng kia, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng chờ mong. Trong quang mang chậm rãi đi ra một cái thần bí thân ảnh. Người kia toàn thân áo trắng, dáng người phiêu dật, phản phất không dính khói lửa trần gian. Trên mặt của hắn mang theo một vòng mỉm cười thản nhiên, trong ánh mắt lại để lộ ra một loại sâu không lường được trí tuệ cùng lực lượng. Là địch hay bạn? Lăng Vũ cảnh giác nhìn xem thân ảnh này, trong tay thần khí y nguyên nắm thật chặt, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng nguy hiểm. Thân ảnh thần bí mỉm cười, thanh âm như là gió xuân hiu hiu, ta đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực nói, hắn nhẹ nhàng phất phất tay, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt tuôn ra, đem quái thú tạm thời ngăn chặn. Đa tạ tiền bối. Lăng Vũ cảm kích nói ra, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kính nể. Thân ảnh thần bí lại lắc đầu, trên mặt biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, quái thú này chỉ là bắt đầu, chân chính nguy hiểm còn tại phía sau. Đám người nghe, trong lòng cảm giác nặng nề, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Chương 908 Hỗn Độn Bí Cảnh, Sinh Tử Vận Tốc Đại Mạo Hiểm. Chương 908 Hỗn Độn Bí Cảnh, Sinh Tử Vận Tốc Đại Mạo Hiểm. Lăng Vũ bọn người mới vừa từ vực sâu kia trong tuyệt cảnh trở về từ coi chết, còn chưa kịp thở một ngụm, liền phảng phất bị một cái bàn tay vô hình đống nhiên kéo vào một cái thần bí khó lường hỗn độn trong bí cảnh. Lăng Vũ vừa mới bước vào mảnh hỗn độn này chi địa, liền bị trước mắt cái kia quỷ dị cảnh tượng cả kinh hít sâu một hơi. Bốn phía tràn ngập đậm đặc đến giống như là mực nước hỗn độn chi khí, phảng phất có thể đem người linh hồn đều thôn vẹt đi vào. Đây rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì? Hắn cho mày, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng hoang mang. Tô Giao chăm chú giữ chặt Lăng Vũ góc áo, nàng gương mặt xinh đẹp kia giờ phút này bởi vì sợ hãi mà trở nên trắng bệch như tờ giấy. Lăng Vũ, ta cảm giác nơi này tràn đầy nguy hiểm. Thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ, mang theo khó mà che giấu bất an. Mặc Phong Cơ trong tay thanh kia nặng nề cự phủ, mở to hai mắt nhìn, giống to, sợ cái gì? Chúng ta cái gì chàng diện chưa thấy qua, nhưng hắn cái kia hai tay khẽ run lại bán rẻ nội tâm của hắn thần trương. Từ Yên thì con mắt xoay tích chuyển, trên mặt lộ ra một vòng rào hoạt dáng tươi cười, nói ra, thử, nói không chừng nơi này có đại cơ duyên đâu. Mọi người để ý cẩn thận hướng trước di chuyển bước chân, mỗi một bước đều lộ ra trầm trọng như vậy. Đột nhiên, một trận cuồng phong gào thét mà qua, tiếng gió kia giống như ác quỷ gào thét, làm cho người dùng mình. Phong trung tựa hồ còn kèm theo một chút quỷ dị thanh âm, phảng phất có vô số oán linh đang thì thầm. Không tốt, mọi người coi chừng. Lăng Vũ la lớn, thanh âm của hắn tại trong cuồng phong lộ ra như vậy yếu ớt. Đúng lúc này, một đám bóng đen từ trong hỗn độn như quỷ mị giống như thoát ra, hướng phía bọn hắn bổ nhào tới. Ta đi, cái này thứ đồ chơi gì mà? Mạc Phong hùng hùng hổ hổ xông tới, trong tay cự phủ vung vẩy đến hổ hổ sinh phong. Lăng Vũ cầm trong tay thần khí, trên thân tách ra hào quang chói sáng, như là chiến thần giáng lâm. Nhìn ta không đem các ngươi đánh cho tè ra quần, hắn lớn tiếng giống giận, trên mặt biểu lộ bởi vì phẫn nộ mà có vẻ hơi bặm mẹo. Tô Giao ở một bên cấp tốc thi triển pháp thuật, trong miệng nói lẩm bẩm, nàng pháp trượng tản mát ra ánh sáng nhu hòa, vì mọi người ra chỉ lấy phòng ngự. Lăng Vũ, ủng hộ, nàng giọng dịu dàng hô, trong ánh mắt tràn đầy đối với Lăng Vũ tín nhiệm cùng cổ vũ. Từ Yên thân hình lơ lửng không cố định, giống như quỷ mị tại trong bóng đen xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng xuất thủ đánh lén, cho bóng đen tạo thành một kích chí mạng. Một trận chiến đấu kịch liệt liền triển khai như vậy. Mạc Phong cự phủ mỗi một lần huy động đều mang hô hô tiếng gió, bổ về phía những hắc ảnh kia. Nhưng mà, những bóng đen này lại dị thường linh hoạt, luôn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt né tránh Mạc Phong công kích. Lăng Vũ trong tay thần khí phóng xuất ra lực lượng cường đại, quang mang chiếu đến, bóng đen nhao nhao tiêu tán. Nhưng rất nhanh, lại có càng nhiều bóng đen dâng lên, phảng phất vô cùng vô tận. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Lăng Vũ một bên chiến đấu, một bên la lớn. Tô Dao trên trán hiện đầy mồ hôi, pháp lực của nàng đang nhanh chóng tiêu hao. Ta sắp không chịu được nữa. Trong thanh âm của nàng tràn đầy mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Từ Yên thân ảnh tại trong bóng đen xuyên thẳng qua đến càng ngày càng chậm, hô hấp của nàng cũng biến thành dồn dập lên. Hừ, bọn gia hỏa này thật khó dây dưa. Mọi người ở đây cảm thấy lúc tuyệt vọng, Mạc Phong đột nhiên phát hiện bóng đen một sơ hở. Mọi người cùng nhau công kích nơi này, hắn la lớn. Đám người đồng tâm hiệp lực, đem tất cả lực lượng đều tập trung vào cái kia sơ hở bên trên. Rốt cục, bóng đen dần dần thối lui, chỉ để lại một chỗ sương mù màu đen. Hô, rốt cục giải quyết. Lăng Vũ thở dài một hơi, thân thể của hắn bởi vì mỏi mệt mà run nhẹ nhẹ. Đám người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Nhưng mà, không đợi bọn hắn nghỉ ngơi bao lâu, mặt đất đột nhiên bắt đầu địa chấn kịch liệt động. Không tốt, lại có tình huống. Lăng Vũ hoảng sợ nói, chỉ gặp một cái cự đại quái vật từ dưới đất chậm rãi chui ra, quái vật kia thân thể khổng lồ đến như là sơn nhạc, trên thân hiện đầy bén nhọn cốt thứ, tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức khủng bố. Má ơi, đây cũng quá lớn đi. Mạc Phong dọa đến kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ánh mắt của hắn trợn tròn lên, tràn đầy sợ hãi. Lăng Vũ cắn răng, từ dưới đất khó khăn đứng lên, đừng sợ, chúng ta cùng tiến lên. Đám người miễn cưỡng lên tinh thần, lần nữa đầu nhập chiến đấu. Lăng Vũ cơ thần khí, phóng tới quái vật. Thần khí cùng quái vật thân thể đụng vào nhau, phát ra tiếng vang chói tai, hỏa hòa vang khắp nơi. Tô Giao ở phía xa không ngừng mà thi triển pháp thuật, từng đạo quang mang bắn về phía quái vật. Nhưng những pháp thuật này đánh vào trên thân quái vật, liền như là giọt mưa rơi vào trên tảng đá, không hề có tác dụng. Từ Yên thì lợi dụng tốc độ của mình ưu thế, vây quanh quái vật sau lưng, ý đồ tìm kiếm nhược điểm của nó. Quái vật huy động móng vuốt to lớn, hướng Lăng Vũ vồ tới. Lăng Vũ nghiêng người lùi lên, mạo hiểm tránh đi một kích này. Mọi người coi chừng. Lăng Vũ lớn tiếng nhắc nhở lấy đám người. Mạc Phong thừa cơ nhảy dựng lên, dùng cự phủ bổ về phía quái vật chân. Nhưng quái vật làn da cứng rắn như sắt, cự phủ chém vào phía trên, chỉ để lại một đạo dấu vết mờ mờ. Giá hỏa này quá mạnh. Mạc Phong chú mắng. Mọi người ở đây lâm vào khốn cảnh thời điểm, Lăng Vũ đột nhiên phát hiện quái vật con mắt tựa hồ là nhược điểm của nó. Công kích con mắt của nó. Lăng Vũ la lớn. Đám người nghe được Lăng Vũ la lên, nhao nhao đem mục tiêu công kích chuyển hướng quái vật con mắt. Quái vật đã nhận ra đám người ý đồ, bắt đầu điên cuồng ngửa mèo thân thể, ý đồ ngăn cản đám người công kích. Mọi người chịu đựng. Lăng Vũ hô. Tô Giao dùng hết cuối cùng một tia pháp lực, phóng xuất ra một đạo cường đại pháp thuật, trực kích quái vật con mắt. Quái vật thống khổ gầm rú lấy, thanh âm đinh tai nhức óc. Mạc Phong cùng Tử Yên thừa cơ xông đi lên, đối với quái vật triển khai sau cùng công kích. Rốt cục, quái vật tầm vang ngã xuống đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Hô, rốt cục giải quyết. Lăng Vũ lần nữa thở dài một hơi, thân thể của hắn đã mỏi mệt tới cực điểm. Còn không chờ bọn hắn cao hứng quá lâu, bốn phía hỗn độn chi khí đột nhiên trở nên càng thêm nồng nặc lên, một cái thanh âm thần bí vang lên bên tai mọi người. Các ngươi coi là cái này kết thúc rồi hả? Quá ngây thơ rồi, trong lòng mọi người run lên, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mạc Phong lớn tiếng hỏi. Lăng Vũ nhíu mày, mặc kệ là cái gì, chúng ta đều muốn chuẩn bị sẵn sàng. Đúng lúc này, hỗn độn chi khí bên trong chậm rãi đi ra một thân ảnh. Chương 909 Di tích kinh hồn, sinh tử một đường trung cực lựa chọn. Chương 909 Di tích kinh hồn, sinh tử một đường trung cực lựa chọn. Lăng Vũ một đoàn người tại đã trải qua hỗn độn bí cảnh trận kia kinh tâm động phách mạo hiểm đằng sau, ngay cả thở khẩu khí công phu đều không có, liền bị một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại ngạnh sinh sinh kéo vào một chỗ cổ lão mà di tích thần bí bên trong. Di tích lối vào, nồng hậu dày đặc sương mù như là một tấm to lớn màn vải, đem bên trong thế giới cực kỳ chặt chẽ che đậy đứng lên. Lăng Vũ cầm trong tay tản ra thần bí quang mang thần khí, chau mày, vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được, nơi này lộ ra cỗ tà dị sức lực, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Thanh âm của hắn trầm thấp mà nghiêm túc, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Tô Giao chăm chú sát bên Lăng Vũ, nàng gương mặt xinh đẹp kia giờ phút này viết đầy khẩn trương cùng bất an. "Lăng Vũ, ta luôn có loại dự cảm xấu." Thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ, hai tay không tự giác nắm chặt Lăng Vũ góc áo. Mạc Phong đại đại liệt liệt vung trong tay cái kia nặng nề cự phủ, "Sợ cái gì? Ta cái gì chẳng diện chưa thấy qua, cùng lắm thì liều mạng." Mặc dù trên miệng hắn nói đến phong quãng, nhưng trên trán cái kia mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cùng run nhẹ nhẹ bờ môi lại bán rẻ nội tâm của hắn sợ hãi. Từ Yên thì rảo hoạt nháy mắt mấy cái, nhếch miệng lên, lộ ra một vòng mang theo khiêu khích dáng tươi cười, "Thử, nói không chừng có đại bảo tàng chờ lấy chúng ta đâu." Mọi người để ý cẩn thận bước vào di tích, mới vừa vào đi, cũng cảm giác được thấy lạnh cả người đập vào mặt. Bốn phía trên vách tường lóe ra tia sáng kỳ dị, những ánh sáng kia giống như quỷ mị con mắt, lúc sáng lúc tối, tỏa ra đám người gương mặt lộ ra đặc biệt quỷ dị. "Cái này cái gì địa phương rách nát, âm trầm." Mạc Phong một bên lẩm bẩm, một bên cảnh giác quan sát đến bốn phía. Đột nhiên, một trận gió âm lãnh gào thét mà qua, trong gió tựa hồ sen lẫn loáng thoáng tiếng khóc kia lúc đứt lúc nối, phản phất đến từ cựu u vực sâu oan hồn đang khóc tố. "Không tốt, có biến." Lăng Vũ la lớn, thanh âm của hắn tại trống trải trong di tích quanh quẩn. Chỉ gặp một đám thân mang áo giáp màu đen thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, bước tiến của bọn hắn đều nhịp, mỗi một bước đều phát ra tiếng vang trầm nặng, phản phất tại tuyên cáo tử vong tiến đến. Những thân ảnh này bị sương mù màu đen bao phủ, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng bọn hắn trong tay cái kia lóe ra hàn quang vũ khí lại làm cho người không rét mà run. "Người đến người nào?" Lăng Vũ phẫn nộ quát, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cũng không sợ. Đối phương trầm mặc không nói, chỉ là yên lặng giơ lên trong tay vũ khí, trong nháy mắt, một cỗ cường đại sát khí tràn ngập ra. "Các huynh đệ, làm liền xong rồi." Mạc Phong giống giận xuống tới, hắn cự phủ trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, mang theo hô hô tiếng gió. Lăng Vũ cũng không cam chịu yếu thế, trong tay thần khí tách ra hào quang chói sáng, thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị phóng tới địch nhân. "Xem ta lợi hại." Lăng Vũ la lớn, trên mặt của hắn tràn đầy kiên nghị. Tô Giao ở hậu phương không ngừng thi triển pháp thuật, nàng pháp trượng lóe ra quang mang, trong miệng nói lẩm bẩm, "Lăng Vũ, coi chừng bên trái." Nàng lo lắng hô, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Từ Yên thì nương tựa theo linh hoạt thân pháp, xuyên thẳng qua tại địch nhân ở giữa, thân ảnh của nàng như là huyền chuyển nhảy múa hồ điệp, đoạn kiếm trong tay thỉnh thoảng lại đâm ra, "Hừ, các ngươi bọn gia hỏa này, đừng nghĩ làm bị thương ta." Một phen kịch chiến qua đi, địch nhân dần dần ở vào hạ phòng, động tác của bọn hắn bắt đầu trở nên chậm chạp, trận hình cũng xuất hiện hỗn loạn. "Ha ha, liền chút bản lĩnh này." Mạc Phong đắc ý cười to, trên mặt của hắn tràn đầy mồ hôi, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy thắng lợi vui sướng. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là thắng lợi trong tầm mắt thời điểm, trong di tích đột nhiên truyền đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh. Thanh âm kia phảng phất đến từ viễn cổ cự thú, chấn động đến toàn bộ di tích đều đang run rẩy. Đây cũng là thứ quỷ gì? Mạc Phong dáng tươi cười trong nháy mắt ngưng kết, ánh mắt của hắn trợn tròn lên, tràn đầy sợ hãi. Chỉ gặp một cái quái thú to lớn từ di tích chỗ sâu chậm rãi đi tới, thân thể của nó giống như một ngọn núi nhỏ, mỗi đi một bước đều để mặt đất vì đó run rẩy. Trên người của nó hiện đầy cứng rắn lân phiến, lóe ra quỷ dị quan mang, một đôi con mắt màu đỏ như máu để lộ ra vô tận hung tàn. "Trời ạ!" Tô Giao dọa đến hoa dung thất sắc, nàng không tự chủ được lui về sau mấy bước. Lăng Vũ cắn răng, "Đừng sợ, chúng ta cùng tiến lên." Thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực, cho đám người mang đến một tia dũng khí. Đám người lần nữa đầu nhập chiến đấu, có thể quái thú này thực lực cường đại, móng của nó vung lên, liền nhấc lên một trận cuồng phong, đem mọi người thổi đến ngã trái ngã phải. "Giá hỏa này quá mạnh." Mạc Phong một bên ngăn cản quái thú công kích, một bên la lớn. Lăng Vũ trên thân đã có nhiều chỗ vết thương, nhưng hắn y nguyên cắn chặt răng, "Cơ thần khí, ta sẽ không lùi bước." Tô Giao pháp thuật không ngừng mà đánh vào quái thú trên thân, nhưng lại như là đá chìm đáy biển, không có chút nào hiệu quả. "Làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy chúng ta đều sẽ chết." Trong thanh âm của nàng mang theo một tia tuyệt vọng. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Lăng Vũ đột nhiên phát hiện quái thú nhược điểm. công kích bụng của nó. Lăng Vũ la lớn, đám người đồng tâm hiệp lực, tập trung lực lượng công kích quái thú nhược điểm. Quái thú thống khổ gầm rú lấy, điên cuồng dãy rủa thân thể, ý đồ phản kháng. Ủng hộ cũng nhanh thành công. Lăng Vũ lớn tiếng khích lệ đám người. Rốt cục, quái thú ngã trên mặt đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Rốt cục giải quyết. Lăng Vũ trưởng thở phào nhẹ nhõm, hắn mệt mỏi ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển. Còn không chờ bọn hắn trầm tĩnh lại, trong di tích lại phát sinh không tưởng tượng được biến hóa. Bốn phía vách tường bắt đầu lóe ra kỳ dị phù văn, mặt đất cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mạc Phong hoảng sợ hỏi. Lăng Vũ từ dưới đất khó khăn đứng lên, mặc kệ là cái gì, chúng ta đều muốn chuẩn bị sẵn sàng. Đúng lúc này, một đạo cửa đá khổng lồ chậm rãi dâng lên, từ bên trong truyền ra một cỗ cường đại hấp lực, đem mọi người hướng bên trong kéo đi. Chương 910 tuyệt sử mỹ tập, Đại Lục Phong Vân Kinh Thiên đảo ngược. Chương 910 tuyệt sử mỹ tập, Đại Lục Phong Vân Kinh Thiên đảo ngược. Lăng Vũ bọn người ở tại cái kia di tích thần bí bên trong trải qua một phen sinh tử ác chiến sau, từng cái đều đã là sức cùng lực kiệt. Nhưng mà, bánh răng vận mệnh nhưng lại chưa như vậy ngừng, ngược lại lấy càng thêm tấn manh trạng thái chuyển động đứng lên. Lúc này, bọn hắn sở trí thân không gian phảng phất bị một cái vô hình cự thủ tùy ý nhào nặn, run rẩy kịch liệt lấy. Bốn phía trên vách tường, cái kia từng đạo như là ác ma vết cào giống như vết nứt không ngừng lan tràn, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều xé rách đến vỡ nát. Lăng Vũ cao mày, trên trán nổi gân xanh, trong thần sắc tràn đầy khẩn trương cùng bất an, giống to, không tốt, nơi này muốn sụp. Tô Giao cái kia nguyên bản liền bởi vì sợ hãi mà khuôn mặt tái nhợt giờ phút này càng là không có chút huyết sắc nào, môi của nàng run rẩy, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Mạc Phong trừng mắt như chuông đồng mắt to, gắt gao nắm chặt trong tay thanh kia nặng nề cự phủ, trên cổ gân xanh chuẩn bị nô ra, giận dữ hét, sợ cái gì? Cùng lắm thì cùng nó liều mạng. Lão tử cũng không tin cái này tà. Từ Yên thì cắn môi, ánh mắt nhanh chóng chuyển động, cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo, lo lắng nói, đừng xúc động, trước tìm lối ra. Mù quáng liều mạng sẽ chỉ đã chết càng nhanh. Mọi người tại mảnh này hỗn loạn cùng trong khủng hoảng, như là con rồi mất đầu giống như bốn chỗ tán loạn, ý đồ tìm kiếm một đường sinh cơ kia. Trên đỉnh đầu, không ngừng có tảng đá to lớn như là thiên thạch giống như rơi xuống, dơ lên đẩy trời bụi đất. Ai nha? Tô Giao thét chói tai vang lên, một tảng đá khổng lồ hướng phía nàng thẳng tắp đập tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Vũ một cái bước xa tiến lên, đột nhiên đưa nàng kéo đến một bên, quát lớn, cẩn thận một chút. Tô Giao dọa đến tê liệt ngã xuống tại Lăng Vũ trong ngực, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Ô, Lăng Vũ, ta rất sợ hãi. Mạc Phong một bên liều mạng tránh né lấy không đứt rời rơi hòn đá, vừa mắng mắng liệt liệt, cái chỗ chết tiệt này, thật là muốn mạng của lão tử. Lão Thiên gia, ngươi có phải hay không cố ý chơi ta đây? Đúng lúc này, một đạo sâu không thấy đáy cái khe to lớn tại trước mặt bọn hắn thình lình xuất hiện, giống như một đạo không cách nào vượt qua lại trời, vô tình cắt đứt bọn hắn đường đi. Xong, không có đường. Từ Yên tuyệt vọng hô, trong ánh mắt của nàng tràn đầy bất lực. Mọi người ở đây cơ hồ lâm vào tuyệt vọng được sâu lúc, Lăng Vũ cái kia ánh mắt nhạy cảm đột nhiên phát hiện vết nứt bên cạnh có một cái cực kỳ bí ẩn thông đạo. Nhanh, bên này. Lăng Vũ kéo cuống họng la lớn, trong thanh âm mang theo vẻ hưng phấn cùng đội vàng. Đám người như là bắt lấy cuối cùng một cọn cỏ cứu mạng, cấp tốc hướng phía thông đạo chạy như bay. Tiến vào thông đạo sau, một cỗ mùi gây mũi đập vào mặt, mùi kia phảng phất là ngàn năm sát tối cùng kịch độc thảo dược hỗn hợp mà thành, làm cho người buồn nôn. Cái này cái gì mùi vị a? Mạc Phong nhịn không được che cái mũi, ho khan nói ra. Lăng Vũ cẩn thận từng ly từng tí phía trước dẫn đường, trong tay thần khí tản mát ra yếu ớt nhưng lại kiên định quang mang, vì mọi người chiếu sáng tiến lên con đường. Trong thông đạo âm trầm của bố, hắc ám phảng phất có thực chất, không ngừng đè xuống bọn hắn không gian sinh tồn. Thỉnh thoảng truyền đến một chút kỳ quái tiếng vang, dường như ác quỷ than nhẹ, lại như là oán linh khóc lóc kể lể. Không có quái vật gì đi. Tô Giao nằm chắc Lăng Vũ gấp áo, âm thanh run rẩy đến như là trong gió lá rụng. Đừng sợ, có ta ở đây. Lăng Vũ cố giả bộ chấn định, an ủi Tô Giao, nhưng hắn tim đập của mình cũng đang không ngừng gia tốc. Bọn hắn chậm rãi từng bước đi lấy, mỗi một bước đều tràn đầy bất ngờ sợ hãi. Đi tới, bọn hắn đi tới một cái cự đại thạch thất. Thạch thất trung ương có một cái thần bí trận pháp kia lóe ra quỷ dị quang mang, phảng phất tại nói cổ lão mà thần bí cố sự. Đây là cái gì trận pháp? Nhìn thật là lợi hại bộ dáng. Mạc Phong tò mò tới gần, trong mắt lóe ra hiếu kỳ quang mang. Chớ lộn xộn. Lăng Vũ lớn tiếng ngăn lại, nhưng đã tới đã không kịp. Mạc Phong chân vừa mới bước vào trận pháp phạm vi, trong nháy mắt, quang mang đại thịnh, toàn bộ thạch thất bị chiếu lên giống như ban ngày. Một cỗ cường đại lực lượng từ trong trận pháp tuôn ra, như là mãnh liệt như thủy triều đem mọi người bao phủ. À, đám người thống khổ kêu thành tiếng, thân thể phảng phất bị ngàn vạn cái con kiến cắn ướt, loại đau khổ này sâu tận xương thủy. Liên tại bọn hắn coi là muốn bị nguồn lực lượng này vô tình thôn vệ thời điểm, Lăng Vũ thể nội thần khí đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng càng cường đại hơn, cùng trận pháp lực lượng lẫn nhau chống lại. Lăng Vũ cắn chặt răng, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lan xuống, hắn toàn lực khống chế thần khí lực lượng, trong miệng nói lẩm bẩm, cho ta đứng vững. Mọi người chịu đựng, hắn khàn cả giọng hô, thanh âm quanh quẩn ở trong thạch thất. Rốt cục, thần khí lực lượng dần dần chiếm thượng phong, chế trụ trận pháp lực lượng. Đám người như chút được gánh nặng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Hô, nguy hiểm thật. Từ Yên trường thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt của nàng vẫn tái nhợt như cũ, nhưng trong ánh mắt nhiều một tia sống sót sau tai nạn may mắn. Nhưng mà, không đợi bọn hắn triệt để trầm tĩnh lại, thạch thất vách tường bắt đầu chậm rãi di động, phát ra trầm muộn tiếng ma sát. Một chút dấu ở vách tường sau thông đạo dần dần hiện hiện, tựa hồ ẩn giấu đi càng sâu bí mật cùng nguy hiểm không biết. Đây cũng là cái quỷ gì? Mạc Phong dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, nắm chặt trong tay cự phủ, cảnh giác nhìn chằm chằm những cái kia di động vách tường. Lăng Vũ chau mày, rơi vào trầm tư, chẳng lẽ đây mới thật sự là khảo nghiệm. Tô Dao thân thể ngăn không được run rẩy, "Lăng Vũ, ta sợ." Lăng Vũ hít sâu một hơi, kiên định nói, "Đừng sợ, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ, liền không có khảm qua không được mà." Đúng lúc này, từ trong đó một cái lối đi bên trong đột nhiên chuyển đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh, thanh âm kia phảng phất đến từ viễn cổ cự thú, làm cho người rùng mình. Chương 911 tuyệt cảnh phá vây, trong sa mạc sinh tử đua tốc độ. Chương 911 tuyệt cảnh phá vây, trong sa mạc sinh tử đua tốc độ. Lăng Vũ bọn người mới vừa từ cái kia thần bí thạch thất kinh hồn trong nguy cấp miễn cưỡng thoát thân, còn chưa kịp chậm lại một hơi, liền phát hiện chính mình đã đưa thân vào một mảnh mênh mông vô ngần sa mạc hoang vu bên trong. Đỉnh đầu liệt nhật như là một cái cháy hừng hực hỏa cầu khổng lồ, không chút lưu tình khuynh tả ánh sáng nóng bỏng, nướng đến dưới chân hạt cắt nóng hổi không gì sánh được, phảng phất có thể đem người bản chân trong nháy mắt hòa tan. Cùng phong gào thét lấy của tới, cuốn lên đầy trời cát bụi, hình thành từng đạo che khuất bầu trời tường cát, để cho người ta cơ hồ mắt mở không ra. Lăng Vũ nhíu chặt lông mày, trong ánh mắt tràn đầy lo nghĩ cùng hoang mang, trong miệng nhịn không được lẩm bẩm, đây rốt cuộc là cái gì địa phương quỷ quái? Chúng ta thế nào sẽ chạy đến chỗ này đến? Hắn vừa nói, một bên lấy tay che chắn lấy nhào tới trước mặt báo cát, khó khăn nhìn quanh bốn phía. Tô Dao dùng ống tay áo chăm chú bịt lại miệng mũi, nguyên bản khuôn mặt xinh đẹp giờ phút này bị gió cắt diễn tấu đến tràn đầy bụi đất, thanh âm cũng biến thành khàn khàn mà suy yếu. Lăng Vũ, ta cảm giác chúng ta giống như tiến vào một cái vực sâu không đáy, căn bản tìm không thấy đường ra. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra thật sâu tuyệt vọng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Mà Phong Cơ trong tay cái kia nặng nề tự phủ, lớn tiếng gầm rú lấy cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, sợ cái bóng. Lão tử cũng không tin đi ra không được, nhưng hắn môi khô khốc cùng run rẩy hai tay lại bại lộ nội tâm của hắn sợ hãi. Từ Yên thì một mặt trầm tư, ánh mắt càng không ngừng ở chung quanh tìm kiếm, ý đồ tìm tới một tia manh mối. Mọi người trước đừng hoảng hốt, chúng ta phải tỉnh táo lại nghĩ một chút biện pháp. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận trầm thấp mà trầm muộn tiếng gầm gừ, thanh âm kia phảng phất tới từ địa ngục chỗ sâu, chấn động đến mặt đất cũng hơi run rẩy. Cái gì thanh âm? Mạc Phong sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, khẩn trương nắm chặt trong tay cự phủ, con mắt trừng đến như là chuông đồng bình thường. Chỉ gặp một đám to lớn sa trùng từ trong bãi cát bỗng nhiên trồi ra, thân thể của bọn nó như là tráng kiện mãng xà, lại mọc ra răng nanh sắc bén cùng giữ tợn xúc giác. Những này sa trùng dương nanh múa đuốt, khí thế hung hăng hướng phía Lăng Vũ bọn người đánh tới. "Má ơi!" Tô Dao dọa đến hét dầm lên, hoa dung thất sắc, liên tục lui về phía sau. Lăng Vũ cắn răng, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên định, "Đừng sợ, mọi người cùng nhau xông lên." Nói đi, hắn dẫn đầu xông tới, trong tay thần khí tách ra hào quang chói sáng. Lăng Vũ thân hình như điện, mỗi một lần công kích đều mang khí thế bén nhọn cùng quyết nhiên dũng khí. "Xem ta, phá cho ta!" hắn lớn tiếng giống giận, trong tay thần khí hung hăng bổ về phía sa trùng. Tô Dao cũng cố nén sợ hãi, không ngừng mà thi triển pháp thuật, vì mọi người cung cấp trợ giúp. Lăng Vũ coi chừng phía sau, nàng lớn tiếng nhắc nhở lấy, trong tay pháp trượng lóe ra quang mang, từng đạo pháp thuật như là như lưu tinh bắn về phía sa trùng. Mạc Phong thì nương tựa theo chính mình lực lượng cường đại, cùng sa trùng triển khai sát người vật lộn. Cơ bắp của hắn căng cứng, mồ hôi như mưa vẩy xuống. "Đến a, xuất sinh, lão tử liều mạng với các ngươi." Hắn một bên giống giận, một bên cơ cự phủ, cùng sa trùng triển khai quyết tử đấu tranh. Từ Yên thì nương tựa theo nàng linh hoạt thân pháp, tại sa trùng ở giữa xuyên thẳng qua tự nhiên, tìm kiếm lấy nhược điểm của bọn nó. "Hừ, nhìn ta tìm tới các ngươi sơ hở." Từ Yên khẽ kêu một tiếng, đoạn kiếm trong tay chuẩn xác mà đâm về sa trùng bộ bị yếu hại. Trải qua một phen gian khổ ác chiến, sa trùng bọn họ rốt cục bị đánh lui. Tất cả mọi người mệt mỏi tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. "Hô, cuối cùng giải quyết." Lăng Vũ nằm trên mặt đất, nhìn lên bầu trời, mỏi mệt không chịu nổi nói ra. Còn không chờ bọn hắn nghỉ ngơi một lát, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảnh quỷ dị mây đen. Mây đen này giống như là mực nước đậm đặc, nhanh chóng lan tràn ra, đem toàn bộ bầu thiên đô che đậy đến cực kỳ chặt chẽ. Ngay sau đó, sấm sét vang dội, từng đạo thiểm điện như là ngân xà giống như tại trong mây đen xuyên thẳng qua, đinh tai nhức óc tiếng sấm phảng phất muốn đem thiên địa đều chấn vỡ. Đây cũng là tình huống như thế nào? Mạc Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời, một mặt hoảng sợ, thanh âm đều trở nên run rẩy lên. Mưa rào tầm tã trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, hạt mưa lớn chừng hạt đậu nện ở nóng hổi trên hạt cát, trong nháy mắt dâng lên một mảnh sương mù trắng xóa. Nguyên bản khô giáo sa mạc trong nháy mắt biến thành một mảnh vũng bùn chi địa, để cho người ta bước đi liên tục khó khăn. Hoàng Bét, lần này càng khó đi hơn. Từ Yên đoán trách, ý đồ từ trong vũng bùn đứng dậy, nhưng lại một lần trượt chân trên mặt đất. Lăng Vũ lau mặt một cái bên trên nước mưa, ánh mắt y nguyên kiên định, mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng không thể từ bỏ. Chỉ cần còn có một hơi, chúng ta liền phải tiếp tục đi tới. Mọi người tại trong vũng bùn khó khăn đi về phía trước, mỗi đi một bước đều muốn bỏ ra to lớn cố gắng. Đúng lúc này, một cái thần bí thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thân ảnh này bị một tầng mông lung sương mù bao phủ, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng từ trên thân nó phát ra khí tức lại làm cho người cảm thấy một loại áp lực vô hình. Người là ai? Lăng Vũ cảnh giác nhìn xem cái này thân ảnh thần bí, trong tay thần khí lần nữa nắm chặt. Thân ảnh thần bí chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, muốn sống rời đi nơi này, nhất định phải thông qua khảo nghiệm của ta. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Nhưng mà, bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể kiên trì nên đón cái này không biết khảo nghiệm. Chương 912 thần bí khảo nghiệm, hiệp tượng hoàn sinh lựa chọn gian nan. Chương 912 thần bí khảo nghiệm, hiệp tượng hoàn sinh lựa chọn gian nan. Lăng Vũ bọn người mở to hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt thân ảnh thần bí kia, tâm phảng phất bị một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm chặt, nâng lên cổ họng mà. "Cái gì khảo nghiệm? Ngươi ngược lại là mau nói." Mà Phong cái kia nóng nảy tính tình rốt cuộc kìm nén không được, kéo cuống họng lớn tiếng reo lên, gân xanh trên trán bạo khởi, trong tay cự phủ bởi vì hắn kích động mà run nhẹ nhẹ. Thân ảnh thần bí phát ra một trận làm cho người dùng mình cười lạnh, hai tay nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, đám người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, chung quanh tràng cảnh như mộng huyễn giống như trong nháy mắt biến hóa. Khi bọn hắn lần nữa thấy rõ lúc, phát hiện chính mình đã đưa thân vào một cái cự đại không gì sánh được trong mê cung. Bốn phía vách tường cao vút trong mây, tản ra quỷ dị mà u ám quan mang, phản phất là vô số song tà ác con mắt đang dòm ngó lấy bọn hắn. Mê cung này chính là khảo nghiệm, các ngươi nếu có thể tại trong thời gian quy định tìm tới lối ra, liền có thể còn sống rời đi. Nếu không, liền vĩnh viễn bị vây ở nơi đây, trở thành mê cung này một bộ phận. Thân ảnh thần bí thanh âm tại trong mê cung ung dung quanh quẩn, giống như tới từ địa ngục nói nhỏ, làm cho lòng người đấy phát lạnh. Lăng Vũ hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại, nói ra, mọi người đừng hoảng hốt, chúng ta cùng một châu nghĩ biện pháp. Thanh âm của hắn mặc dù bình ổn, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra một tia khó mà che giấu lo nghĩ. Đám người bắt đầu ở trong mê cung này cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi tiến lên. Tô Dao nện bước nhỏ vụn bước chân, cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau, đôi mắt mỹ lệ kia càng không ngừng quan sát đến bốn phía, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Ai nha, đột nhiên, Tô Dao dưới chân trượt đi, cả người trong nháy mắt rơi vào một cái dấu ở trong hắc ám bấy giờ. Trong cạm bẫy hiện đầy bén nhọn như lao gai, cánh tay của nàng bị vô tình quẹt làm bị thương, máu tươi như chú giống như chảy ròng, nhuộm đỏ nàng quần áo. Tô Dao, Lăng Vũ lòng nóng như lửa đốt, liều lĩnh xông lên phía trước, ý đồ đưa nàng từ trong cạm bẫy kéo lên. Trên mặt của hắn viết đầy lo lắng cùng lo lắng, mồ hôi trên trán tại cái này khẩn trương thời khắc như mưa rơi xuống. Đúng lúc này, một đám ong độc như là màu đen gió lốc từ bên cạnh trong huyệt động gào thét mà ra, mang theo uy hiếp chí mạng hướng bọn hắn phát khởi hùng mãnh công kích. Coi chừng! Từ Yên lớn tiếng nhắc nhở, đoạn kiếm trong tay ở trong không khí vung vẩy đến kín không kẽ hở, ý đồ ngăn cản ong độc xâm nhập. Ánh mắt của nàng kiên định mà quả cảm, nhưng hai tay khẽ run lại bại lộ nội tâm của nàng khẩn trương. Mạc Phong thì cấp tốc tìm đến một cây tráng kiện những cây, đem nó luồn vào bẫy dập, la lớn, Tô Dao, nhanh bắt lấy! Thanh âm của hắn bởi vì khẩn trương mà trở nên có chút khàn khàn. Tại mọi người đồng tâm hiệp lực cố gắng bên dưới, Tô Dao rốt cục bị khó khăn cứu được đi lên. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa kịp buông lỏng một hơi, trong mê cung đột nhiên vang lên một trận âm trầm đến cực điểm âm nhạc. Âm nhạc kia như khóc như tố, phản phất là vô số oan hồn tại thống khổ kêu rên, để cho người ta dùng mình, lông tơ đứng thẳng. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Mạc Phong nhịn không được mắng, thanh âm của hắn tại trong mê cung quanh quẩn, nhưng lại bị bóng tối vô tận thôn vệ. Bọn hắn tiếp tục khó khăn tiến lên, mỗi một cái giao lộ đều như là một cái không biết bấy dập, tràn đầy nguy hiểm chí mạng. Có giao lộ lại đột nhiên phun ra cháy hừng hực hỏa diễm, nhiệt độ nóng bỏng để cho người ta phảng phất đưa thân vào luyện ngục bên trong, có thì sẽ trong nháy mắt phóng xuất ra kịch độc khí thể, mùi gay mũi kia để cho người ta đầu váng mắt hoa. Lăng Vũ nương tựa theo hắn cái kia vượt qua thường nhân nhạy cảm trực giác, lần lượt dẫn mọi người tránh đi những nguy hiểm này. Nhưng mà, thời gian lại như nước chảy vô tình trôi qua, bọn hắn vẫn không có tìm tới mê cung cửa ra vào. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn bị vây ở chỗ này? Tô Dao thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nước mắt tại nàng cái kia dính đầy bụi đất trên khuôn mặt vạch ra hai đạo rõ ràng vết tích, trong ánh mắt của nàng tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Ngay tại mọi người cảm thấy tuyệt vọng, cơ hồ muốn từ bỏ thời điểm, Lăng Vũ đột nhiên phát hiện trên tường một bức đồ án kỳ quái. Bức đồ án kia giống như tiên thư bình thường tối nghĩa khó hiểu, đường cong vặn vẹo giao thoa, tản ra một loại thần bí mà khí tức cổ xưa. Đây có lẽ là nhắc nhở. Lăng Vũ tự lẩm bẩm, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn đồ án, đại não cấp tốc vận chuyển, ý đồ giải đọc huyền bí trong đó. Trải qua một phen vắt hết óc suy tư, trong con mắt của hắn đột nhiên hiện lên một tia ánh sáng, tựa hồ minh bạch cái gì. Đi theo ta. Lăng Vũ lớn tiếng nói, mang theo mọi người hướng phía một cái nhìn như cực kỳ nguy hiểm giao lộ kiên định đi đến. Khi bọn hắn dứt khoát bước vào cái kia giao lộ lúc, một cỗ cường đại đến không cách nào kháng cự khí lưu như cuồng phong giống như đem bọn hắn cuốn lên. À, đám người nhịn không được kinh hô, thân thể tại khí lưu bên trong không tự chủ được quẩn quẩn lấy. Khi bọn hắn mở mắt lần nữa lúc, phát hiện chính mình đi tới một cái lạ lẫm mà thần bí gian phòng. Trong phòng tràn ngập một cỗ kỳ dị hương khí, để cho người ta có chút mệt mỏi muốn ngủ. Tại gian phòng trung ương, trưng bày ba cái bảo dương, phân biệt lóng lánh màu vàng, màu bạc cùng hào quang màu đen. Lựa chọn một cái bảo dương, bên trong có lẽ có lối ra manh mối. Thân ảnh thần bí lần nữa như quỷ mị giống như xuất hiện, thanh âm của hắn trong phòng quanh quẩn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác trêu tức. Lăng Vũ bọn người lâm vào thật sâu trầm tư, đến tột cùng nên lựa chọn cái nào bảo dương đâu? Đây là một cái liên quan đến sinh tử lựa chọn. Mạc Phong không chút do dự muốn lựa chọn màu vàng bảo dương, hắn tin tưởng vững chắc màu vàng đại biểu cho chân quý và vận may. Chúng ta liền tuyển màu vàng, chuẩn không sai, hắn lớn tiếng nói, trong mắt lóe ra mong đợi qua mang. Từ Yên thì khẽ nhíu mày, nàng càng có khuynh hướng màu bạc bảo dương, cho là nó nhìn càng thêm thần bí, có lẽ ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Ta cảm thấy màu bạc càng có khả năng, nàng nhẹ nhàng nói ra, ánh mắt tại màu bạc trên bảo dương dừng lại. Mà Lăng Vũ đang do dự chỉ chốc lát sau, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại không hiểu trực giác, quyết định lựa chọn màu đen bảo dương. Liên tuyển màu đen, hắn kiên định nói. Khi bọn hắn mang tâm tình thấp thỏm mở ra màu đen bảo dương lúc, bên trong đột nhiên toát ra một cỗ nồng đậm khói đen, trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Sau đó, một cái cự đại mà quái vật dữ tợn tại trong khói đen dần dần hiện ra. Cái này đám người sợ ngây người, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao. Quái vật dương nhanh múa vút hướng bọn hắn đánh tới, móng vuốt sắc bén kia lóe ra hàn quang, trong miệng phun ra hỏa diễm phảng phất có thể đem hết thảy đều hóa thành cho tàn. Mọi người coi chừng! Lăng Vũ la lớn, trong tay thần khí trong nháy mắt tách ra hào quang chói sáng, hắn không chút do dự đón lấy quái vật, triển khai một trận kinh tâm động phách sinh tử vật lộn. Tô Dao cũng cố nén sợ hãi, thi triển ra chính mình cường đại nhất pháp thuật, từng đạo quang mang từ trong tay nàng bắn ra, bay về phía quái vật. Mà Phong thì cơ cự phủ, như là một đầu cuồng bạo sư tử, mỗi một lần công kích đều mang lực lượng vô tận. Từ Yên thân hình như quỷ mị giống như tại quái vật bên người xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy nhược điểm của nó, tùy thời cho một kích chí mạng. Trong chiến đấu kịch liệt, Lăng Vũ đột nhiên phát hiện quái vật con mắt tựa hồ là nó chỗ chí mạng. Công kích con mắt của nó. Lăng Vũ la lớn. Đám người nghe vậy, nhao nhao đem công kích tập trung ở quái vật trên ánh mắt. Quái vật thống khổ gầm thét, điên cuồng giãy giụa thân thể, ý đồ tránh thoát đám người vây công. Đúng lúc này, Tô Dao bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, một cái sơ sẩy bị quái vật cái đuôi quét trúng, nặng nề mà té ngã trên đất. Tô Dao. Lăng Vũ lòng nóng như lửa đốt, liều lĩnh phóng tới Tô Dao, đưa nàng bảo hộ ở sau lưng. Quái vật thừa cơ phát khởi công kích mạnh liệt hơn, Lăng Vũ bọn người dần dần lâm vào tuyệt cảnh. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn chết tang nơi này? Mạc Phong thở hổn hển, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Lăng Vũ đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí từ trong tay thần khí truyền đến. Trong lòng của hắn khẽ động, đem thần khí giơ lên cao cao, trong miệng nói lẩm bẩm. Một đạo cường đại quang mang từ thần khí bên trong bắn ra, thẳng tắp đánh trúng vào quái vật con mắt. Quái vật phát ra cuối cùng một tiếng hét thảm, ầm vang ngã xuống đất, hóa thành một đoàn khói đen biến mất không thấy gì nữa. Đám người mỏi mệt không chịu nổi tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Không đợi bọn hắn thông thả lại sức, gian phòng vách tường đột nhiên bắt đầu chậm rãi di động, hướng bọn hắn đè ép tới. Không tốt, lại có nguy hiểm. Từ Yên hoảng sợ nói. Lăng Vũ cường chống đỡ đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn xem một phía. Mọi người đừng sợ, chúng ta nhất định có thể tìm tới đường ra. Ngay tại vách tường sắp khép lại một khắc này, Lăng Vũ phát hiện một cái dấu ở nơi hẻo lánh cơ quan. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, nhấn xuống cơ quan. Một trận tiếng oanh minh vang lên, một đạo cửa ngầm từ từ mở ra. Đám người dắt dịu nhau, đi vào cửa ngầm. Cửa ngầm phía sau là một đầu thông đạo chật hẹp, cuối lối đi lóe ra một tia hào quang nhỏ yếu. Đó là lối ra sao? Tô Dao đầy cõi lòng hy vọng mà hỏi thăm. Lăng Vũ hít sâu một hơi, nói ra, bất kể có phải hay không là, chúng ta đều muốn đi nhìn xem. Khi bọn hắn rốt cục đi đến cuối lối đi lúc, lại phát hiện quang mang kia lại là một cái cự đại ma pháp trận. Cái này đây là cái gì? Mạc Phong kinh ngạc nói ra. Thân ảnh thần bí xuất hiện lần nữa, vừa cười vừa nói, đây là sau cùng khảo nghiệm, chỉ có thông qua ma pháp trận này, các ngươi mới có thể chân chính rời đi. Lăng Vũ bọn người hai mặt nhìn nhau, không biết nên không nên tin tưởng thân ảnh thần bí lời nói. Liên tại bọn hắn thời điểm do dự, ma pháp trận đột nhiên khởi động, hấp lực cường đại đem bọn hắn hướng trong trận lôi kéo. A, đám người kinh hô. Bọn hắn có thể thành công hay không thông qua ma pháp trận, thoát đi cái này địa phương đáng sợ đâu. Chương 913 Đại lục tảng sáng, lịch tập chi lộ chương cuối quyết chiến chương 913 Đại lục tảng sáng, lịch tập chi lộ chương cuối quyết chiến Lăng Vũ thành công khống chế thần khí lực lượng thần bí, nhất cử thay đổi chiến cuộc đằng sau, trên chiến trường thế cục trong nháy mắt phát sinh kinh thiên chuyển. Khói lửa cuồn cuộn, tràn ngập tại toàn bộ chân trời. Phản phất là mảnh đất này bị kín một tầng nặng nề khói mù, bụi đất như điên rồng giống như tàn phá bừa bãi, điên cuồng cuốn sạch lấy mỗi một tấc đất. Lăng Vũ cầm trong tay thần khí, đứng trên đỉnh núi, thân ảnh của hắn tại trong cuồng phong lộ ra kiên định mà thẳng tắp. Thần khí tản ra hào quang lộng lây chói mắt, đem hắn gương mặt chiếu rọi đến chiếu sáng rạng rỡ. Trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên hừng hực đấu trí, phản phất muốn đem hết thể trước mắt địch nhân đều đốt cháy hầu như không còn. Ha ha, để cho chúng ta thừa thắng xông lên. Lăng Vũ lớn tiếng la lên, thanh âm như lôi đỉnh giống như ở trên chiến trường quanh quẩn. Trên mặt của hắn tràn đầy tự tin cùng phong khoáng. Đó là một loại trải qua vô số gian nan hiểm trở sau, rốt cục nên đón thắng lợi thử quang vui sướng cùng kiên định. Tô Dao đứng tại Lăng Vũ bên cạnh, nàng gương mặt xinh đẹp kia giờ phút này lây dính một chút bụi đất, nhưng lại mảy may không che giấu được trong mắt nàng kích động cùng kiên định. Sợi tóc của nàng trong gió bay múa, như là huyền chuyển nhảy múa tiết tử. "Lăng Vũ, tốt." Tô Dao lớn tiếng đáp lại Lăng Vũ, trong thanh âm tràn đầy tín nhiệm cùng cổ vũ. Nàng hai tay nắm thật chặt pháp trượng, chuẩn bị tùy thời là Lăng Vũ cùng đám người cung cấp cường đại pháp thuật trợ giúp. Mà Phong Cơ trong tay thanh kia nặng nề cự phủ, trên người áo giáp đã tổn hại không chịu nổi, nhưng hắn đấu trí không chút nào chưa giảm. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy cuồng nhiệt cùng hưng phấn, lớn tiếng gầm thét lên, lão tử đã sớm đã đợi không kịp, để những tên tiên nếm thử sự lợi hại của ta, mỗi một lần vung vậy cự phủ, đều mang theo một trận cuồng phong, phản phất muốn đem địch nhân toàn bộ xé rách. Từ Yên thì giống như quỷ mị xuyên thẳng qua tại trong trận địa địch, thân hình của nàng nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn. Đoạn kiếm trong tay lóe ra hàn quang, mỗi một lần xuất kích đều chuẩn xác trúng mục tiêu địch nhân yếu hại. Hừ, một cái đều đừng buông tha. Từ Yên tiểu bốn bảo, trong ánh mắt của nàng tràn đầy quyết tuyệt cùng lãnh khốc. Nhưng mà địch nhân cũng không như vậy bỏ qua, bọn hắn cấp tốc tập hợp lại, phát khởi càng thêm điên cuồng phản công. Địch quân các tướng lĩnh lớn tiếng la lên, chỉ huy các binh sĩ một lần nữa tổ chức trận hình, phát khởi một đợt lại một đợt công kích. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, pháp thuật tiếng oanh minh, binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, toàn bộ chiến trường lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng huyết tinh bên trong. Lăng Vũ thân hình như điện, tại trong trận địa địch xuyên thẳng qua tự nhiên. Trong tay hắn thần khí quang mang lập lòe, mỗi một lần huy động đều phóng xuất ra lực lượng cường đại, đem địch nhân nhao nhao đánh lui. Nhưng theo chiến đấu tiếp tục, trên mặt của hắn cũng dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Đáng chết, bọn gia hỏa này thật đúng là ương ngạnh. Lăng Vũ cắn răng nghiến lợi nói ra, mồ hôi thuận trán của hắn không ngừng chảy xuống tới. Tô Dao thấy thế, vội vàng thi triển cường đại chữa trị pháp thuật, từng đạo hào quang màu xanh lục từ nàng trong pháp trượng vươn ra, bao phủ tại Lăng Vũ cùng mặt khác người bị thương trên thân. "Lăng Vũ, chống đỡ." Tô Dao la lớn, trong thanh âm của nàng tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Mạc Phong trong chiến đấu vô ý thụ thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn, nhưng hắn vẫn như cũ giống giận, lão tử cũng sẽ không tùy tiện ngã xuống, hắn cơ cự phủ, tiếp tục cùng địch nhân triển khai quyết tử đấu tranh. Từ Yên thì xảo diệu lợi dụng hoàn cảnh, thiết hạ bẫy dập. Nàng trên mặt đất vung xuống một chút đặc chế bột phấn, làm địch nhân bước vào bẫy dập lúc, trong nháy mắt sẽ bị một cỗ cường đại lực lượng trói buộc chặt. Thử, để cho các ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Từ Yên nhếch miệng lên, lộ ra một vòng rảo hoạt dáng tươi cười. Ngay tại chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn lúc, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận kỳ dị tiếng vang. Thanh âm kia như cùng đi từ viễn cổ kêu gọi, trầm thấp mà thần bí. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo quang mang thần bí từ trên trời giáng xuống. Đây là cái gì? Lăng Vũ trong lòng giật mình, trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác. Quang mang rơi xuống đất, hóa thành một vị thần bí lão giả. Lão giả thân mang một bộ trường bào màu trắng, tiên phong đạo cốt, khí chất phi phàm. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười ấm áp, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra sâu không lường được trí tuệ cùng lực lượng. "Ngươi trẻ tuổi, dũng khí của các ngươi cùng nghị lực để cho ta cảm động." Lão giả chậm rãi nói ra, thanh âm của hắn phảng phất có một loại ma lực thần kỳ, để cho người ta không tự chủ được cảm thấy bình tĩnh cùng an tâm. Lăng Vũ cảnh giác nhìn xem lão giả, "Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này?" Lão giả mỉm cười, "Ta là mảnh đại lục này thủ hộ giả, một mực chờ đợi có thể cứu vớt đại lục anh hùng xuất hiện." Nói đi, lão giả phất tay, một cỗ cường đại lực lượng vươn ra, trong nháy mắt đem địch nhân đánh lui. Lực lượng kia như là sóng biển mãnh liệt, thế không thể đỡ. Đám người mừng rỡ không thôi, trong mắt một lần nữa dấy lên ánh sáng hy vọng. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Mạc Phong hưng phấn mà hô lớn. Nhưng ngay lúc này, mặt của lão giả sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, nguy cơ chưa giải trừ, chân chính hắc thủ phía sau màn còn giấu ở chỗ tối. Lăng Vũ bọn người nghe vậy, trong lòng lần nữa dâng lên một tia lo âu. Chiến trường dần dần bình tĩnh trở lại, ánh nắng chiều vẩy vào mảnh này cảnh hoang tàn khắp nơi trên thổ địa, tăng thêm mấy phần bi thương khí tức. Chết đi đám binh sĩ nuốt ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Người bị thương tiếng rên rỉ liên tiếp, để cho trong lòng người tràn đầy bi thống. Lăng Vũ nhìn qua phương xa, trong lòng âm thầm thề, vô luận còn có bao nhiêu khó khăn, ta đều muốn thủ hộ mảnh đại lục này, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Tô Dao đi đến Lăng Vũ bên người, nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn, "Lăng Vũ, chúng ta cùng nhau đối mặt." Lăng Vũ nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn xem đám người, "Mọi người trước nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị nên đón tiếp xuống kiêu chiến." Đám người nhao nhao tìm địa phương tọa hạ, bắt đầu khôi phục thể lực cùng trị liệu vết thương. Mạc Phong một bên băng bó lấy vết thương, một bên lẩm bẩm, "Chiến tranh đáng chết này, lúc nào mới có thể kết thúc à?" Từ Yên thì tại một bên yên lặng lau sạch lấy bằng kiếm, trong ánh mắt lóe ra kiên định và mang, mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng không thể từ bỏ. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười âm trầm. "Ha ha ha ha, các ngươi coi là dạng này liền có thể chiến thắng ta sao? Quá ngây thơ rồi." Một cái bóng đen chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lăng Vũ đám người nhất thời đứng dậy, cảnh giác nhìn xem cái này thần bí bóng đen. "Ngươi là ai?" Lăng Vũ lớn tiếng hỏi. Bóng đen cười lạnh một tiếng, "Ta chính là các ngươi một mực tại tìm kiếm hắc thủ phía sau màn, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi." Nói đi, bóng đen phóng xuất ra một cỗ cường đại lực lượng hắc ám, hướng phía Lăng Vũ bọn người đánh tới. Lăng Vũ không chút do dự giơ lên thần khí, nên hướng cỗ lực lượng hắc ám kia. "Tới đi, để cho chúng ta quyết nhất tử chiến." Lăng Vũ giống to. Một trận càng thêm chiến đấu kịch liệt sắp triển khai. Chương 914 Hỗn độn nguy cơ, đại lục trong tuyệt cảnh sinh tử đánh cờ. Chương 914 Hỗn độn nguy cơ, đại lục trong tuyệt cảnh sinh tử đánh cờ. Lăng Vũ bọn người ở tại đã trải qua trận kia kinh tâm động phách, sinh tử một đường sau đại chiến, từng cái đều như là bị rút khô khí lực túi ra, tê liệt ngã xuống tại một mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi trong phế tích. Quần áo của bọn hắn lam lũ, vết máu loang lổ, mỏi mệt không chịu nổi trên nét mặt lại như cũ để lộ ra một tia cứng cỏi. Bầu trời bị một tầng giống như là mực nước đậm đặc khói mù coi trọng nặng bao phủ, khói mù kia phảng phất là một cái cự đại màu đen nắp nổi, ép tới người cơ hồ không thở nổi. Cùng phong giống phát điên ra thú, không chút kiêng kỵ gầm thét, chỗ đến, cây cối bị nổ tận gốc, cắt đá mạn thiên phi vũ. Lăng Vũ hai tay chống đất, khó khăn đứng dậy, nhìn qua bốn phía thảm trạng, cau mày thành một cái thật sâu xuyên chữ, trong mắt tràn đầy sầu lo cùng mê mang. Cái này hắn meo đến cùng làm sao chuyện? Lao Thiên là muốn đùa chơi chết chúng ta sao? Lăng Vũ cắn răng nghiến lợi mắng, hung hăng hướng trên mặt đất nổ một ngụm nước bọt. Tô Dao cũng loạn trà loạn choạng mà đi đến Lăng Vũ bên người, nàng nguyên bản khuôn mặt xinh đẹp giờ phút này tràn đầy bụi đất cùng vết máu, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi thật sâu cùng mê mang. "Lăng Vũ, ta cảm giác có một loại lực lượng đáng sợ ở sau lưng điều khiển đây hết thảy, chúng ta liền giống bị người nắm mũi dẫn đi còn rối." Tô Dao âm thanh run rẩy lấy, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Mạc Phong đặt mông ngồi dưới đất, hắn thanh kia vết máu loang lổ cự phủ tùy ý ném ở một bên, từng ngụm thở hổn hển. "Quản hắn mẹ âm như quỷ cái gì, lão tử cũng không tin chúng ta đấu không lại." Mạc Phong kéo cuống họng quát, trong ánh mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác khủng hoảng. Từ Yên ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối, ánh mắt càng không ngừng ở chung quanh liếc nhìn, tựa hồ đang tìm kiếm lấy đầu mối gì. "Tất cả mọi người cẩn thận một chút, ta luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy." Từ Yên thanh âm nghiêm túc dị thường, phản phất có thể xuyên thấu cơn cuồng phong này gào thét. Đúng lúc này, đại địa đột nhiên bắt đầu run lẩy bẩy, tựa như có một cái quái thú to lớn dưới đất điên cuồng quay cuồng. Trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện từng đạo khe nứt to lớn, giống như mở ra miệng to như chậu máu, phản phất muốn đem tất cả mọi người vô tình thôn vẽ đi vào. "Không tốt, mọi người mau tránh ra." Lăng Vũ lớn tiếng kinh hô. Đám người vội vàng thi triển ra riêng phần mình pháp thuật, ý đồ ổn định thân hình. Nhưng mà, vết nứt kia cũng đang không ngừng mở rộng, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều xé rách. Trong cái khe, một cỗ nồng nặc giống như là mực nước sương mù màu đen chậm rãi dâng lên, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Sương mù này mang theo một cỗ gây mũi mùi hôi thối, để cho người ta nghe nóng buồn nôn, đầu váng mắt hoa. Đây rốt cuộc là cái gì quỷ đồ vật? Mạc Phong một bên ho kịch liệt thấu lấy, một bên cơ trong tay cự phủ, ý đồ xua tan cái này phiền lòng sương mù. Lăng Vũ cố nén thân thể khó chịu, cố gắng chừng lớn hai mắt, muốn quan sát rõ ràng tình huống xung quanh. Mọi người tuyệt đối không nên hoảng, trước tụ tập cùng một chỗ, chớ bị sương mù này tách ra. Lăng Vũ la lớn, thanh âm tại cuồng phong cùng trong sương mù có vẻ hơi yếu ớt. Đám người cấp tốc dựa sát vào, lưng tựa lưng, hình thành một cái chặt chẽ vòng tròn, cảnh giác nhìn chăm chú lên một phía. Đột nhiên, trong sương mù truyền đến một trận âm trầm kinh khủng tiếng cười kia phảng phất đến từ cửu lũ địa ngục, để cho người ta dùng mình. Ha 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 ha, các người đám kẻ đáng thương này, coi là có thể chạy thoát được lòng bàn tay của ta sao? Lăng Vũ trong lòng siết chặt, trận mắt tròn xoe, quát lớn, ngươi đến cùng là ai? Có gan liền hiện thân, đừng tại đây giả thần giả quỷ. Hừ, vô chi sâu kiến, tại cái này hỗn độn trong thế giới, chỉ có cường giả mới có thể chúa tể hết thảy. Thanh âm kia tràn đầy trào phúng cùng kinh thượng. Theo thanh âm vang lên, trong sương mù dần dần hiện ra một cái cự đại thân ảnh. Thân ảnh này cao tới mấy chục trượng, giống như một tòa nguy nga ngọn núi, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Nhưng mà, bởi vì sương mù che chắn, y nguyên không cách nào thấy do nó khuôn mặt, chỉ có thể cảm nhận được cái kia làm cho người sợ hãi khí tức khủng bố. Ma ơi, cái này đây là quái vật gì? Tô Dao dọa đến hoa dung thất sắc, hai chân mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lăng Vũ cắn răng, cầm thật chặt trong tay thần khí, nói ra, mặc kệ là cái gì yêu ma quỷ quái, chúng ta đều muốn cùng nó liều mạng. Nói đi, Lăng Vũ dẫn đầu hướng phía thân ảnh khổng lồ kia xông tới, trong tay thần khí tách ra hào quang chói sáng, phảng phất muốn đem thế giới hắc ám này chiếu sáng. Mạc Phong cũng không cam chịu yếu thế, hét lớn một tiếng, lão tử liều mạng với ngươi, sau đó cơ cự phủ, theo sát tại Lăng Vũ sau lưng. Từ Yên thì tại một bên thi triển cường đại pháp thuật, vì bọn họ cung cấp trợ giúp. Xem ta, băng tiên tuyết địa. Từ Yên khép kêu một tiếng, một cỗ rét lạnh khí tức từ trong tay nàng tuôn ra, ý đồ chậm lại quái vật kia hành động. Nhưng mà, cái này thần bí thân ảnh thực lực cường đại không gì sánh được, Lăng Vũ đám người công kích đối với nó tựa hồ không hề có tác dụng. Nó nhẹ nhàng vung cánh tay lên một cái, một cỗ cường đại lực lượng liền hướng phía đám người đánh tới. Coi chừng! Lăng Vũ lớn tiếng nhắc nhở. Đám người vội vàng tránh né, nhưng vẫn là có mấy người bị nguồn lực lượng này đánh bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Khu cụ gia hỏa này quá mạnh, chúng ta làm sao bây giờ? Mạc Phong từ dưới đất bò dậy, thổ một búng máu, một mặt tuyệt vọng. Lăng Vũ lau đi khóe miệng vết máu, trong ánh mắt để lộ ra kiên định quyết tâm. Chúng ta không có khả năng cứ như vậy từ bỏ, nhất định có biện pháp đánh bại nó. Lăng Vũ lớn tiếng khích lệ mọi người. Đúng lúc này, Tô Dao đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lăng Vũ, ta nhớ được gia tộc trong cổ tịch có ghi chép qua tình huống tương tự, có lẽ chúng ta có thể tìm được nhược điểm của nó. Tô Dao lo lắng nói. Mau nói, là cái gì? Lăng Vũ đội bằng hỏi. Tô Dao thở dốc một hơi, nói ra, nghe nói loại này cường đại quái vật bình thường đều có một cái nhược điểm chí mạng, khả năng tại đầu của nó hoặc là vị trí trái tim. Tốt, vậy chúng ta liền tập trung lực lượng công kích nó hai cái này bộ vị. Lăng Vũ quyết định thật nhanh. Đám người lần nữa lấy dũng khí, hướng phía quái vật kia phát khởi một vòng mới công kích. Trận này chiến đấu kịch liệt càng ngày càng nghiêm trọng, Lăng Vũ bọn người có thể hay không tìm tới quái vật nhược điểm, thành công chiến thắng cái này không biết nguy cơ đâu. Chương 915 hỗn độn tuyệt cảnh, Đại lục Trung Yên chi chiến. Chương 915 hỗn độn tuyệt cảnh, Đại lục Trung Yên chi chiến. Lăng Vũ bọn người ở tại cùng cái kia thần bí mà cường đại bóng đen tiến hành một trận kinh tâm động phách sinh tử đỏ sức đằng sau, đã thể xác tinh thần đều mệt, phản phất bị rút khô tất cả tinh lực. Nhưng mà, bánh xe vận mệnh cũng không như vậy ngừng, nguy cơ mới như là sôi trào mãnh liệt con sóng lớn màu đen, phô thiên cái địa hướng phía bọn hắn nghiền ép mà đến. Bầu trời bị một tầng tựa như vực sâu vô tận mây đen bao phủ, mây đen kia nồng nặc phản phất muốn nhỏ xuống mực nước, đem toàn bộ thế giới đều thôn vệ trong hắc ám. Âm trầm kiềm chế không khí giống như một tòa nặng nề núi lớn, hung hăng đặt ở trong lòng của mỗi người, để cho người ta cơ hồ không thể thở nổi. Lăng Vũ cao mày, trong mắt tràn đầy lo nghĩ cùng mỏi mệt, hắn ngẩng đầu nhìn cái kia bị mây đen che đậy đến cực kỳ chặt chẽ bầu trời, tự lẩm bẩm, cái này lão thiên là muốn đem chúng ta hướng trên tử lộ bức à, thật chẳng lẽ liền không có một chút đường sống? Thanh âm của hắn mang theo vẻ run rẩy, đó là đối với vận mệnh không rõ sợ hãi cùng thật sâu không cam lòng. Tô Dao nện bước bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến Lăng Vũ bên người. Nàng gương mặt xinh đẹp kia bên trên dính đầy bụi đất, lại như cũ khó nén trong mắt nàng lo lắng cùng lo lắng. Nàng nhẹ nhàng đưa tay, cầm Lăng Vũ cánh tay, ôn nhu nói, "Lăng Vũ, đừng bi quan như thế, chúng ta cùng nhau đi tới, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Điểm khó khăn này tính cái gì?" Thanh âm của nàng ôn nhu mà kiên định, phản phất một sợi ánh mặt trời ấm áp, ý đồ xuyên thấu hắc ám này khói mù. Mạc Phong hai tay nắm thật chặt thanh kia đã tàn phá không chịu nổi, tràn đầy lỗ hổng tự phủ, hai mắt trừng đến như là chuông đồng bình thường, lớn tiếng giận dữ hét, "Sợ cái truy, lão tử cũng không tin cái này tà." Cùng lắm thì cùng bọn hắn liều cho cá chết lưới rách, khuôn mặt của hắn đỏ bừng lên, trên trán nổi gân xanh, giống như một đầu phẫn nộ tới cực điểm sư tử. Từ Yên thì đứng ở một bên, hai tay ôm ở trước ngực, lông mày cau lại, đôi mắt linh động kia càng không ngừng chuyển động, tựa hồ đang tự hỏi ứng đối nguy cơ trước mắt sẽ lược. "Mọi người trước đừng xúc động không giải quyết được vấn đề, chúng ta phải tỉnh táo suy nghĩ, tìm ra địch nhân sơ hở." Thanh âm của nàng tỉnh táo mà bình tĩnh, mang theo một loại để cho người ta an tâm lực lượng. Đúng lúc này, đại địa đột nhiên bắt đầu run lẩy bẩy, phản phất có một cái đến từ sâu trong lòng đất cự hình quái thú đang điên cuồng quay cuồng bặm mẹo. Trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện từng đạo to lớn mà thâm thúy vết nứt kia tựa như là từng tấm dữ tợn miệng to như chậu máu, tham lam muốn đem bọn hắn toàn bộ thôn vệ. "Không tốt, mọi người coi chừng." Lăng Vũ khàn cả giọng địa đại âm thanh la lên. Đám người vội vàng thi triển ra riêng phần mình pháp thuật, ý đồ ổn định thân hình. Nhưng mà, vết nứt kia lại bằng tốc độ kinh người không ngừng mà mở rộng, lan tràn, phản phất muốn đem toàn bộ đại địa đều xé rách thành mảnh vỡ. Từ cái kia sâu không thấy đáy trong cái khe, một cỗ hắc ám mà tà ác lực lượng như là mãnh liệt thủy triều màu đen giống như phun ra ngoài. Nguồn lực lượng này mang theo một cỗ để cho người ta dùng mình khí tức, phảng phất là tới từ địa ngục nguyền rủa. Nó cấp tốc lan tràn ra, chỗ đến, hết thảy đều bị bao phủ tại trong một vùng tăm tối. Đây rốt cuộc là cái gì quỷ đồ vật? Mạc Phong giận không kèm được, cơ trong tay cự phủ, hướng phía cố lực lượng hắc ám kia hung hăng chém tới. Nhưng mà, công kích của hắn liền như là đầu nhập biển cả hòn đá nhỏ, trong nháy mắt bị dìm ngập tại trong bóng tối vô tận kia, không có kích thích chút nào gợn sóng. Cố lực lượng hắc ám kia trong nháy mắt đem hắn chăm chú bao vây lại, Mạc Phong phát ra thống khổ tiếng gầm gừ. Mạc Phong, Lăng Vũ lòng nóng như lửa đốt, hắn không chút do dự hướng phía Mạc Phong vọt tới, trong mắt thiêu đốt lên liều lĩnh quyết tâm. Tô Giao cũng đội vàng thi triển cường đại chữa trị pháp thuật, nàng hai tay vũ động, từng đạo ánh sáng nhu hòa từ trong tay nàng bắn ra, như là sáng chói tinh quang, ý đồ xua tan cái kia lực lượng hắc ám. Mạc Phong, chịu đựng, tỷ tỷ tới cứu ngươi. Tô Giao la lớn, trên trán hiện đầy lít nha lít nhít mồ hôi, thuận gương mặt của nàng càng không ngừng trượt xuống. Từ Yên thì hết sức chăm chú ở một bên quan sát đến thế cục, trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia kiên định cùng quyết tuyệt. Ta cũng không tin tìm không thấy nguồn lực lượng này nhược điểm, nàng âm thầm thể, trong lòng tràn đầy đấu trí. Trải qua một phen kịch liệt dãy rủa cùng bật lộn, Lăng Vũ rốt cục thành công đem Mạc Phong từ cố lực lượng hắc ám kia bên trong giải cứu đi ra. Nhưng mà, lúc này Mạc Phong đã hôn mê bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hô hấp cũng biến thành mười phần yếu ớt. Mạc Phong, ngươi tỉnh a? Ngươi cũng đừng hù dọa chúng ta. Lăng Vũ lo lắng hô hoán, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng lo lắng, hai tay của hắn càng không ngừng run rẩy. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một trận âm trầm kinh khủng tiếng cười. Tiếng cười kia phảng phất đến từ cửu lũ địa ngục, bén nhọn mà chói tai, để cho người ta lưng phát lạnh. Ha 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 ha, các ngươi bọn này không biết tự lượng sức mình sâu kiến, coi là dạng này liền có thể đào thoát lòng bàn tay của ta sao? Quả thực là người si nói mộng. Lăng Vũ ngẩng đầu, trợn mắt tròn xoe, trong mắt thiêu đốt lên lửa giận hừng hực. Hắn nắm thật chặt vũ khí trong tay, quát lớn, có gan ngươi liền hiện thân, giấu đầu lộ đuôi tính là gì anh hùng hào hán? Có dám hay không cùng chúng ta chính diện một trận chiến? Đột nhiên, một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt bọn hắn. Bóng đen kia tản mát ra một cỗ cường đại mà kinh khủng khí tức, để cho người ta cảm thấy hô hấp khó khăn, phản phất toàn bộ không gian đều bị hắn uy áp bao phủ. Là ngươi? Lăng Vũ mở to hai mắt nhìn, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Ngươi lai, like, cái bóng đen này chính là trước đó bọn hắn coi là đã bị triệt để tiêu diệt kẻ địch mạnh mẽ. Không nghĩ tới đi, ta lại trở về. Mà lại lần này, các ngươi đều sẽ chết không có chỗ chôn, bóng đen cười lạnh nói, trong âm thanh của hắn tràn đầy trào phúng cùng kinh thường. Lăng Vũ cắn răng, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ kiên định quyết tâm. Coi như ngươi trở về thì sao? Chúng ta làm theo có thể lần nữa đánh bại ngươi. Tô Giao cũng đứng ra, trong ánh mắt của nàng tràn đầy không sợ cùng kiên định. Không sai, chúng ta tuyệt đối sẽ không hướng ngươi khuất phục. Bóng đen cười lên ha hả, trong tiếng cười kia tràn đầy cuồng vọng cùng tự đại. Thật sự là không biết trời cao đất rộng đám gia hỏa. Hôm nay chính là các ngươi tận thế. Nói đi, bóng đen lần nữa phát động công kích mãnh liệt. Một cỗ cường đại không gì sánh được năng lượng hắc ám hướng phía Lăng Vũ bọn người mãnh liệt đánh tới, cái kia năng lượng giống như ngọn lửa màu đen phong bạo, mang theo hủy diệt hết thể lực lượng. Lăng Vũ bọn người vội vàng toàn lực chống cự, bọn hắn thi triển ra chính mình mạnh nhất pháp thuật, trong lúc nhất thời, các loại quang mang đan vào một chỗ, tạo thành một đạo rực rỡ màu sắc màn ánh sáng. Nhưng mà, bọn hắn phát hiện, cỗ lực lượng hắc ám này so trước đó càng khủng bố hơn cùng cường đại, sự chống cự của bọn hắn lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Làm sao bây giờ? Chúng ta giống như ngăn cản không nổi, có người bắt đầu thất kinh, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đừng hoảng hốt, mọi người cùng nhau tập trung lực lượng, ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy còn đấu không lại hắn một cái. Lăng Vũ la lớn, trong âm thanh của hắn tràn đầy ủng hộ cùng lực lượng. Đám người nhao nhao thi triển ra chính mình cường đại nhất pháp thuật, đem tất cả lực lượng hội tụ vào một chỗ, cùng cố lực lượng hắc ám kia triển khai một trận quyết tử đấu tranh. Tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong, Lăng Vũ đột nhiên phát hiện bóng đen một cái rất nhỏ sơ hở. Ngay tại lúc này, Lăng Vũ hét lớn một tiếng, tựa như tia chớp hướng phía cái kia sơ hở phát khởi công kích mãnh liệt. Tô Giao cùng những người khác cũng ngầm hiểu, nhao nhao đuổi theo Lăng Vũ bộ pháp, trong lúc nhất thời, các loại pháp thuật quang mang như là như lưu tinh hướng phía bóng đen sơ hở bay đi. Bóng đen bị bất thình lình công kích đánh cho trở tay không kịp, hắn phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm. Các ngươi bọn này tên ghê tởm, thanh âm của bóng đen bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Nhưng mà, Lăng Vũ đám người cũng không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, tiếp tục khởi xướng một vòng lại một vòng công kích. Cuối cùng, tại Lăng Vũ đám người đồng tâm hiệp lực phía dưới, bóng đen tại một trận trong hào quang chói sáng dần dần tiêu tán. Chúng ta thắng lợi, đám người hoan hô lên, trong thanh âm tràn đầy vui sướng cùng kích động. Nhưng Lăng Vũ trên khuôn mặt nhưng không có chút nào dễ dàng cùng vui sướng, hắn biết rõ, đây chỉ là tạm thời thắng lợi, tương lai còn có càng nhiều không biết khiêu chiến đang đợi bọn hắn. Chương 916 Hỗn độn vực sâu tuyệt địa nghịch tập, hy vọng chi quang phá hắc ám. Chương 916 Hỗn độn vực sâu tuyệt địa nghịch tập, hy vọng chi quang phá hắc ám. Lăng Vũ bọn người ở tại trận kia cùng thần bí bóng đen thảm liệt giao phong đằng sau, như là bị cuồng phong mưa rào tàn phá qua lá rụng, thể xác tinh thần đều mệt tê liệt ngã xuống tại cái kia một mảnh hoang vu trong phế tích. Bốn phía tràn ngập khói lửa phảng phất là sứ giả của tử vong, bầu trời âm trầm đúng như một tấm to lớn tấm màn đen, vô tình bao phủ mảnh này cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, phảng phất tại vì nó mà nghiệm. Lăng Vũ từng ngụm thở hổn hển, mỗi một lần hô hấp đều lộ ra gian nan như vậy. Hắn cái kia nguyên bản chỉnh tề quần áo giờ phút này sớm đã rách nướp, như là bị dã thú xé rách qua bình thường, lộ ra trên da thịt răng khắp nơi lấy từng đạo làm cho người nhìn thấy mà giật mình vết thương. Ánh mắt của hắn ngốc trệ mà trống rỗng, ngơ ngác nhìn lên bầu trời, trong miệng tự lẩm bẩm, chẳng lẽ cái này thật chính là chúng ta kết cục? Chẳng lẽ vận mệnh giống như này tàn khốc, ngay cả một tia hy vọng cũng không chịu cho chúng ta? Tô Giao khó khăn rẽ rủa lấy leo đến Lăng Vũ bên người, nàng cái kia đã từng tiểu diễm động lòng người gương mặt, giờ phút này dính đầy bụi đất cùng vết máu, giống như một đóa tại trong báo tố đóa hoa tàn lụi. Nhưng mà, trong mắt của nàng lại như cũ lóe ra kiên định quang mang kia phảng phất là ở trong hắc ám thiêu đốt ngọn lửa, yếu ớt lại ương ngạnh. Lang Vũ, đừng từ bỏ, chúng ta nhất định có thể tìm tới đường ra. Tô Giao thanh âm suy yếu đến như là nến tàn trong gió, nhưng trong đó ẩn chứa cổ vũ cùng quyết tâm lại rõ ràng có thể nghe. Mạc Phong nằm tại cách đó không xa, hắn thanh kia đã từng làm bạn hắn chinh chiến vô số, uy phong lẫm lẫm cự phủ, giờ phút này cũng đã tàn phá không chịu nổi, lưới dao hiện đầy lỗ hổng, phảng phất tại nói vừa mới cuộc chiến đấu kia thảm liệt. Lão tử không tin số mệnh, cho dù chết cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Mạc Phong cắn răng, dáng chống đỡ suy nghĩ muốn đứng lên, trên mặt của hắn nổi gân xanh, mỗi một khối cơ bắp đều đang run rẩy, biểu hiện ra nội tâm của hắn không cam lòng cũng phẫn nộ. Từ Yên thì tựa ở một cục đá to lớn bên trên, sắc mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy, không có một tia huyết sắc, trong ánh mắt để lộ ra thật sâu tuyệt vọng cùng bất lực. Đây rốt cuộc là lực lượng gì, thế mà cường đại như vậy, để cho chúng ta không hề có lực hoàn thủ. Từ Yên bất đắc dĩ nói ra, thanh âm của nàng mang theo một tia giọng nghẹn ngào, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Mọi người ở đây lâm vào tuyệt vọng cực sâu, phản phất sắp bị hắc ám thôn vệ thời điểm, đột nhiên, trên bầu trời xẹt qua một đạo tia sáng kỳ dị. Quang mang kia như là sao băng sáng chói chói mắt, trong nháy mắt chiếu sáng mảnh thế giới hắc ám này. Đó là cái gì? Lăng Vũ đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ cùng hy vọng, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên sáng lên, phản phất bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Đám người nhao nhao nhìn về phía đạo ánh sáng kia, trong mắt tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Chỉ thấy quang mang dần dần tới gần, tốc độ nhanh chóng để cho người ta không kịp nhìn. Cuối cùng, quang mang hóa thành một cái thần bí lão giả. Lão giả tóc trắng xóa, như tuyết sợi tóc trong gió nhẹ nhàng phiêu động, không chút nào không thấy giả thái. Mặt mũi của hắn hiền lành mà trang trọng, trong ánh mắt lộ ra thâm thúy trí tuệ, phản phất thấy rõ thế gian hết thảy bí mật. Người trẻ tuổi, dũng khí của các ngươi khả ra, nhưng muốn chiến thắng lực lượng hắc ám này, còn xa xa không đủ. Lão giả chậm rãi nói ra, thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính, phản phất mang theo một loại vô hình ma lực. Tiền bối, ngài có thể giúp một chút chúng ta sao? Lăng Vũ đội vàng hỏi, trong con mắt của hắn tràn đầy khát vọng cùng khẩn cầu, hai tay không tự giác cầm thật chặt. Lão giả mỉm cười, nụ cười kia phảng phất gió xuân hiu hiu, để cho người ta cảm thấy không gì sánh được ấm áp. Ta có thể cho các ngươi chỉ dẫn, nhưng cuối cùng đường còn phải chính các ngươi đi. Nói, lão giả phất tay trên không trung vẽ ra một bức đồ án thần bí. Bức đồ án kia giống như một bức hoa mỹ bức tranh, tản ra quang mang thần bí. Đây là đám người kinh ngạc nhìn xem đồ án, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ánh mắt của bọn hắn trợn trừng lên, ý đồ từ cái này đồ án thần bí bên trong tìm tới đáp án. Lão giả bắt đầu kiên nhẫn giải thích nói, đây là thông hướng hỗn độn vực sâu hạch tâm địa đồ, nơi đó ẩn giấu đi chiến thắng hắc ám bí mật. Nhưng con đường này tràn đầy nguy hiểm cùng không biết, các ngươi phải có đầy đủ dũng khí cùng trí tuệ. Thế nhưng là, vậy nhất định tràn đầy nguy hiểm. Tô Giao lo âu nói ra, lông mày của nàng khóa chặt, hai tay chăm chú níu lấy góc áo. Lăng Vũ cắn răng, kiên định nói, lại nguy hiểm chúng ta cũng muốn đi, đây là chúng ta hy vọng duy nhất. Nếu như chúng ta lùi bước, cũng chỉ có thể vĩnh viễn bị vây ở trong hắc ám này. Trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất, phản phất đã làm tốt xông pha khói lửa chuẩn bị. Mạc Phong đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói, đối với liều mạng, lão tử cũng không sợ nguy hiểm gì. Hắn cơ nằm đấm, phản phất tại hướng vận mệnh tuyên chiến. Từ Yên cũng nhẹ gật đầu, trong mắt một lần nữa dấy lên đấu trí, tốt, vậy liền để chúng ta cùng đi xông vào một lần. Thế là Lăng Vũ bọn người ở tại lão giả chỉ dẫn bên dưới, bước lên tiến về hỗn độn vực sâu hạch tâm gian nan chi lộ. Trên đường đi, bọn hắn tao nộ các loại kỳ dị bẫy dập cùng cường đại quái vật. Coi chừng, Lăng Vũ lớn tiếng nhắc nhở lấy đồng bạn, thân thể của hắn trong nháy mắt căng cứng, như là một cái cảnh giác báo săn. Chỉ thấy phía trước mặt đất đột nhiên sụp đổ, lộ ra một cái hố to sâu không thấy đáy, trong hố tràn ngập một cỗ mùi gây mũi. Mạc Phong không sợ hãi chút nào xông vào phía trước, giống to, đến a, có gan liền phóng ngựa tới. Một cái quái thú to lớn từ trong hố thoát ra, mở ra miệng to như chậu máu hướng phía Mạc Phong đánh tới. Tô Giao ở hậu phương cấp tốc thi triển pháp thuật, từng đạo quang mang từ trong tay nàng bắn ra, Mạc Phong, coi chừng. Từ Yên thì thời khắc cảnh giác động tĩnh trung quanh, mọi người coi chừng, còn có mặt khác nguy hiểm. Lăng Vũ cầm trong tay vũ khí, cùng quái thú triển khai kịch liệt vật lộn. Động tác của hắn nhanh nhẹn mà hữu lực, mỗi một lần công kích đều mang quyết tâm phải giết. Chịu chết đi. Lăng Vũ giống giận, trên trán nổi gân xanh. Trải qua một phen khổ chiến, bọn hắn rốt cục chiến thắng quái thú, tiếp tục tiến lên. Đi tới, bọn hắn đi tới một mảnh mê vụ bao phủ rừng rậm. Nơi này cảm giác âm trầm, không có quái vật gì đi. Mạc Phong cảnh giác nhìn xem bốn phía. Chớ nói lung tung, cẩn thận một chút là được. Tô Giao nhẹ nhàng nói ra. Đột nhiên, từ trong rừng cây thoát ra một đám hình như quỷ mị thân ảnh, hướng phía bọn hắn đánh tới. Mọi người chuẩn bị chiến đấu. Lăng Vũ hô lớn. Đám người nhao nhao thi triển ra tuyệt kỹ của mình, cùng những này thần bí thân ảnh triển khai quyết tử đấu tranh. Trong chiến đấu kịch liệt, Lăng Vũ phát hiện những thân ảnh này nhược điểm, công kích đầu của bọn hắn. Đám người nghe theo Lăng Vũ chỉ huy, rốt cục đánh lui những này địch nhân thần bí. Rốt cục, bọn hắn đi tới hỗn độn vực sâu hải tâm. Là cái này, Lăng Vũ nhìn qua trước mắt thần bí cảnh tượng, trong lòng tràn đầy rung động. Chỉ gặp trước mắt là một tòa cung điện to lớn, cung điện đại môn đóng chặt, bao quanh lấy phù văn thần bí cùng quan mang. Này làm sao đi vào? Mạc Phong nghi ngờ hỏi. Đúng lúc này, một cái không tưởng tượng được tình huống phát sinh. Chương 917 hỗn độn vực sâu chi đỉnh phong quyết đấu, trong hắc ám tảng sáng ánh dạng đông. Chương 917 hỗn độn vực sâu chi đỉnh phong quyết đấu, trong hắc ám tảng sáng ánh dạng đông. Lăng Vũ bọn người trải qua thiên tân bạc khổ, rốt cục đã tới hỗn độn vực sâu trọng yếu nhất khu vực. Không khí nơi này kiềm chế tới cực điểm, phản phất ngay cả không khí đều ngưng kết thành thực chất, lực lượng hắc ám giống như thủy triều mãnh liệt, cơ hồ muốn đem linh hồn của bọn hắn đều thôn phệ hầu như không còn. Lăng Vũ nắm chặt trong tay cái kia tản ra thần bí quang mang thần khí, mồ hôi trán như đậu giống như lăn xuống, ánh mắt của hắn lại kiên định đến như là thiêu đốt liệt hỏa, không có chút nào lùi bước chi ý. Các minh đệ, chúng ta đi đến một bước này, đã không có đường rút lui có thể đi. Lăng Vũ giống to, thanh âm tại cái này yên tĩnh mà kinh khủng trong vực sâu quanh quẩn, phản phất muốn xông phá cái này bóng tối vô tận. Tô Dao đứng tại bên cạnh hắn, thân thể mềm mại của nàng run nhẹ nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy kiên quyết. Nàng cắn cái kia phấn nộn bờ môi, nói ra, "Lăng Vũ, ta sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không rời đi ngươi." Mạc Phong cơ thanh kia đã vết thương chồng chất, khe vô số cự phủ, bắp thịt trên mặt bởi vì phẫn nộ mà bặm mẻo, lớn tiếng gầm thét, sợ cái bóng. Lao tử hôm nay liền cùng hắc ám này đánh nhau chết sống. Từ Yên thì một mặt nghiêm trọng, nàng đôi mắt linh động kia giờ phút này tràn đầy cảnh giác, hai tay nắm chặt thành kia lóe ra hàn quang đoạn kiếm, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, mọi người ngàn vạn coi chừng, nơi này rất tà môn. Đúng lúc này, bốn phía nguyên bản liền nồng nặc cơ hồ tan không ra hắc ám đột nhiên bắt đầu điên cuồng mà phun trào đứng lên, tạo thành một cái cự đại, làm cho người dùng mình vòng xoáy. Không tốt. Lăng Vũ kinh hô một tiếng, trái tim trong nháy mắt ngẩng lên cổ họng. Từ trong vòng xoáy kia, chậm rãi đi ra một thân ảnh. Thân ảnh này bị hắc ám bao phủ, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng này quanh thân phát ra khí tức khủng bố, lại làm cho Lăng Vũ bọn người cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Ha 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 ha, các ngươi bọn này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, cũng dám xâm nhập cấm kỵ chi địa này. Thân ảnh kia phát ra một trận âm trầm cười lạnh, thanh âm phảng phất đến từ cửu lũ địa ngục, để cho người ta không rét mà run. Lăng Vũ trợn mắt tròn xoe, răng cắn đến khanh khách rung động, quát lớn, ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn ngăn cản chúng ta? Ta là hắc ám này chúa tể, là thế gian này hết thảy tà ác đầu nguồn. Các ngươi mưu toan khiêu chiến quyền uy của ta, quả thực là tự tìm đường chết. Thân ảnh kia cuồng ngạo nói ra, trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Lăng Vũ bọn người không có chút nào lùi bước, bọn hắn nhao nhao thi triển ra chính mình mạnh nhất pháp thuật cùng kỹ năng. Trong lúc nhất thời, các loại quang mang tại hắc ám này trong không gian nở rộ, có Lăng Vũ thần khí tán phát kim quang nóng ánh, có Tô Dao trong tay pháp thuật hình thành nu hòa lục quang, có Mạc Phong cự phủ vung vẩy ra lửa nóng hừng hực, còn có Tử Yên đoạn kiếm đâm ra băng lãnh hàn mang. Phá cho ta! Lăng Vũ giống giận, trong tay thần khí tách ra hào quang chói sáng, như là vạch phá hắc ám lê minh tự quang, hắn bỗng nhiên hướng phía cái kia hắc ám chúa tể bỏ tới. Hắc ám chúa tể nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, một cỗ cường đại không gì sánh được lực lượng hắc ám trong nháy mắt phun ra ngoài, như là một đầu gáo thét cự thú, hung hăng đánh tới Lăng Vũ. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Lăng Vũ như là như diều đứt dây bình thường, bị hung hăng đánh lui, nặng nề mà té lăn trên đất. Lăng Vũ, Tô Dao kinh hô một tiếng, vội vàng thi triển chữa trị pháp thuật, từng đạo hào quang màu xanh lục như là ấm áp gió xuân, cấp tốc bọc lại Lăng Vũ thụ thương thân thể. Ta không sao, đừng quan ta, tiếp tục công kích. Lăng Vũ dãy rủa lấy đứng dậy, lần nữa xông về hắc ám chúa tể. Mạc Phong cũng không cam chịu yếu thế, hắn cơ cái kia thiêu đốt lên liệt diễm cự phủ, như là giống như điên bổ về phía hắc ám chúa tể, trong miệng hô to, lao tử liều mạng với ngươi. Hắc ám chúa tể nghiêng người lói lên, nhẹ nhõm tránh thoát Mạc Phong công kích, vung ngược tay lên, một cỗ lực lượng hắc ám đánh trúng vào Mạc Phong, đem hắn đánh cho miệng phun máu tươi. Mạc Phong, Từ Yên đau lòng hô, trong mắt của nàng hiện lên một tia lệ quang, nhưng đoạn kiếm trong tay lại đâm vào càng hung hiểm hơn, y đồ làm mực gió báo thù. Hừ, chỉ bằng các ngươi chút bản lĩnh này, cũng nghĩ chiến thắng ta? Quả thực là người si nói mộng. Hắc ám chúa tể cười nhạo nói, thanh âm của hắn tại trong hắc ám này quen quẩn, để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Lăng Vũ đám người cũng không có bị hắn chế giễu trô đánh ngã, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt thấy được kiên định quyết tâm. Cho dù chết, chúng ta cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Lăng Vũ hô lớn. Tô Dao cũng nói, không sai, chúng ta tuyệt không lùi bước. Mạc Phong lao đi khỏe miệng máu tươi, cắn răng nghiến lợi nói, tới đi, lão tử không sợ ngươi. Từ Yên trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, liều mạng. Liên tại bọn hắn chuẩn bị lần nữa phát động công kích thời điểm, hắc ám chúa tể đột nhiên phát động càng cường đại hơn công kích. Một cỗ hắc ám sóng năng lượng hướng phía bọn hắn của tới, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Coi chừng! Lăng Vũ lớn tiếng nhắc nhở. Đám người vội vàng thi triển ra phòng ngự pháp thuật, nhưng này năng lượng hắc ám đợt lực lượng quá mức cường đại, trong nháy mắt đã đột phá phòng ngự của bọn hắn. A! Đám người phát ra tiếng kêu thống khổ, thân thể bị năng lượng hắc ám ăn mòn. Liên tại bọn hắn cơ hồ muốn lúc tuyệt vọng, Lăng Vũ đột nhiên phát hiện hắc ám chúa tể một cái rất nhỏ sơ hở. Ngay tại lúc này, Lăng Vũ hô to một tiếng, đám người lập tức ngầm hiểu, lần nữa phát khởi công kích mãnh liệt. Lăng Vũ tập trung lực lượng toàn thân, đem thần khí quang mang phát huy đến cực hạn, hóa thành một đạo lợi kiếm màu vàng, hướng phía hắc ám chúa tể sơ hở đâm tới. Tô Dao cũng thi triển ra nàng mạnh nhất chữa trị pháp thuật, không chỉ có vì mọi người khôi phục thương thế, còn vì Lăng Vũ công kích tăng thêm lực lượng cường đại. Mạc Phong cơ cự phủ trên lưới búa hỏa diễm thiêu đốt đến càng thêm thịnh vượng, phản phất muốn đem hắc ám này đều đốt cháy hầu như không còn. Từ Yên đoạn kiếm lóe ra tia sáng kỳ dị, như là sao băng đâm về hắc ám chúa tể. Hắc ám chúa tể đã nhận ra nguy hiểm, muốn tránh né, nhưng đã tới đã không kịp. Phúc. Thần khí quang mang đâm vào hắc ám chúa tể thân thể. Hắn phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Các ngươi vậy mà hắc ám chúa tể thanh âm tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Theo hắc ám chúa tể thụ thương, hắn phát tán đi ra lực lượng hắc ám bắt đầu yếu bớt. Lăng Vũ bọn người thừa cơ phát động sau cùng công kích. Diệt cho ta! Lăng Vũ hô lớn. Một trận hào quang chói sáng qua đi, hắc ám chúa tể thân ảnh dần dần biến mất, hỗn độn trong vực sâu lực lượng hắc ám cũng bắt đầu tiêu tán. Chúng ta thành công! Đám người hoan hô lên, bọn hắn lẫn nhau ôm, trong mắt lóe ra kích động nước mắt. Nhưng mà bọn hắn không biết là đây chỉ là bọn hắn dài dằng dặc hành trình bên trong một cái nho nhỏ thắng lợi, càng lớn khiêu chiến còn đang chờ đợi bọn hắn. Chương 918 Hỗn Độn Bí Cảnh Lớn Mạch Trần, bên bờ sinh tử điên cuồng thăm dò. Chương 918 Hỗn Độn Bí Cảnh Lớn Mạch Trần, bên bờ sinh tử điên cuồng thăm dò. Lăng Vũ bọn người ở tại Hỗn Độn vực sâu trận kia kinh tâm động phách trùng cực quyết đấu sau, từng cái đều giống như bị rút khô khí lực túi ra, lê bước chân nặng nề, tiếp tục tại mảnh này thần bí khó lường địa vực tìm tòi tiến lên. Hoàn cảnh bốn phía giống như một tấm vô biên vô tận hắc ám lưới lớn, đem bọn hắn chăm chú bao khỏa trong đó. Gió âm lanh thỉnh thoảng gào thét mà qua, mang theo để cho người ta dùng mình tiếng ô ô, phản phất là tới từ địa ngục kêu gọi. Lăng Vũ cầm trong tay thần khí, cái kia hào quang nhỏ yếu tại cái này trong bóng tối vô tận lộ ra nhỏ bé như vậy cùng yếu ớt. Trán của hắn hiện đầy mồ hôi mịn, trong ánh mắt để lộ ra cực độ cảnh giác cùng bất an. Cái chỗ chết tiệt này, thật có thể đem người bức cho điên. Lăng Vũ cắn răng, thấp giọng mắng, thanh âm đang run rẩy. Tô Dao chăm chú cùng tại bên cạnh hắn, sắc mặt của nàng tái nhợt đến như là một tấm giấy trắng, trong ánh mắt lại như cũ lóe ra kiên định quan mang. Lăng Vũ, mặc kệ như thế nào, ta đều tin tưởng chúng ta có thể đi ra ngoài. Tô Dao thanh âm mặc dù nhu hòa, nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định. Mà Phong nắm thanh kia đã có chút tổn hại cự phủ, mở to hai mắt nhìn, phản phất muốn đem chúng quanh hắc ám xem đấu. Thử, lão tử cũng không sợ. Đến cái gì lão tử đều có thể ném lăn. Mà Phong giống to, cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Từ Yên thì cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến bốn phía, ánh mắt của nàng khẩn trương mà chuyên chú. Mọi người cẩn thận một chút, cài lấy đạo nhi. Từ Yên nhắc nhở. Đúng lúc này, trước mặt của bọn hắn đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn mà cửa đá cổ lão. Trên cửa đá khắc đầy kỳ kỳ quái quái, thần bí khó lường phù văn, những phù văn kia lóe ra quỷ dị quan mang, phản phất tại nói bí mật không muốn người biết. Cái này thứ đồ chơi gì mà? Thế nào đột nhiên xuất hiện cái thứ này? Lăng Vũ kinh ngạc đến cái cằm đều nhanh rớt xuống. Đám người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều viết đầy nghi hoặc cùng sợ hãi. Mặc kệ nó, mở ra nhìn xem, nói không chừng có đường ra. Mạc Phong nói, liền muốn xông đi lên đẩy ra cửa đá. Chờ chút, Mạc Phong, đừng xúc động, coi chừng gặp nguy hiểm. Tô Dao vội vàng đưa tay ngăn lại hắn. Nhưng mà, Mạc Phong cái kia nóng nảy tính tình vừa lên đến, ai cũng ngăn không được, hắn đã vọt tới trước cửa đá, dùng sức đẩy đứng lên. Ngay tại Mạc Phong tiếp xúc đến cửa đá trong nháy mắt, một cỗ cường đại không gì sánh được lực lượng từ trong môn phun ra ngoài, giống như là một cái bàn tay vô hình, đem Mạc Phong hung hăng bắn ra ngoài. Mạc Phong, đám người cùng kêu lên kinh hô. Mạc Phong giống một viên đạn pháo một dạng, nặng nề mà té lăn trên đất, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, nhuộm đỏ trước người hắn mặt đất. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái quỷ gì lực lượng? Lăng Vũ trợn mắt tròn xoe, nắm thật chặt thần khí, gân xanh trên cánh tay bạo khởi. Đúng lúc này, trong môn truyền tới một âm trầm âm thanh khủng bố, thanh âm kia phảng phất đến từ cựu u vực sâu, để cho người ta không rét mà run. Ha 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 ha, các ngươi những này không biết trời cao đất rộng sâu kiến, cũng dám tự tiện xông vào nơi đây. Lăng Vũ quát lớn, ngươi là ai? Có gan liền đi ra, đừng giấu đầu lộ đuôi. Ta là cái này Hỗn Độn Bí Cảnh thủ hộ giả, các ngươi mơ tưởng còn sống rời đi nơi này? Thanh âm kia tràn đầy uy hiếp cùng miệt thị. Lăng Vũ bọn người không có chút nào lùi bước, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều để lộ ra kiên định quyết tâm. Đi, vào xem, ta cũng không tin cái này tà. Lăng Vũ cắn răng nói ra. Đám người nhao nhao gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đi vào cửa đá. Trong môn là một cái cự đại không gì sánh được không gian. Bốn phía tràn ngập nồng đậm mê vụ, để cho người ta phảng phất đưa thân vào một thế giới hư ảo. Mọi người cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng đi rời ra. Lăng Vũ nhắc nhở, thanh âm tại cái này không gian trống trải bên trong quanh quẩn. Đột nhiên, trong sương mù xuất hiện một đám mơ mơ hồ hồ thân ảnh, lấy cực nhanh tốc độ hướng về bọn hắn đánh tới. Chuẩn bị chiến đấu. Lăng Vũ hô to một tiếng, dẫn đầu dơ lên thần khí xuống tới. Đám người cũng nhao nhao thi triển ra tuyệt kỹ của mình, cùng những thân ảnh này triển khai một trận kịch liệt vật lộn. Trong chiến đấu, Lăng Vũ phát hiện những thân ảnh này tựa hồ cũng không phải thật sự là địch nhân, mà là bị một loại lực lượng thần bí nào đó khống chế khôi lỗi. Nhất định có biện pháp phá giải cái này khống chế. Lăng Vũ một bên ra sức chiến đấu, một bên la lớn. Liên tại bọn hắn lâm vào khốn cảnh, đau khổ tìm kiếm phương pháp phá giải thời điểm, Tô Dao đột nhiên phát hiện một cái mấu chốt manh mối. "Lăng Vũ, mau nhìn bên kia." Tô Dao la lớn, tay chỉ một cái góc. Đám người thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp lóe lên một cái lấy tia sáng kỳ dị phù văn trận. Đây có lẽ là khống chế khôi lỗi mấu chốt. Từ Yên nói ra, trong mắt lóe lên một tia hy vọng. Lăng Vũ không chút do dự hướng phía phù văn trận mà tới, ý đồ phá giải nó. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp thành công thời điểm, một cái không tưởng tượng được tình huống phát sinh. Phù văn kia trận đột nhiên quang mang đại thịnh, một cỗ cường đại lực phản chấn đem Lăng Vũ bắn đi ra. A! Lăng Vũ kêu thảm một tiếng, thân thể trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, nặng nề mà té lăn trên đất. Lăng Vũ, Tô Dao lòng nóng như lửa đốt, muốn xuống tới. Nhưng lúc này, những khối lỗi kia lần nữa xuống tới, để nàng không cách nào thoát thân. Lăng Vũ khó khăn từ dưới đất bò dậy, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đáng chết! Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lăng Vũ tức giận quát. Đúng lúc này, cái kia thanh âm âm trầm vang lên lần nữa. Ha 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 ha, các ngươi coi là dễ dàng như vậy liền có thể phá giải sao? Quá ngây thơ rồi. Lăng Vũ lau đi khóe miệng vết máu, trong ánh mắt tràn đầy quật cường cùng bất khuất. Mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng sẽ không từ bỏ. Lăng Vũ lớn tiếng nói. Đám người cũng nhao nhao phụ họa, sĩ khí không chút nào giảm. Bọn hắn lần nữa lâm vào cùng khôi lỗi chiến đấu kịch liệt bên trong, mà phá giải phù văn trận hy vọng tựa hồ trở nên càng ngày càng xa vời. Chương 919 Hỗn Độn Tuyệt Cảnh Sinh Tử Đánh Cờ, trong tuyệt cảnh tìm kiếm hy vọng chi quang. Chương 919 Hỗn Độn Tuyệt Cảnh Sinh Tử Đánh Cờ, trong tuyệt cảnh tìm kiếm hy vọng chi quang. Lăng Vũ bọn người bị vây ở cái này hỗn độn trong bí cảnh, đã thể xác tinh thần đều mệt, nhưng bọn hắn trong mắt kiên định quang mang lại chưa từng có chút giật cát. Bốn phía cái kia hỗn độn chưa mở cảnh tượng, phản phất là một mảnh vô tận hỗn độn chi hải, mê vụ nặng nề đến như là thực chất, mỗi một tia mỗi một sợi đều lộ ra làm cho người hít thở không thông kiềm chế. Mê vụ kia tựa hồ có sinh mệnh, khi thì chậm chậm lưu động, khi thì bỗng nhiên ngưng tụ, phản phất tại giòm ngó nhất cử nhất động của bọn họ, tùy thời chuẩn bị đem bọn hắn thôn phệ. Lăng Vũ nắm thật chặt trong tay cái kia thần bí thần khí, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, sắc mặt của hắn ngưng trọng như sắt, trong ánh mắt lại lóe ra ngọn lửa bất khuất. Chúng ta không có khả năng cứ như vậy bị vây chết ở chỗ này, nhất định có biện pháp lao ra. Lăng Vũ giống to, thanh âm tại mảnh này tĩnh mịch trong không gian quen quẩn, mang theo một loại quyết tuyệt cùng kiên định. Tô Giao có chút cau mày, gương mặt xinh đẹp kia giờ phút này có vẻ hơi tái nhợt, trong ánh mắt của nàng tràn đầy sầu lo, nhưng lại uy nguyên lộ ra đối với Lăng Vũ tín nhiệm. Lăng Vũ, ta tin từ ngươi, có thể nơi này thật thật là đáng sợ, ta trong lòng ta không chắc. Tô Giao thanh âm run nhẹ nhẹ, hai tay không tự giác chăm chú nắm chặt góc áo. Mà Phong Cơ hắn thanh kia nặng nề cự phủ, thở hổn hển, trên trán nổi gân xanh. Sợ cái gì? Cùng lắm thì cùng địa phương bị quái này liều cho cá chết lưới rách. Lão tử cũng không tin tà. Mà Phong lớn tiếng gầm hét, trong mắt tràn đầy lửa giận. Từ Yên ở một bên, ánh mắt cảnh giác quan sát đến bốn phía, ánh mắt của nàng nhanh chóng lóe ra, tựa như đang tự hỏi cái gì. Mọi người trước đừng xúc động sẽ chỉ làm chúng ta lâm vào nguy hiểm hơn hoàn cảnh. Chúng ta đến tỉnh táo ngẫm lại đối sách. Từ Yên tỉnh táo nói ra. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một trận trầm thấp mà kinh khủng tiếng gầm gừ, thanh âm kia phảng phất đến từ viễn cổ hồng hoang cự thú, mang theo vô tận phẫn nộ cùng sát lục chi ý, làm cho người dùng mình. Cái này, đây là thanh âm gì? Lăng Vũ trong lòng đống nhiên siết chặt, trên trán trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi mịn. Mọi người nhất thời khẩn trương lên, thân thể căng cứng như lâm đại địch, nhao nhao chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Theo thanh âm kia càng ngày càng gần, một cỗ cường đại đến cơ hồ khiến người vô pháp đứng yên áp lực như bài sơn đảo hải đập vào mặt. Không tốt, có cực kỳ cường đại đồ vật muốn đi qua. Lăng Vũ la lớn, trong thanh âm tràn đầy khẩn trương cùng cảnh giác. Chỉ gặp một cái thân thể cực lớn đến cơ hồ che khuất bầu trời hỗn độn thú từ trong sương mù chậm rãi đi ra. Nó thân thể khổng lồ kia phảng phất một tòa di động ngọn núi, mỗi một bước đều để mặt đất run rẩy kịch liệt, chung quanh mê vụ cũng bị nó quấy đến điên cuồng cuộn. Má ơi, đây cũng quá lớn, cái này có thể đánh như thế nào? Mạc Phong nhịn không được lên tiếng kinh hô, mắt mở thật to, tràn đầy sợ hãi cùng chấn kinh. Lăng Vũ hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng, ánh mắt trở nên không gì sánh được kiên nghị. Đừng sợ, mọi người cùng nhau xông lên, chúng ta chưa hẳn không có phần thắng. Lăng Vũ hô to một tiếng, dẫn đầu hướng phía hỗn độn thú vào tới. Tô Giao cũng không do dự nữa, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo chói lọi pháp thuật quang mang trong nháy mắt bao phủ tại Lăng Vũ trên thân, cho hắn ra chỉ lực lượng. Lăng Vũ, coi chừng a! Tô Giao la lớn, trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Mạc Phong cùng Tử Yên cũng theo sát phía sau, riêng phần mình thi triển ra chính mình cường tuyệt nhất kỹ. Mạc Phong trong tay cự phủ vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, mang theo một trận cuồng bạo kinh phong, hướng phía hỗn độn thú hung hăng chém tới. Xuất sinh, án lão tử một bữa. Mạc Phong giống giận. Từ Yên thì thân hình như quỷ mị giống như lấp lóe, đoạn kiếm trong tay thỉnh thoảng đâm ra từng đạo lăng lệ quang mang, thẳng bức hỗn độn thú yếu hại. Trong chiến đấu kịch liệt, Lăng Vũ phát hiện cái này hỗn độn thú mặc dù vô cùng cường đại, nhưng tựa hồ đang mắt trái của nó chỗ có một chỗ nhỏ xíu sơ hở. Công kích mắt trái của nó. Lăng Vũ la lớn, thanh âm bởi vì dùng sức quá độ mà trở nên có chút khàn khàn. Đám người nghe vậy, nhao nhao hướng phía hỗn độn thú mắt trái phát khởi công kích mãnh liệt. Hỗn độn thú phát ra thống khổ tiếng gầm gừ, nó bắt đầu điên cuồng phản kích, móng vuốt to lớn quơ, mang theo một trận giống như mưa to gió lớn công kích. Coi chừng! Lăng Vũ lớn tiếng nhắc nhở lấy đồng bạn. Lăng Vũ một cái nghiêng người, mạo hiểm tránh thoát hỗn độn thú công kích, nhưng trên cánh tay vẫn là bị hoạch xuất ra một đạo thật sâu lỗ hổng, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ ống tay áo của hắn. Đáng chết! Lăng Vũ chú mắng một tiếng, lại không chút nào ý lùi bước. Tô Giao nhìn thấy Lăng Vũ thụ thương, lòng nóng như lửa đốt. Lăng Vũ, ngươi thế nào? Tô Giao lo lắng hỏi. Ta không sao, đừng quản ta, tiếp tục công kích. Lăng Vũ cắn răng nói ra. Liên tại bọn hắn coi là sắp chiến thắng hỗn độn thú thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Hỗn độn thú đột nhiên mở cái miệng rộng, phun ra một cỗ năng lượng màu đen đợt, cái kia năng lượng đợt ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt đem mọi người nhao nhao đánh lui. Đáng giận. Lăng Vũ té ngã trên đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Tô Giao tranh thủ thời gian chạy tới, đỡ dậy Lăng Vũ. Người không sao chứ? Tô Giao trong mắt tràn đầy nước mắt, trong thanh âm tràn đầy đau lòng. Lăng Vũ lau đi khóe miệng vết máu, lắc đầu. Ta không sao, còn có thể tái chiến. Lăng Vũ khó khăn đứng dậy, ánh mắt ý nguyên kiên định. Mọi người ở đây cảm thấy lúc tuyệt vọng, Lăng Vũ trong tay thần khí đột nhiên phát ra một đạo kỳ dị mà hào quang chói sáng. Tia sáng này phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận, để hỗn độn thú cũng vì đó kiêng kỵ, không dám tùy tiện tới gần. Chẳng lẽ đây là chúng ta chuyển cơ? Từ Yên trong mắt lóe lên một tia hy vọng, trong thanh âm mang theo một tia kinh hỉ. Lăng Vũ cầm thật chặt thần khí, cảm thụ được trong đó truyền đến lực lượng cường đại. Mọi người cùng nhau, mượn nhờ thần khí lực lượng, cùng nó liều mạng. Lăng Vũ la lớn. Đám người lần nữa lấy dũng khí, chăm chú quay chúng quanh tại Lăng Vũ bên người, chuẩn bị cùng hỗn độn thú triển khai sau cùng quyết chiến. Chương 920 di tích tìm tòi bí mật, trong tuyệt cảnh phá cục nghịch tập chiến chương 920 di tích tìm tòi bí mật, trong tuyệt cảnh phá cục nghịch tập chiến Lăng Vũ bọn người ở tại hỗn độn trong tuyệt cảnh đã trải qua một phen liều mạng tranh đấu sau, từng cái thể xác tinh thần đều mệt. Nhưng mà, bánh răng vận mệnh cũng không ngừng chuyển động, bọn hắn tại một mảnh thần bí trong sân cốc, phát hiện chỗ kia ẩn giấu đi vô tận bí mật di tích. Lăng Vũ đứng tại di tích cửa vào, chau mày, nắm thần khí tay không tự giác nắm thật chặt. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra thật sâu cảnh giác cùng kiên quyết, phảng phất tại nói cho cái này thế giới không biết, hắn tuyệt không lùi bước. Nơi này nhìn xem liền tám môn, các vị đều đánh cho ta lên 12 vạn phần tinh thần. Lăng Vũ thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Tô Giao Khẩn đi theo bên cạnh hắn, gương mặt xinh đẹp kia bên trên tràn đầy sầu lo, nhưng nàng ánh mắt nhưng thủy chung kiên định rơi vào Lăng Vũ trên thân. Lăng Vũ, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ cùng ngươi kể vai chiến đấu. Tô Giao thanh âm ôn nhu lại tràn ngập lực lượng. Mặc Phong Cơ trong tay cái kia nặng nề tự phủ, trên mặt viết đầy phóng khoáng cùng không sợ. Sợ cái gì? Cùng lắm thì chính là vừa chết, lão tử cũng không sợ. Mặc Phong giống to, khí thế kia phảng phất có thể đem hết thể ngăn cản tại trước khó khăn đều chém thành hai khúc. Từ Yên thì tại một bên, ánh mắt sắc bén quan sát lấy bốn phía, không buông tha bất luận cái gì một tia nhỏ xíu động tĩnh. Mọi người cẩn thận là hơn, đừng hành sự lỗ mãng. Từ Yên tỉnh táo nhắc nhở. Mọi người để ý cẩn thận bước vào di tích, một cỗ cổ xưa khí tức mục nát trong nháy mắt đập vào mặt, phảng phất là tuế nguyệt lắng đọng xuống nặng nề hương vị. Trên vách tường lóe ra tia sáng kỳ dị, quang mang kia lúc sáng lúc tối, giống như là như nói cổ lão mà thần bí cố sự. Đây rốt cuộc là địa phương nào a? Cảm giác cùng cái mê cung giống như, có thể đi ra ngoài không? Mạc Phong lẩm bẩm, thanh âm tại trống trải trong di tích quanh quẩn, mang theo một tia nôn nóng. Đúng lúc này, một trận tiếng cười âm trầm tại trong di tích đột ngột vang lên, tiếng cười kia phảng phất đến từ cựu u vực sâu, để cho người ta dùng mình. Ha 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 ha, các ngươi những này không biết sống chết ra hỏa, cũng dám xâm nhập nơi đây. Lăng Vũ trong lòng đống nhiên siết chặt, quát lớn, là ai? Có gan liền đi ra, đừng giấu đầu lộ đuôi. Muốn biết ta là ai? Vậy trước tiên nếm thử sự lợi hại của ta. Theo thanh âm này rơi xuống, vô số ám khí như là mưa to bình thường từ bốn phương tám hướng phong tới. Coi chừng. Lăng Vũ hô to một tiếng, cấp tốc vũ động trong tay thần khí trong nháy mắt tách ra hào quang chói sáng, hình thành một đạo kiên cố hộ thuẫn, đem mọi người bảo hộ ở trong đó. Tô Giao cũng liền bận biểu thi triển pháp thuật, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo quang mang rực rỡ từ trong tay nàng bay ra, vì mọi người ra chỉ phòng ngự. Đáng chết, đây cũng quá nhiều. Mạc Phong một bên cơ cự phủ, đem phóng tới ám khí nhao nhao đánh rơi, một bên lớn tiếng mắng, trên trán nổi gân xanh. Từ Yên thân hình như quỷ mị giống như lấp lóe, đoạn kiếm trong tay thỉnh thoảng đâm ra, tinh chuẩn đánh rơi những cái kia đến gần ám khí. Hừ, liền chút bản lĩnh này, muốn thương tổn chúng ta, không dễ dàng như vậy. Mạc Phong khinh thường nói, khắp khuôn mặt là tự tin và phong khoáng. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa kịp buông lỏng một hơi, nguy hiểm lại đổ giáng lâm. Mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên, toàn bộ di tích phảng phất đều đang run rẩy. Một cái to lớn vô cùng quái thú từ dưới đất bỗng nhiên chui ra. Má ơi, đây là quái vật gì? Từ Yên nhịn không được lên tiếng kinh hô, mắt mở thật to, tràn đầy hoảng sợ. Quái thú này thân thể khổng lồ như núi, toàn thân bao trùm lấy một tầng cứng rắn như sắt lân phiến, mỗi một phiến lân phiến đều lóe ra băng lãnh quang mang. Con mắt của nó giống như hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, để lộ ra vô tận hung quang. Móng đuôi to lớn kia vung lên, mang theo một trận cuồng phong. Lăng Vũ cắn răng, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết. "Đừng sợ, mọi người cùng nhau xông lên, chúng ta nhất định có thể đánh bại nó." Lăng Vũ la lớn, trong thanh âm tràn đầy dũng khí cùng quyết tâm. Mạc Phong không nói hai lời, nhảy lên thật cao, trong tay cự phủ mang theo thế lôi đỉnh vạn quân hướng phía quái thú đầu chém tới. "Súc sinh, thiếp ta một đũa." Mạc Phong giống giận, khí thế như hồng. Quái thú linh hoạt vừa nghiêng đầu, tránh đi Mạc Phong công kích, đồng thời mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một cỗ ngọn lửa màu đen. "Coi chừng." Tô Giao la lớn, vội vàng thi triển pháp thuật, ở trước mặt mọi người hình thành một đạo màn nước, ngăn trở ngọn lửa kia. Từ Yên thì thừa cơ hội này, thân hình lóe lên, đi vào quái thú sau lưng, đoạn kiếm trong tay hung hăng đâm về quái thú chân sau. Quái thú bị đau, phát ra một tiếng tức giận gào thét, cái đuôi to lớn bỗng nhiên quét qua, hướng về Từ Yên công tới. Lăng Vũ một cái bước xa sông đi lên, dùng thần khí ngăn trở quái thú cái đuôi. "Từ Yên, mau tránh ra." Lăng Vũ la lớn. Từ Yên mạo hiểm tránh đi quái thú công kích, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Tại mọi người vây công phía dưới, quái thú dần dần rơi vào hạ phong. Lăng Vũ bén nhạy phát hiện, quái thú nhược điểm tại phần bụng. Công kích bụng của nó. Lăng Vũ hô. Đám người nghe vậy, nhao nhao hướng phía quái thú phần bụng phát động công kích. Quái thú phát ra thống khổ gào thét, càng thêm điên cuồng công kích đám người. Mọi người coi chừng. Tô Giao hô, chỉ trách móc thú móng đuốt hướng phía Lăng Vũ chụp tới. Lăng Vũ lăn mình một cái, bạo hiểm tránh đi công kích. Mọi người ở đây dần dần chiếm thượng phong thời điểm, ngoài ý muốn lần nữa phát sinh. Trong di tích đột nhiên xuất hiện một đạo cường đại kết giới, đem mọi người vây ở trong đó. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta bị nhốt rồi. Mạc Phong sốt rồi nói, khắp khuôn mặt là lo nghĩ. Lăng Vũ nhìn xem trong tay thần khí, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Mọi người đừng hoảng hốt, ta có biện pháp. Lăng Vũ nói ra, hắn hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, đem thần khí lực lượng phát huy đến cực hạn. Thần khí bên trên quang mang càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất muốn đem toàn bộ di tích đều chiếu sáng. Phá cho ta! Lăng Vũ la lớn, thần khí mang theo lực lượng cường đại hướng phía kết giới đánh tới. Nhưng mà kết giới chỉ là run nhẹ nhẹ một chút, cũng không có bị đánh phá. Kết giới này quá mạnh. Từ Yên nói ra, trong thanh âm mang theo một tia tuyệt vọng. Mọi người ở đây cảm thấy lúc tuyệt vọng, Lăng Vũ đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Chúng ta cùng một chỗ đem lực lượng rót vào thần khí, nói không chừng có thể đánh phá kết giới này. Lăng Vũ nói ra. Đám người nhao nhao gật đầu, đem lực lượng của mình không giữ lại chút nào rót vào thần khí bên trong. Thần khí bên trên quang mang trong nháy mắt trở nên không gì sánh được lóa mắt, một cỗ cường đại lực lượng bạo phát đi ra. Oeng! Kết giới rốt cục bị đánh vỡ, đám người thở dài một hơi. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa kịp chúc mừng, trong di tích lại chuyển tới một trận rít gào trầm trầm âm thanh. Đây rốt cuộc còn có bao nhiêu nguy hiểm chờ lấy chúng ta a? Mạc Phong phàn nàn nói. Lăng Vũ hít sâu một hơi, nói ra, mặc kệ còn có bao nhiêu nguy hiểm, chúng ta cũng không thể lùi bước. Đám người lần nữa chấn tác tinh thần, tiếp tục hướng phía di tích chỗ sâu đi đến. Lúc này, trong di tích hoàn cảnh càng phát ra quỷ dị. Trên vách tường quang mang bắt đầu trở nên quỷ dị khó lường, khi thì lóe ra quỷ dị màu xanh lá, khi thì lại biến thành làm người sợ hãi màu đỏ. Cái này tình huống gì? Cảm giác càng ngày càng không được bình thường. Mạc Phong cảnh giác nhìn xem bốn phía. Tô Dao khẽ nhíu mày, nói ra, mọi người coi chừng, khả năng có nguy hiểm mới. Lời còn chưa dứt, một đám hình như quỷ mị bóng đen từ trong bóng tối bò ra, hướng phía đám người đánh tới. Ta đi, đây cũng là thứ quỷ gì? Mạc Phong mắng, cơ cự phủ nên đón tiếp lấy. Lăng Vũ cũng không cam chịu yếu thế, trong tay thần khí phát ra trận trận quang mang, cùng bóng đen kịch liệt triển khai chiến đấu. Coi chừng phía sau. Từ Yên lớn tiếng nhắc nhở lấy Lăng Vũ. Lăng Vũ một cái nghiêng người, tránh đi bóng đen đánh lén. Tạ ơn. Lăng Vũ nói ra. Tô Dao thì tại một bên thi triển pháp thuật, vì mọi người cung cấp trợ giúp. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, đám người rốt cục đánh lui những bóng đen này. Hô, mệt chết ta. Mạc Phong thở hổn hển nói ra. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện một đạo cửa đá khổng lồ. Sau cửa này mặt sẽ có cái gì? Từ Yên nghi ngờ hỏi. Lăng Vũ đi lên trước, cẩn thận quan sát đến cửa đá. Mặc kệ có cái gì, chúng ta đều muốn đi nhìn xem. Lăng Vũ nói, dùng sức đẩy ra cửa đá. Trong môn là một cái cự đại cung điện, trong cung điện trưng bày các loại thần bí bảo vật. Hoa, nhiều như vậy bảo bối. Mạc Phong hưng phấn mà nói ra. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị đi lấy bảo vật thời điểm, một cái thanh âm thần bí vang lên. Muốn những bảo vật này, cũng không có dễ dàng như vậy. Lăng Vũ bọn người tìm kiếm khắp nơi thanh âm nơi phát ra. Ngươi đến cùng là ai? Mau ra đây. Lăng Vũ quát lớn. Đột nhiên, một thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Là ngươi? Lăng Vũ kinh ngạc nói ra. Chương 921 vượt sâu tuyệt cảnh, trong hắc ám sinh tử phá vây chiến chương 921 vượt sâu tuyệt cảnh, trong hắc ám sinh tử phá vây chiến Lăng Vũ bọn người ở tại đã trải qua trong di tích cựu tử nhất sinh sau, còn chưa tới kịp thở một ngụm, liền bị một cỗ thần bí khó lường lại cường đại đến làm cho người dùng mình lực lượng quấn vào hỗn độn vực sâu. Cái này hỗn độn vực sâu, phản phất là vũ trụ một đạo thật sâu vết thương, bóng tối vô tận như là đậm đặc nước, tùy ý lan tràn. Bốn phía tràn ngập khí tức khủng bố, tựa như là một cái bàn tay vô hình, chăm chú giữ lại đám người cổ họng. Lăng Vũ nắm chặt cái kia tản ra thần bí quang mang thần khí, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lăn xuống, nhưng hắn trong ánh mắt lại như cũ lóe ra kiên định đến như là giống như tinh thần quang mang. Đây rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì? Chúng ta làm sao lại xui xẻo như vậy, bị làm đến nơi này? Lăng Vũ giống to, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ, phẫn nộ cùng không cam lòng. Tô Dao chăm chú rúc vào Lăng Vũ bên cạnh, nàng gái kia mảnh mai thân thể càng không ngừng run rẩy, phản phất một mảnh tại trong cuồng phong lung lay sắp đổ cánh hoa. Nàng gương mặt xinh đẹp kia giờ phút này không có chút huyết sắc nào, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Lăng Vũ, ta thật rất sợ hãi, chúng ta là không phải rốt cuộc không ra được. Tô Dao mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, âm thanh run rẩy đến cơ hồ không thành câu. Mạc Phong cơ trong tay cái kia nặng nề cự phủ, ý đồ thông qua loại phương thức này đến xua tan sợ hãi của nội tâm. Hai mắt của hắn trợn lên, nổi gân xanh, lớn tiếng gầm thét. Sợ cái bóng? Lão tử cũng không tin cái này tà, chúng ta nhất định có thể tìm tới được ra. Mạc Phong giống giận, khí thế kia phảng phất muốn cùng hắc ám này vượt sâu nhất quyết sinh tử. Từ Yên thì vẻ mặt nghiêm túc, nàng cái kia ánh mắt linh động nhanh chóng quét mắt bốn phía, đại nào đang nhanh chóng vận chuyển, tự hỏi cách đối phó. Mọi người trước chớ tự loạn trận ước, nhất định có biện pháp, chúng ta đến tỉnh táo. Từ Yên tỉnh táo nói ra, thanh âm mặc dù bình ổn, nhưng cũng khó nén trong đó khẩn trương. Đúng lúc này, trong vực sâu truyền đến một trận trầm thấp mà rung động lòng người tiếng gầm gừ, thanh âm kia phảng phất đến từ viễn cổ ác ma, mang theo vô tận đoán niệm cùng sát lục chi ý không tốt, có cái gì muốn tới. Mọi người coi chừng. Lăng Vũ Tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng, hắn bộ ý thức đem Tô Dao bảo hộ ở sau lưng. Chỉ gặp một đám hình thái quái dị, diện mục dữ tợn sinh vật hắc ám từ vực sâu chỗ sâu chậm rãi hiện hiện. Thân thể của bọn nó bặm bẹo biến hình, tản ra làm cho người buồn nôn khí tức tà ác. Có mọc ra bén nhọn răng nanh, có lại có lấy móng vuốt sắc bén, phảng phất là từ trong địa ngục bò ra tới ác quỷ. Đáng chết. Nhìn lao tử ném lăn các ngươi. Mạc Phong giống giận, dẫn đầu xuống tới. Hắn cự phủ trên không trung xẹt qua một đường vòng cùng, mang theo hô hô tiếng gió, hướng phía những sinh vật hắc ám kia hung hăng chém tới. Lăng Vũ cũng không cam chịu yếu thế, hắn huy động trong tay thần khí bên trên tách ra hào quang chói sáng, giống như từng đạo thiểm điện, hướng về sinh vật hắc ám đánh tới. Tô Dao, ngươi trốn ở đằng sau ta, tuyệt đối đừng thụ thương. Lăng Vũ lớn tiếng nói, trong thanh âm tràn đầy lo lắng cùng kiên định. Tô Dao cắn môi, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Lăng Vũ, ta sẽ không cản trở, ta cũng có thể chiến đấu. Tô Dao nói ra, nàng hai tay kết ấn, thi triển pháp thuật, là Lăng Vũ cùng Mạc Phong gia chỉ lực lượng. Từ Yên thân hình như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua tại sinh vật hắc ám ở giữa, đoạn kiếm trong tay lóe ra hàn mang. Mỗi một lần xuất thủ, đều tinh chuẩn mà đâm về sinh vật hắc ám yếu hại. Hừ, một đám xấu xí ra hỏa, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Từ Yên khép kêu một tiếng, động tác của nàng nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, như là một cái ở trong đêm tối luyện chuyển nhảy múa hồ điệp. Chiến đấu dị thường kịch liệt, Lăng Vũ đám người cùng sinh vật hắc ám triển khai quyết tử đấu tranh. Sinh vật hắc ám bọn họ dương nhanh múa bước, điên cuồng công kích tới bọn hắn. Lăng Vũ bọn người mặc dù anh dũng chống cự, nhưng thời gian dần qua hay là lâm vào khốn cảnh. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta đến tìm tới nhược điểm của bọn nó, không phải vậy chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Lăng Vũ một bên ra sức chống cự lại sinh vật hắc ám công kích, một bên la lớn. Mạc Phong trên thân đã hiện đầy vết thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn, nhưng hắn y nguyên dũng mãnh không gì sánh được, phảng phất một đầu thụ thương manh thú. lao tử liều mạng với các ngươi. Mạc Phong điên cuồng cơ cự phủ, trong ánh mắt của hắn tràn đầy quyết tuyệt. Mọi người ở đây cảm thấy lúc tuyệt vọng, Lăng Vũ đột nhiên phát hiện sinh vật hắc ám nhược điểm. Công kích ánh mắt của bọn nó, đó là bọn chúng nhược điểm chí mạng. Lăng Vũ la lớn, trong thanh âm tràn ngập hưng phấn. Đám người nghe vậy, nhao nhao hướng phía sinh vật hắc ám con mắt phát khởi công kích. Sinh vật hắc ám bọn họ phát ra thống khổ tiếng gào thét, thế công của bọn nó bắt đầu yếu bớt. Ha ha, rốt cục bị chúng ta tìm được nhược điểm, nhìn các ngươi còn có thể phách lối bao lâu. Mạc Phong hưng phấn mà cười ha ha, tiếng cười của hắn tại hắc ám này trong được sâu quanh quẩn. Nhưng mà, không đợi bọn hắn cao hứng quá lâu, trong được sâu lần nữa truyền đến một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông lực lượng, nguồn lực lượng này phảng phất một cái bàn tay vô hình, đem bọn hắn nắm thật chặt, sau đó hung hăng hút hướng chỗ càng sâu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ còn có địch nhân cường đại hơn? Lăng Vũ hoảng sợ nói, trên mặt của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng nghi hoặc. Sắc mặt của mọi người trong nháy mắt trở nên không gì sánh được khó coi, vừa mới giấy lên ngọn lửa hy vọng trong nháy mắt bị dội tắt. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn táng thân tại cái này hỗn độn được sâu? Ta còn không muốn chết a. Tô Giao tuyệt vọng nói ra, trong thanh âm của nàng tràn đầy sợ hãi cùng bất lực. Lăng Vũ cắn răng, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết. Không, chúng ta nhất định có thể tìm tới được ra. Chỉ cần chúng ta không buông bỏ, liền nhất định còn có hy vọng. Lăng Vũ lớn tiếng nói, thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực, phảng phất cho đám người rót vào một châm thuốc trợ tim. Đúng lúc này, một đạo quang mang thần bí tại vực sâu chỗ sâu sáng lên. Quang mang kia giống như một viên sáng chói minh châu, tại cái này trong bóng tối vô tận lộ ra đặc biệt lóa mắt. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là chúng ta cứu tinh? Từ Yên vui mừng nói, trong mắt của nàng một lần nữa dấy lên hy vọng hòa hoa. Đám người hướng phía đạo ánh sáng kia phương hướng nhìn lại, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng tâm thần bất định. Chương 922 biện cắt tuyệt cảnh, thần bí pháo đài sinh tử vượt quan hành trình. Chương 922 biện cắt tuyệt cảnh, thần bí pháo đài sinh tử vượt quan hành trình. Lăng Vũ bọn người ở tại hỗn độn vực sâu đã trải qua một phen kinh tâm động phách sinh tử đọ sức sau, thật vất vả mới thoát khỏi cỗ lực lượng khủng bố kia dây dưa. Nhưng mà vận mệnh tựa hồ cũng không dự định buông tha bọn hắn. Trong nháy mắt, bọn hắn liền phát hiện chính mình đưa thân vào một mảnh rộng lớn vô ngần, không nhiệt khó nhịn sa mạc hoang vu bên trong. Trên đỉnh đầu, cái tia nóng bỏng không gì sánh được thái dương phảng phất một cái cự đại hỏa lô, vô tình thiêu nướng đại địa. Lăng Vũ hít mắt, nhìn qua cái này không nhìn thấy cuối từ biển cát, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng mê mang. Hắn đưa tay xoa xoa trên trán không ngừng toát ra to như hạt đậu mồ hôi, nhịn không được phàn nàn nói, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Chúng ta làm sao lại xui xẻo như vậy, chạy đến địa phương cấp chim cũng không có này tới. Tô Giao bờ môi sớm đã khô đứt, nguyên bản trắng nõn tiểu nộn da thịt cũng bị phơi đỏ bừng. Nàng khó khăn cất bước, mỗi đi một bước đều phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân, thanh âm suy yếu đến như làn nến tàn trong gió. Lăng Vũ, ta thật đi không được rồi. Cảm giác mình sắp thoát nước, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia tuyệt vọng, mảnh mai thân thể tại dưới mặt trời chói chang lung lay sắp đổ. Lăng Vũ nghe được Tô Giao lời nói, đội vàng xoay người đi đến bên người nàng, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng kiên định. Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy Tô Giao, an ủi, Tô Giao, đừng sợ, có ta ở đây đâu. Chúng ta nhất định có thể đi ra nơi này, nói, hắn thở xuống bên hông ấm nước, đưa cho Tô Giao, uống trước lớp nước, bảo tồn một ít thể lực. Mạc Phong khiêng cái kia nặng nề đến phảng phất có thể đè sập một ngọn núi cự phủ, thở hồng hộc theo ở phía sau. Hắn cái kia rộng lớn lồng ngực kịch liệt phập phồng, mồ hôi giống dòng suối nhỏ một dạng thuận cái cổ tráng kiện của hắn chạy xuôi xuống tới. Mãi mãi, cái chỗ chết tiệt này thật có thể muốn người mệnh. Lao tử đời này đều không có nhận qua loại này tội, hắn một bên oán trách, một bên hung hăng trừng mắt liếc trên bầu trời liệt nhật, phảng phất muốn đem cái này đáng giận thái dương trừng ra cái lỗ thủng đến. Từ Yên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nguyên bản linh động hai con ngươi giờ phút này cũng đã mất đi hào quang. Nhưng nàng vẫn mạnh đánh lấy tinh thần, cảnh giác quan sát đến hoàn cảnh bốn phía. Mọi người cẩn thận một chút, trong sa mạc này nói không chừng ẩn giấu đi cái gì muốn mạng nguy hiểm. Thanh âm của nàng mặc dù suy yếu, nhưng y nguyên rõ ràng mà tỉnh táo. Đúng lúc này, một trận cuồng phong không có dấu hiệu nào của tới. Cuồng phong gào thét lấy, cuốn lên đầy trời cát vàng, tạo thành một đạo che khuất bầu trời tường cát. Hạt cát đánh vào trên mặt, như là đao cắt bình thường đau đớn. Không tốt, mọi người mau tìm chỗ trốn tránh. Lăng Vũ la lớn, trong thanh âm tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi. Mọi người nhất thời hoảng loạn lên, nhìn chung quanh tìm kiếm có thể tránh gió địa phương. Mạc Phong nhãn tỉnh sáng lên, phát hiện một khối nham thạch to lớn, giống to bên kia có khối đá lớn, chúng ta mau qua tới. Đám người vội vàng hướng phía nham thạch phương hướng chạy đi. Cùng phong qua đi, trong sa mạc xuất hiện một tòa cổ lão mà thần bí pháo đài. Pháo đài vách tường tại ánh nắng chiếu dọi xuống lóe ra quỷ dị và mang, đại môn đóng chặt, phản phất tại thủ hộ lấy cái gì bí mật không muốn người biết. Tòa lâu đài này nhìn không đơn giản, chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem. Mạc Phong nhìn qua pháo đài, trong mắt đã có hiếu kỳ, lại có một tia cảnh giác. Không vào hang cọp, làm sao bắt được con, có lẽ bên trong có chúng ta đi ra manh mối. Lăng Vũ trầm tư một lát, cắn răng nói ra. Mọi người để ý cẩn thận tới gần pháo đài. Lăng Vũ hít sâu một hơi, vươn tay nhẹ nhàng đẩy cửa lớn. Không nghĩ tới, cái kia nhìn như nặng nề cửa lớn vậy mà chậm rãi mở ra, một cỗ cổ xưa khí tức mục nát đập vào mặt. Mọi người cẩn thận một chút. Lăng Vũ thấp giọng nói ra, trong tay nắm thật chặt thần khí, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giới. Bọn hắn chậm rãi đi vào pháo đài, trong tòa thành lờ mờ âm trầm, treo trên vách tường một vài bức cổ lão chân dung, trong chân dung nhân vật ánh mắt phảng phất tại nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của bọn họ. Đột nhiên, một trận tiếng cười âm trầm tại trong pháo đài quanh quẩn đứng lên. Ha 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 ha, các người rốt cuộc đã đến. Trong lòng mọi người giật mình, cảnh giác nhìn chung quanh. Là ai? Mau ra đây, đừng tại đây giả thần giả quỷ. Lăng Vũ quát lớn, thanh âm ở trên không đung đưa trong pháo đài tiếng vọng. Lúc này, một cái bóng đen từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. bóng đen bao phủ tại một tầng thần bí trong sương mù, thấy không rõ khuôn mặt. "Là ta, vận mệnh của các ngươi đã được quyết định từ lâu," bóng đen lạnh lùng nói, thanh âm phảng phất đến từ cựu u vực sâu, để cho người ta không rét mà run. "Ít tại cái này nói hiệu nói vượng, ngươi đến cùng muốn như thế nào?" Mạc Phong Cơ cự phủ, giống to, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Bóng đen cười cười, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng, "Muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải thông qua khảo nghiệm của ta." "Cái gì khảo nghiệm? Ngươi ngược lại là nói rõ ràng." Tô Giao sốt ruột mà hỏi thăm. Bóng đen không có trả lời, chỉ là vung tay lên, đám người hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Nguyên bản mở tối pháo đài đại sảnh biến thành một cái tràn ngập bẫy dập cùng quái vật gian phòng. Gian phòng trên mặt đất hiện đầy gai nhọn, trên vách tường thỉnh thoảng phun ra hỏa diễm, còn có các loại hình thù kỳ quái quái vật trong góc nhìn chằm chằm. Cái này Lăng Vũ nhíu mày, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Bất kể hắn là cái gì khảo nghiệm, chúng ta tiến lên là được. Mạc Phong nói, liền muốn xông về trước. "Chờ chút, đừng xúc động." Từ Yên liền vội vàng kéo Mạc Phong, "Chúng ta phải trước quan sát một chút, tìm ra quy luật." Mọi người ở đây thương lượng đối sách thời điểm, một cái nện khổng lồ từ trên trời trần nhà trèo lên trên xuống dưới, dương nhanh múa vuốt hướng bọn hắn đánh tới. "Coi chừng!" Lăng Vũ hô to một tiếng, huy động thần khí nên đón tiếp lấy. Một trận gian nan khảo nghiệm liền triển khai như vậy.